Chương 393, mới đồng bạn chương 393, mới đồng bạn tại Mạch Quân đến một khắc, ạp sồn dây rủa thân thể tránh đi, toàn thân bao phủ lại bạch quang trùng điệp đâm vào Infer mạ vẻ trên người. Diệp Thanh lộ ra như hồ ly nụ cười, nhìn thấu đề tại sao, rất tốt. Nếu như vậy, chúng ta dùng một lần nữa ẻ cò. Infer mạ vẻ hai mắt xuất hiện một tầng lực lượng thần bí, nhìn thẳng ạp sồn. Lắm điều. Ạp sồn tại bị Infer mạ vẻ nhìn qua sau cảm giác trong thân thể xuất hiện vấn đề, vậy mà vô pháp sử dụng trừ nhìn thấu đề kẹt bên ngoài cái khác kỹ năng. Tiếp tục sử dụng Mạch Quân. Diệp Thanh biết lần thứ hai nhìn thấu để tẹt sát xuất thành công vẫn như cũ không thấp, cho nên dự định để Mạch Quân đi thử xem nước. Mạch Quân tốc độ nhanh, uy lực cũng không yếu, chính thích hợp thăm dò đối phương. Đúng lúc, Ấn Thơ Mạ Vẹ vung mạnh cánh tay, nắm đấm mang theo tiếng gió gào thét đánh tới hướng Ảm Sồn. Ảm Sồn hai mắt lần nữa nhìn thấu để tẹt Ấn Thơ Mạ Vẹ chiêu thức, hướng về sau nhảy một cái thong dong tránh thoát. Mạch Quân, Ấn Thơ Mạ Vẹ kỳ bước lên trước, lại một quyền đánh tới hướng Ảm Sồn. Ảm Sồn lần nữa đếm thử nhìn thấu để tẹt, bất quá lần này nhìn thấu để tẹt cũng không có hiệu lực, bị nắm đấm đập ngã trên mặt đất. Giải quyết hắn. Ấn Thơ Mạ Vẹ ngầm hiểu, Focus Moon ngưng tụ, trên mặt đất diệp tử cùng đá vụn lơ lửng mà lên. Một quyền đánh ra, lực lượng cuồng bạo bộc phát, đá vụn cùng loạn diệp bay múa đầy trời, đem vừa đứng người lên Ảm Sồn đánh bay xa hơn 10 thước. Phình một tiếng, bụi mù nổi lên một phía. Ảm Sồn nặng nề mà quẳng xuống trên mặt đất, liên tục gặp trọng kích phía dưới, vốn là da giòn hắn sớm đã hôn mê bất tỉnh. Diệp Thanh hợp thời lấy ra trị liệu phun xương, hối hận không có sớm chuẩn bị một chút hệ đặc bổ kẹ block, không phải vậy nhất định có thể kiếm lại một đợt hảo cảm. Lạc Tỷ ổ cùng Lạc Tỷ ạ vây quanh, từ trong thân thể phóng xuất ra hẹn hồn sệ. Mại gã đệ vội ngồi xổm ở chủ nhân bên người, có chút bận tâm nhìn xem Ảm Sồn. Hầu ca hạ thủ không nhẹ không nặng, đối mặt vị này sắp về chỗ mới đồng bạn, cũng không biết thu điểm lực lượng. A đúng lúc. Ấn Thơ Mạ Vẹ gãi gãi gương mặt có chút xấu hổ, vừa rồi trong lúc nhất thời đánh thoải mái, hoàn toàn quên đi thu tay lại chuyện này. Lắm điều, tại trị liệu dược tề cùng hẹn bùn sẽ xong trọng trị liệu xong, một lát sau Ảm Sồn mở to mắt, lung lay đầu đứng lên. Hắn mắt nhìn Diệp Thanh, phản phất đang hỏi vì cái gì không cần bộ kẻ bạn, có phải hay không xem thường chính mình. Diệp Thanh cũng đoán được hắn ý tứ, ra hiệu đối phương an tâm một chút không nóng nảy, lấy điện thoại di động ra lập tức cho ông ngoại gọi tới. Uy, Diệp Thanh a, tìm ta có chuyện gì không? Diệp Thanh không có quanh co lòng vòng, ông ngoại ta muốn một viên hắc cầu cùng một chút hệ đặc tổ kẹ block, đem những này đồ vật đưa đến thủy tích thành phố bộ kẹ mẩn center là được. Hệ đặc tổ kẹ block. Chờ một chút, ngươi nói ngươi tại thủy tích thành phố. Lão gia tử dù sao cũng là cấp bậc chuyên gia nhân viên nghiên cứu khoa học, vừa nghe đến địa chỉ cùng hệ đặc tổ kẹ block liền liên tưởng đến kia chỉ bộ kẹ mẩn. Ừm. Diệp Thanh biết ông ngoại đã đoán được, cho nên cũng không nói thêm gì. Có đôi khi nói nhiều, ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng. Từ khi làm cho đối phương não bổ là lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên vừa cúp điện thoại, lao ra từ bên kia liền miên man bất định. Ảm Sồn bị ta cháu ngoại thu phục rồi. Hệ đặc tổ kẹ block kết hợp gần nhất xuất hiện tại thủy tích thành phố Ảm Sồn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thật có khả năng bị hắn thu phục Ảm Sồn. Sở dĩ xác định như vậy, là bởi vì lấy Diệp Thanh hiện tại ánh mắt, tại thuần hệ đặc tổ kẹ mẩn bên trong, trừ Ảm Sồn cùng sụt bên ngoài, giống như cũng không có cái gì bộ kẹ mẩn có thể vào mắt của hắn. Lão gia tử miên man bất định, nghiên cứu xong hạ ý rồi đã tìm về sau, trong tay đang lo không có cái gì mới đầu để nghiên cứu. Nếu là Diệp Thanh thu phục Cảm Sồn, kia, yeah. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Diệp Thanh sờ sờ vừa tới bụng mình Cảm Sồn có chút thất lạc. Mặc dù trong thế giới hiện thực Cảm Sồn hình thể xác thực muốn so đồ giám thượng giới thiệu lớn hơn một chút, nhưng cũng là không có cách nào nổi cưới. Ồ, La Tỷ ồ không giữ được bình tĩnh, nghĩ đến lúc nào cũng có thể bộc phát tai nạn thành thị, lo lắng hướng Cảm Sồn hỏi thăm. Suối, Cảm Sồn lắc đầu, mắt thấy thủy tích thành phố phương hướng cũng có chút lo lắng. Cứ việc nhân loại cùng bộ kẻ mẩn đều không thích đồng thời hiểu lầm hắn, nhưng tâm địa thiện lương hắn vẫn là không đành lòng trông thấy thành thị bị tai nạn hủy diệt. Diệp Thanh mắt nhìn trời chiều hỏi, ngươi là bảo hôm nay sẽ không phát sinh tai nạn sao? Lắm điều. Ảm Sồn gật gật đầu, xác nhận Diệp Thanh phán đoán. Đối với điểm này Diệp Thanh cùng hai huynh muội cũng rõ ràng, dù sao gã đệ một tiên đoán là buổi sáng, hiện tại cũng chạm vào tối, tự nhiên không có khả năng. A a. La Tỷ ạ tiến đến Ảm Sồn trước mặt, màu đỏ cánh nhỏ càng không ngừng kích động, ngôn ngữ dồn dập a a trực hiếu. Lắm điều. Ảm Sồn lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng bất lực. Ừm. Đây là ý gì? Diệp Thanh gãi đầu một cái, theo lý thuyết Ảm Sồn không nên không biết a a đúng lúc a đúng lúc. Ấn Thơ Mạ Vẹ ở một bên khoa tay nửa ngày, Diệp Thanh giờ mới hiểu được đại khái. Hóa ra là Ảm Sồn mặc dù có thể dự cảm tai nạn phát sinh, nhưng là năng lực này là bị động, cũng không phải là chủ động. Cho nên hắn chỉ biết nơi này gần đây sẽ phát sinh tai nạn, cũng không biết lúc nào phát sinh. Lạc Tỷ ạ cùng Lạc Tỷ ô nhìn nhau, bọn họ trong lòng có chút thất lạc. Vốn cho là có thể dựa vào Ảm Sồn năng lực xác định sóng thần bộc phát thời gian, nhưng không ngờ là kết quả này. Nếu là liền Ảm Sồn cũng không có cách nào lời nói, vậy còn có người nào có thể biết hai nạn tiến đến thời gian chính xác đâu? So sánh với hai huynh muội, Diệp Thanh ngược lại là không hề từ bỏ, vạn sự không có tuyệt đối, liền không tin không mò ra một điểm đầu mối. Như vậy đi, chúng ta ở đây cũng nghiên cứu không ra thứ gì, không bằng đi bộ kẹ mẩn center ở lại, chậm rãi nghiên cứu cũng không muộn. Lạc Tỷ ổ cùng Lạc Tỷ ạ cũng không có ý kiến, trên thân nở rộ quang mang, nháy mắt liền biến thành nhân loại bộ dáng. Đi. Diệp Thanh dẫn đầu đi ở phía trước, một trái một phải đi theo Ấn Thơ Mạ Vẹ cùng gã đệ bòi, cái bóng bên trong cất giấu hồn tơ, đi theo phía sau hai con thần thú cùng Ảm Sồn. Hắn bây giờ là thần khí được không được, ước gì có người đến trêu chọc chính mình. Chờ một chút, Ảm Sồn. Mang theo gia hỏa này vào thành, sẽ không trở thành toàn thành công được a. Bất quá mình bây giờ nếu là biểu hiện ra dáng vẻ đắn đo, có thể hay không như vậy tổn thương Ảm Sồn tâm đâu. Nhìn thấy Diệp Thanh dừng bước lại, Ảm Sồn lòng có cảm giác, để hắn có chút thất vọng thời điểm, đống nhiên nhìn thấy Diệp Thanh quay người hướng về chính mình vươn tay. Diệp Thanh sờ lấy Ảm Sồn tuyết trắng lông tóc, nghiêm túc nói, nếu đáp ứng ngươi, vậy liền từ giờ trở đi hành động đi. Ấn Thơ Mạ Vệ nắm ở Ảm Sồn cổ, duỗi ra ngón tay cái chỉ mình, phản phất đang nói đi theo hầu ca đi, bảo đảm ngươi không bị làm sao. Lắm điều. Nhìn xem Ấn Thơ Mạ Vệ kia nụ cười chân thành, Ảm Sồn nội tâm cũng có chút cảm động, cái này chẳng lẽ chính là cơ tình sao? Chương 394, đây chính là đồng bạn sao? Chương 394, đây chính là đồng bạn sao lại? Gã đệ quay đầu đối Ảm Sồn ôn nhu cười cười, giống như là tại khẳng định Ấn Thơ Mạ Vệ lời nói. Nhìn thấy như thế thân mật đại gia, Ảm Sồn có chút không dám tin tưởng dùng móng vuốt rủi rủi con mắt. Đây là một mực đem chính mình coi là tai họa cùng bất tường nhân loại cùng bộ kệ mẩn sao? Vì cái gì Ấn Thơ Mạ Vệ cùng gã đệ vòi bọn hắn không sợ chính mình? Đi, chúng ta xuất phát. Diệp Thanh đem Ảm Sồn bộ mặt biến hóa thu hết vào mắt, vung tay lên, mang theo đại gia hướng thủy tích thành phố đi đến. Càng đến gần thành thị, trên đường nhà huấn luyện càng nhiều. Gã đệ vòi, thật hâm mộ. Nhìn xem Diệp Thanh bên người xì nhỉ gã đệ vòi, một chút người qua đường càng xem càng ngáo ước, thật không thể cho nàng hai chân thon dài mặc lên hắc ti. Ảm Sồn, một vị đi ngang qua nhà huấn luyện chợt thấy chi đội ngũ này trung gian đầu kia tuyết trắng bộ kệ mẩn, bị dọa đến sững sờ ngay tại chỗ. Ảm Sồn quay đầu nhìn hắn một cái, tại chỗ liền đem vị thanh niên này dọa đến tè ra quần. Một bên chạy trốn một bên hô, mẹ cứu ta không sạch sẽ, ta bị vật kia nhìn thấy. Nhìn hắn cái này phó mất mặt bộ dáng, Diệp Thanh thật không hiểu rõ con hàng này là thế nào lên làm nhà huấn luyện. Đã có tuổi người không có đi qua hệ thống học tập không hiểu rõ Ảm Sồn cũng coi như, làm sao ngươi một cái nhà huấn luyện cũng tin loại này mê tín. Theo tiến vào thành thị, người đi trên đường càng ngày càng nhiều. Phần lớn là một chút hơn 50 tuổi không có việc gì lão nhân, bọn họ ngay từ đầu chỉ dám ở phía xa chỉ trỏ. Chờ người lại nhiều một chút về sau, liền bắt đầu hướng Diệp Thanh tới gần. Mỗi người tản ra không hữu hảo khí tức. Nhìn xem những này không hữu hảo ánh mắt, Ảm Sồn túi đầu xuống nghĩ đến trước kia gặp gỡ, có chút muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này. À đúng lúc, trung quanh tiếng chỉ trích càng lúc càng lớn, ngay tại hắn phải nhẫn chịu không được thời điểm, đống nhiên bị Ấn Thơ Mạ Vệ nắm ở cổ. Chỉ trích bằng hữu của mình chính là chỉ trích chính mình, phẫn nộ dạ làm Ấn Thơ Mạ Vệ đỉnh đầu hỏa diễm phun trào. À đúng lúc, hỏa trụ phóng lên tận trời, cuồn cuộn sóng nhiệt hướng trung quanh quét tán. Đậu xanh, cái này chết hầu tử muốn làm gì? Đem Ảm Sồn loại này bộ kệ mẩn đưa đến thành thị bên trong, đây là muốn hại chết chúng ta sao? Đúng đấy, đây là không nghĩ rằng chúng ta tốt. Mau đưa hắn chụp được đến, đi cục trị an báo cáo. Thật tình không biết cũng bởi vì Ấn Thơ Mạ Vệ cái này một động tác, trực tiếp điểm đốt toàn trường lửa giận, nguyên bản những cái kia chỉ là lặng lẽ chỉ cho người trực tiếp nói lời ác độc. Chê lời. Gã đệ vòi muốn nói lại thôi, cảm giác chính mình nhao nhao bất quá bọn hắn. Lạ tỷ ổ cùng Lạ tỷ ạ hai huynh muội muốn ngăn cản trung quanh của chúng, bất quá trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Diệp Thanh nhìn xem đám người này cười lạnh một tiếng, lấy ra gã bịt bộ kệ bàn ném ra ngoài. Cắt. Gã bịt vừa ra tới liền bị trung quanh tiếng ồn ào phiền không được, toét ra tràn đầy răng nhọn miệng đối người trung quanh cuồng hống một tiếng. Gã bịt. Đám người lập tức nhận ra cái này bộ kệ mẩn, trong lúc nhất thời tiếng ồn ào cũng nhỏ xuống. Gã bịt đại diện cái gì? Đại diện vị này người trẻ tuổi thế lực sau lưng. Đại diện đây là một cái siêu cấp phú nhị đại. Tại thực lực này vi tôn thời đại, gã bịt liền đại diện nhân loại đỉnh cao nhất chiến lực, không chút nào thua kém dồn dồn sở đối với người bình thường chấn nhiếp. Một chiếc dồn dồn sở chạy trên đường, ngươi dám cắm hắn đội sao? Đại gia ước hiếp người bình thường hoặc là có chút ít tiền người có thể, nhưng là đối mặt những cái kia động động ngón tay liền có thể bóp chết chính mình đỉnh cấp đại lao, tất cả mọi người sợ hãi bị này trả thù giờ bèn. Phải biết nơi này chính là bộ kẹ mẩn thế giới, tại giã ngoại nhưng không có pháp luật kết thúc. Một cái có bối cảnh có thực lực phú nhị đại, nghĩ chơi chết một người bình thường chính là quá dễ dàng bất quá. Thậm chí đều không cần chính mình động thủ, liền có thể dễ dàng đạt tới mục đích. Ngươi có thể bảo chứng cả một đời không ra khỏi thành sao? Ngươi có thể bảo chứng không lạc đàn sao? Ngươi có thể bảo chứng ngươi mỗi lúc mỗi giây đều sống ở giám sát trong tầm mắt sao? Những lao nhân này chính là lấn yếu sợ mạnh quen. Liên minh đã sớm quan tuyên Ảm Sồn cũng không phải là tai họa biểu tượng. Chính là đây là có ít người hết lần này tới lần khác mê tín được không được, cũng nên kiên trì quan điểm của mình. Nhìn thấy gã bịt về sau, một chút lấn yếu sợ mạnh người đã dự định trượt, miễn cho về sau lại bị ghi hận bên trên. Diệp Thanh mắt thấy quần chúng vây xem, la lớn, tất cả đứng lại cho ta. Nguyên bản muốn tán đi đám người đều dừng bước, quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh. Diệp Thanh bước về Ảm Sồn giới thiệu nói, cái này bộ kệ mẩn tên là Ảm Sồn, là tường thủy biểu tượng. Nghe xong câu nói này, trong đám người một vị vừa nhảy xong quảng trường múa lao đại mụ liền lập tức lên tiếng phản bác. Tường thủy biểu tượng. Quả nhiên kẻ có tiền nói cái gì đều là đúng, chúng ta những lao gia hỏa này không thể trêu vào nhà. Diệp Thanh mắt thấy âm thanh truyền đến địa phương hô, những lời này là vị nào nói ra, không phục có thể đi ra cùng ta biện một biện. Bởi vì động tĩnh của nơi này không nhỏ, cho nên càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn lấy bước chân. Thấy ở đây đám người vây xem quá nhiều, chị an viên không thể không tới duy trì trật tự để phòng xảy ra bất chắc. Chính là ta nói được làm sao vậy, ngươi còn dám trước mặt mọi người đánh ta không thành? Liên phiên các ngươi những này tán loạn người bên ngoài. Trong đám người đi tới một vị hơn 50 tuổi bác gái, sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh. Diệp Thanh hai tay ôm ngực chất vấn, không có người bên ngoài, các ngươi thủy tích thành phố có thể phát triển đến bây giờ. Lại một cái ta nói Ảm Sồn là tường thủy biểu tượng có cái gì không đúng sao? Bác gái cười lạnh một tiếng, mỗi lần Ảm Sồn tiến đến đều sẽ cho thành thị mang đến tai nạn, chuyện này ngươi nói thế nào? Diệp Thanh giải thích nói, mang đến tai nạn. liên minh đã sớm bác bỏ tin đồn, Ảm Sồn mỗi lần đến là vì cho các ngươi nhắc nhở. Bác gái nổ ra cục đồng, ngươi làm sao cứ như vậy khẳng định? Nếu là Ảm Sồn không đến, kia tai nạn chẳng phải cũng sẽ không đến rồi. Diệp Thanh nhíu mày, hàng năm cả nước như thế tai nạn phát sinh, mỗi lần đều có Ảm Sồn thân ảnh sao? Những cái kia không có Ảm Sồn thân ảnh địa phương, có phải hay không tai nạn vẫn như cũ phát sinh rồi? Trong đám người một chút người liên tiếp gật đầu, cảm thấy Diệp Thanh nói rất có đạo lý, hiện thực cũng xác thực như thế. Diệp Thanh cũng lý giải những đến tuổi này hơi lớn chút người, bởi vì bộ kệ bạn phổ cập đến thời gian quá muộn, lại thêm nhà huấn luyện trường học mở cũng muộn, cho nên người thế hệ trước căn bản là không có cơ hội tiếp thụ qua hệ thống học tập, đối rất nhiều bộ kệ mẩn chỉ là kiến thức nửa đời. Đối một chút hiếm thấy bộ kệ mẩn chỉ có hiểu rõ, cũng là thông qua tin đồn cùng tổ tiên lưu lại truyền thuyết. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn nhận biết mặt rất hẹp, không nguyện ý tin tưởng khoa học. Ảm Sồn lặng lặng mà nhìn xem Diệp Thanh biện giải cho mình. Trong lòng của hắn cảm giác ấm áp, tự chính mình xuất sinh đến nay, giống như đây là cái thứ nhất đối với mình người tốt loại. Nhìn thấy thế cục ổn định lại, Latio hai huynh muội cũng nhẹ nhàng thở ra. Tại trong tòa thành này, hảo tâm người vẫn là rất nhiều, không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không một mực lưu tại nơi này thủ hộ. Ngươi có tiền, ngươi nói được đều đúng, được rồi. Bác gái bị Diệp Thanh lời nói đối được cá khẩu không trả lời được, chỉ có thể kiên trì đuổi nghịch bất đắc dĩ. Chương 395, không ngang nhau tình báo chương 395, không ngang nhau tình báo ta hy vọng đại gia có thể nhìn thẳng vào Ảm Sồn, một tòa thành thị nếu là có Ảm Sồn tại, đây là một chuyện may mắn. Nói xong câu đó về sau, Diệp Thanh không tiếp tục cùng nàng dây dưa tiếp, dù sao mình mục đích đã đạt tới. Bác gái nhìn thấy Diệp Thanh muốn đi, lập tức liền đuổi nghịch lên vô lại. Dù sao ta mặc kệ, ngươi lập tức cho ta đem cái này a cái gì súng lục bộ kẹ mẩn mang đi. Thủy Tích thành phố không chào đón cái này bộ kẹ mẩn. Diệp Thanh cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, ngươi đại diện không được Thủy Tích thành phố. À đúng lúc, ỉn thợ mạ vẹn ngăn tại Diệp Thanh trước mặt, mắt thấy bác gái hoạt động hạ gân cốt. Ảm Sồn cũng đi về phía trước mấy bước, đỉnh đầu liêm đao nhắm ngay cổ của nàng. Một đạo kình phong ngưng tụ lưỡi đao gió gào thét mà qua, phốc thử một tiếng chạm tại bác gái dưới chân, suýt nữa không có đem nàng dọa cho chết. Bác gái hai mắt lật một cái, hai chân đạp một cái, lập tức liền mất đi. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi bác gái, trung quanh cũng không có một người dám tiến lên nữa. Chú ý tới trầm mặt tiến lên Ảm Sồn, trung quanh quần chúng lập tức lui về phía sau mấy bước. Mặc dù bọn hắn đều cho rằng Diệp Thanh nói rất có đạo lý, nhưng là những ăn sâu bén rễ ỉn dần đó ý nghĩ cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể tiêu trừ. Diệp Thanh chỉ vào về sau chạy tới truyền thông cùng tự truyền thông quay chụp người nói, làm phiền các ngươi đến tiếp sau không muốn ngắt đầu bỏ đuôi, đem toàn bộ sự kiện hoàn chỉnh hiện ra, nếu không. Nói xong quay người liền mang theo đại gia, tiếp tục hướng bộ kệ mẩn center đi đến. Gã bịt bụng trộm mắt nhìn đường ngựa mặt, trong đầu tràn ngập có muốn ăn hay không một ngụm ý nghĩ. À đúng lúc, ỉn thờ mạ vẽ ướt ngực, đặt một cước gã bịt cái mông. Để tiểu tử này đi nhanh một chút, đừng không có việc gì suy nghĩ lung tung. Hôm nay nháo kịch để ỉn thờ mạ vẽ có chút xấu hổ, không nghĩ tới thân là đại sư minh chính mình vậy mà còn không có gã bịt vị tiểu đệ đệ này có mặt mũi. Cắt. Gã bịt há miệng quay đầu rắt băng một ngụm, đáng tiếc lại không có cắn đến ỉn thờ mạ vẽ. À vừa vặn nhìn thấy gã bịt kinh ngạc, ỉn thờ mạ vẽ ôm Ảm Sồn cổ cười đến thở không ra hơi. Mạ. Gã đệ voi bất đắc dĩ lắc đầu. Cứ việc hầu ca thực lực càng ngày càng cường đại, nhưng vẫn là đổi không được cái này ngẫu nhiên ngang bướng tính cách. Diệp Thanh trước đó một phen luôn luận không có đưa đến cái tác dụng gì. Qua mấy cái giao lộ, đổi một nhóm người về sau, đại gia vẫn là đối Ảm Sồn chỉ trỏ. Diệp Thanh biết để đại gia thay đổi đối Ảm Sồn cách nhìn không phải một chuyện đơn giản, cần bàn bạc kỹ hơn, cho nên là không đổi bằng được. Cũng may Ảm Sồn tâm thái cũng thay đổi, hắn không trách những này hiểu lầm chính mình người. Trước đó ủy khuất là bởi vì không rõ, vì cái gì hảo tâm của mình lại bị xem như lòng lang dạ thú. Nhưng bây giờ hắn đã biết, mà lại thật sâu cảm nhận được những người này vô tri. Vô tri khiến cho bọn hắn tầm mắt nhỏ hẹp, chỉ có thể nhìn thấy chính mình cho rằng đồ vật. Bởi vì Thủy Tích thành phố truyền luôn phải có tai nạn phát sinh, cho nên trước mắt trừ bốn thị người bên ngoài, rất ít lại có nhà huấn luyện ở đây lưu lại. Cái này cũng dẫn đến bộ kệ mẩn center gian phòng còn thừa lại không ít. Tại một tòa thành thị bên trong, bộ kệ mẩn center vô luận là hoàn cảnh vẫn là phục vụ đều là cấp cao nhất, căn bản không có bất luận cái gì khách sạn có thể so sánh. Ở đây chỉ cần ngươi có tiền, có thể hưởng thụ được các loại quan tâm nhập vi phục vụ. Bộ kệ mẩn center thấp nhất 5 tầng là chữa bệnh khu vực. 5 tầng đến 10 tầng là cung cấp một chút nghèo khó nhà huấn luyện giá đặc biệt phòng. Chỉ có 10 tầng trở lên gian phòng mới là người có thân phận địa vị cho ở giá cao định một gian tầng cao nhất cảnh biệt phòng. Diệp Thanh mang theo bộ kệ mẩn đi về phòng. Mặc dù trên đường đi chung quanh nhà huấn luyện đối gã bịt cùng Ảm Sồn chỉ trỏ, nhưng là có thể tại bộ kệ mẩn center ở lại người đều có nhất định tầm mắt. Bọn hắn biết Ảm Sồn cũng không phải là thai ách đầu mượn, cho nên đại gia cũng chỉ bất quá là nhìn nhiều mấy lần mà thôi. Có thể có được đông đảo chân quý bộ kệ mẩn nhà huấn luyện, rõ ràng không phải một nhân vật đơn giản, không cần thiết đi qua nhiều đến tội. Diệp Thanh quét thẻ vào cửa, dẫm lên mạ dịp lông dê chế thành thảm, nhìn xuống trong màn đêm nửa tòa Thủy Tích thành phố. Ai có thể tưởng tượng được, tiếp qua không lâu, có lẽ ngày mai, tòa này danh thành có rất lớn xác suất liền rất có thể sẽ hủy diệt tại một trận sóng thần bên trong. Cứ việc các phương đều biết sóng thần sẽ đến, nhưng tại như thế thời gian cực ngắn bên trong, nên như thế nào đi dự phòng loại này thiên nhiên lực lượng đâu? Lạ tỷ á ngồi tại mềm mại lì mở trên ghế salon, giống một con mèo nhỏ giống nhau bốn tại bên trong. Nha. Lạ tỷ ổ nhắc nhở Diệp Thanh đừng nhìn phong cảnh, nhanh nắm chặt thời gian nghĩ biện pháp giải quyết đi. Ảm Sồn vì duy trì chính mình lãnh khốc hình tượng, cứ việc đối nhân loại chỗ ở cảm thấy rất hứng thú, nhưng vẫn là cố nén không lọt chặt. Diệp Thanh ngồi ở trên ghế salon, lấy ra một phần đóng gói tinh mỹ điểm tâm ngọt đưa cho Lạ Tỷ ạ. Lạ Tỷ ạ vui vẻ tiếp nhận, nhìn xem điểm tâm ngọt yêu thích không nỡ rời tay. Diệp Thanh đối mặt với sầu mi khổ kiểm Lạ Tỷ Ô nói, hai nạn phát sinh thời điểm chúng ta khẳng định là ngăn cản không được, trừ phi Lù Gì A loại này cấp bậc đại lao ra sân. Lạ Tỷ Ô gật gật đầu, Lù Gì A loại này cấp bậc hoàn toàn chính xác thực có thể ngăn cản sóng thần. Diệp Thanh không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa, ngược lại bắt đầu suy nghĩ trước đó chính mình nhìn thấy tương lai hình tượng. Sóng thần, còn có trận lóe lên thợ săn gì đã có thợ săn gì tung tích, vậy cái này chàng sóng thần có phải hay không là hắn làm ra đến đây này? Nếu quả thật chính là như vậy, vậy mình sớm đi đem kế hoạch của hắn phá hư, chẳng phải có thể ngăn cản sóng thần phát sinh rồi sao? Bất quá nếu tự mình biết khả năng này là thợ săn gì dở trò quỷ, kia liên minh hẳn là không có khả năng không biết đi. Bất quá trước đó từ Long Sứ trong giọng nói đến xem, hắn giống như cũng không biết thợ săn gì cũng xuất hiện tại sóng thần bên trong. Chẳng lẽ là dự đoán tương lai phụ tụ sĩ tật xảy ra vấn đề? Phải biết dự đoán tương lai phụ tụ sĩ tật năng lực này cùng dự đoán tương lai phụ tụ sĩ tật chiêu thức hoàn toàn là hai việc khác nhau. Dự đoán tương lai phụ tụ sĩ tật hình tượng năng lực là gã đệ vội nhất tộc độc hữu, đồng thời cũng không phải mỗi cái gã đệ mà có thể thu hoạch được loại thiên phú năng lực này. Có thể có loại năng lực này đều là bộ tộc này người nổi bật. Mà mình bị mẹ tọa vị này đại thần tăng phúc qua gã đệ vội, khẳng định là trong đó đứng đầu nhất tồn tại, không có cái thứ hai. Như vậy vấn đề liền đến, có thể hay không trong liên minh kia chỉ gã đệ vội. Ta dự đoán tương lai phụ tụ sĩ tật năng lực cũng không có mình gã đệ vội mạnh, cho nên dự báo đến hình tượng cũng ngắn hơn mà hoặc là mơ hồ. Nếu thật là như vậy, vậy cái này liền rất có thể dẫn đến liên minh căn bản không nhìn thấy cuối cùng ra sân thợ săn gì. Cho nên bọn hắn căn bản là không có cách nghĩ đến đây thật ra là người làm đưa tới sóng thần. Vì nghiệm chứng mình ý nghĩ, Diệp Thanh lần nữa bấm Long Sứ điện thoại. Một gian để phòng nghiêm ngặt chỉ huy trong đại sảnh, Long Sứ tới lúc gấp rút vội vàng an bài công việc. Nghe được trong túi tiếng chuông vang lên, lấy ra xem xét lại là Diệp Thanh gọi điện thoại tới. Trưởng quan, đây là chúng ta vật tư dự trữ tình huống. Long Sứ ra hiệu người báo cáo trước chờ một chút, nhận điện thoại hỏi, uy, tìm ta có chuyện gì không? Diệp Thanh không có lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi, ngươi nhìn thấy thợ săn gì sao? Long Sứ không hiểu ra sao, cái gì thợ săn gì? Biến mất thời gian rất lâu. Diệp Thanh nghe xong lập tức liền có phán đoán, trực tiếp cúp điện thoại. Nghe đã đứt dây hồ quang điện, Long Sứ có chút im lặng lẩm bẩm một câu, không hiểu đâu. Chương 396, thích não bổ học lờ gì chương 396, thích não bổ học lờ gì Diệp Thanh sở dĩ không có nói rõ, là bởi vì những này chỉ là chính mình suy đoán. Muốn bạn nhất sai lầm, kia trò đùa coi như mở lớn. Mặc dù dự đoán tương lai phụ tụ sĩ tật năng lực này dùng rất tốt, nhưng dù sao rất huyền ảo, vẫn là tự mình đi nhìn một chút tương đối ổn thỏa. Nếu thợ săn gì muốn nhấc lên sóng thần, như vậy tất nhiên sẽ tại gần biển đáy biển làm một chút động tác. Đem mình ý nghĩ đơn giản nói cho Lạ Tỷ Ổ, để hắn đi gần biển đáy biển phụ cận nhìn xem có cái gì dị thường địa phương. Lạ Tỷ Ổ đã sớm như ngồi bàn trông, biết được Diệp Thanh kế hoạch, lập tức để muội muội lưu tại nơi này. Chính mình tắc biến thành màu lam máy bay nhỏ, bưu một chút đụng nát pha lê bay ra ngoài. Ta dựa vào. Diệp Thanh kinh hãi. Phải biết đây chính là hơn 30 lâu, những này vỡ vụn pha lê rơi xuống sẽ là hậu quả gì? Ngồi tù mục xương. Nha. Cũng may là tỷ ạ là một vị tỷ mỹ tiểu cô nương, hai mắt nở rộ màu hồng quang mang, đem những này vỡ vụn pha lê trong nháy mắt nghiền nát thành bụi phấn theo gió phiêu tán. Diệp Thanh thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem hô hô thẳng hướng trong phòng rót phong yên lặng rơi lệ, cái này cần bao nhiêu tiền mới đủ bồi a? Quả nhiên cũng không lâu lắm, khách phòng môn liền bị gõ vang. Nhìn thấy chạy đến sửa chữa đi làm việc nhân viên, Diệp Thanh đành phải đưa đầu mặc người chém giết. Lạ Tỷ Á ngượng ngùng cười cười, lôi kéo Diệp Thanh tay để hắn không muốn so đo ca ca lỗ mãng. Diệp Thanh vuốt vuốt sợi tóc của nàng an ủi, không có việc gì, đúng rồi đem ngươi ca ca nhìn thấy hình tượng đồng bộ xỉn cờ dân mại giờ cho ta đi. Nha. Lạ Tỷ Á nghi hoặc mà liếc nhìn Diệp Thanh, cảm giác hắn biết được cũng quá nhiều. Ngay cả chính mình cùng ca ca bản lĩnh giữ nhà, đều bị người ta hiểu rõ rõ ràng ràng. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, Lạ Tỷ Á vẫn là rất nghe lời ngồi tại Diệp Thanh bên cạnh, hai mắt dần dần bị bạch sắc quang mang bao trùm. Không gian ý thức đem Diệp Thanh cùng tất cả mọi người bao phủ tại bên trong, xung quanh xuất hiện Lạ Tỷ Ô nhìn thấy cảnh tượng, giống như là 3D hình ảnh đồng dạng. Tại bản điện ảnh bên trong Lạ Tỷ Ạ cũng dùng cái này gọi là mộng cảnh chuyển chiếu năng lực, có thể đem Lạ Tỷ Ô nhìn thấy hình tượng đồng bộ xỉn cơ dần lại giờ tới. Trẻ nảy gã đệ và khi nào gặp qua loại năng lực này, lập tức kinh ngạc gọi một tiếng. Luôn ở một bên nằm ngáy ho ho, từ khi tiêu hóa xong thiên thạch hắn liền cái dạng này, Diệp Thanh một trận hoài nghi hắn đây là tiến nhanh hóa. Trang cảnh bay nhanh biến ảo, thành thị bóng đêm biến mất, ngay sau đó nhìn một cái vô tận biển cả xuất hiện tại mọi người xung quanh. Lạ Tỷ Ổ không có ngừng, đối mặt biển đáp xuống. Bịch, tóe lên bọt nước vẩy ra, đám người nhìn thấy hình tượng cũng từ không trung biến thành đáy biển. Mại, gã đệ vòi nheo mắt lại, mặc dù biết chính mình còn tại gian phòng bên trong, nhưng rất thật cảnh tượng để nàng vô ý thức đi theo trốn tránh. Thanh quân kết đội rẽ mồ dịch bơi qua, thích phun mực gọt lở gì tại đáy biển giảm bước. Đủ loại kiểu dáng san hô cùng cắt mịn điểm xuyết lấy đáy biển. Tại cái này có bộ kẹ mần tồn tại thế giới bên trong, đáy biển phi thường được sạch sẽ xinh đẹp. Diệp Thanh bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, đây chính là có rất ít người loại tiến vào đáy biển thế giới sao? Mặc dù trên thế giới này tại một số phương diện khoa học kỹ thuật rất phát đạt, nhưng đối vũ trụ cùng đáy biển hiểu rõ cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là thiếu thốn. Nguyên nhân ngay tại ở mặc kệ ngươi là cái gì động lực tàu ngầm, tại gặp được tính tình không tốt hải dương bộ kẹ mần về sau, đều khó thoát biến thành một đống sắt vụn kết cục. Cho nên nhân loại cũng liền tại gần biển hải vực có qua khai phát, biển sâu khu vực tiên là nghĩ cùng đừng nghĩ, cho phép ngươi du thuyền bình an quá khứ đều là vận hạnh. Lạ Tỷ Ổ dùng siêu năng lực tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng màng bảo hộ, lấy cực nhanh tốc độ tại đáy biển xuyên qua. Bất quá thợ săn Di khiển trách món tiền khổng lồ chế tạo đáy biển phòng thí nghiệm lại há có thể bị dễ dàng như vậy phát hiện, cho nên là tỷ ổ tìm kiếm hồi lâu đều không có cái gì phát hiện. Bất quá trí thông minh không thấp hắn lập tức liền nghĩ đến những biện pháp khác. Hắn đem tự thân thần thú khí tức tản ra, dùng siêu năng lực giam ngắn hạn tới một đám hệ hỏa tở bộ kẹm mẩn, để bọn hắn chính trợ giúp tìm hèn tìm kiếm. Phương pháp này hiệu quả rất không tệ, bộ kẹm mẩn đều là trí thông minh rất cao sinh vật, cho nên đáy biển mỗi ngày phát sinh sự tình bọn hắn đều sẽ biết. Đông đảo tại trong hải dương sinh hoạt bộ kẹm mẩn đều tập hợp tại lạ tì ổ chung quanh, một bên liễu diễu trò chuyện, một bên nhàm chán phun bong bóng. Diệp Thanh từng cái nhìn lại, muốn thử xem có thể hay không nhìn thấy trong truyền thuyết hải dương vương tử mạ nạ phỉ. Bất quá đáng tiếc là làm cùng lạ tì ổ cùng cấp bậc mạ nạ phỉ cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại giải ra đồ, kình dở ra, xạ mù rột những này bộ kẹm mẩn nhìn thấy không ít. Tại lạ tì ổ ra lệnh một tiếng, đông đảo bộ kẹm mẩn đánh cho một tiếng tản ra. Hy vọng có thể có tin tức đi. Diệp Thanh ngồi ở trên ghế salon điểm đặc biệt bán, dự định một bên thưởng thức cảnh biển một bên chờ đợi tin tức. Chỉ chốc lát nhiệt khí bốc hơi thức ăn ngoài liền đưa đi lên, Diệp Thanh cùng bộ kẹ mẩn nhóm vây tại một chỗ ăn uống thả cửa. Ảm Sồn là lần đầu tiên ăn nhân loại đồ ăn, trước kia chỉ ở nơi xa yên lặng nhìn lén qua, hiện tại bắt đầu ăn cảm giác cũng không có gì đặc biệt. Lạ tỷ ổ bên kia không có thu hoạch gì, cứ việc trong hải dương bộ kẹ mẩn mười phần ra sức tìm kiếm, nhưng vẫn như cũ như là mò kim đáy biển giống nhau. Lạ tỷ ạ tán đi năng lực, thời gian dài cùng ca ca duy trì trạng thái này cũng là rất mệt mỏi. Nhìn xem lo lắng lạ tỷ ạ, Diệp Thanh ngồi tiếp nàng chơi rất nhiều trò chơi. Những nhân loại này trò chơi nhỏ là Ti A lần thứ nhất tiếp xúc, cho nên cùng Diệp Thanh chơi đến rất vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mọc, mệt mỏi một đêm hải dương bộ kẹ mẩn không thu hoạch được gì. Một con vừa du ngoạn trở về, lại tại nửa đường hưởng ứng là tỷ ổ hiệu triệu hoặc lờ gì rốt cuộc chịu không được, dự định về nhà tìm lão bà nghỉ ngơi một chút. Khi hắn nện bước nặng nghề tám con xúc tu, đi mau về đến trong nhà lúc, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Nơi này nước biển, làm sao nhiều rất nhiều xa lạ hương vị? Lão bà bị người đuổi rồi. Vẫn là, nếu không tại sao nói não bộ đáng sợ nhất, có ý nghĩ này. Ork Lợi Dị lập tức nổi trận lôi đình, trong mắt bên trong đều kém chút phun ra mực nước. Vì không kinh động gian phu phụ, Ork Lợi Dị hoạch một chút tiến vào đáy biển nước bùn bên trong, chậm rãi hướng ra bên trong tiến lên. Một bước lại một bước, hai bước ba bước bốn năm bước. Ork Lợi Dị trái xoay rẽ phải, rốt cuộc lặng lẽ tiếp cận trong nhà. Làm sao đến nhiều như vậy khuôn mặt xa lạ? Nhìn xem ở phía trên phun trào xạ vẽ đỏ cùng thiết bích thương tồn, Ork Lợi Dị cảm giác tế bào não có chút không đủ dùng. Lão bà còn tốt cái này một bụng, càng não bổ càng khí. Ork Lợi Dị hận không thể dùng xúc tu đem những này xa lạ bộ kẹm mẩn của lấy. Cố nén lửa giận một đường tiếp tục cấn nút, thẳng đến nhà cổng thời điểm Ork Lợi Dị mới bị kinh ngạc đến ngây người. Ra ngoài đánh cái dã, ra hết rồi. Nguyên bản nhà mình vị trí bị một khối to lớn đá ngầm ngăn chặn, ngay cả lão bà cũng không thấy bóng dáng. Ork Lợi Dị không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, đột nhiên nhìn thấy có bóng người tại đá ngầm bên cạnh chợt lóe lên. Có nhân loại. Ork Lợi Dị mở to hai mắt nhìn, tám đầu xúc tu đạp một cái, đột nhiên nghĩ đến trước đó là thì ổ giao xuống chuyện. Á đủ, bại lộ. Nhìn thấy chung quanh xạ vẽ đỏ đều nhìn mình chằm chằm, Ork Lợi Dị dọa đến phun ra đại lượng mực nước. Chương 397, phát hiện mục tiêu. Chương 397, phát hiện mục tiêu có mực nước kiểm hộ. Ork Lợi Dị tám đầu xúc tu tề động, điên cuồng hướng lạ tỷ ổ vị trí chạy trốn. Báo cáo thủ lĩnh, bên ngoài có biến. Sở nghiên cứu bên trong, phụ trách giám sát người lập tức đem hình ảnh theo dõi cắt đến trên màn hình lớn. Ork Lợi Dị nhìn thấy cái này hành động quỷ dị. Ork Lợi Dị thợ săn gì nhíu mày. Trung quanh thủy vực bộ kẹ mẩn đều bị khống chế lên. Theo lý thuyết tại mật thiết tuần sát dưới, không nên có cái khác bộ kẹ mẩn trà trộn vào tới này mảnh thủy vực mới đúng. Vậy con này Ork Lợi Dị là chuyện gì xảy ra? Sông lầm tiến đến, vẫn là liên minh phái tới ánh mắt, không trách chính mình vô cùng cẩn thận, thực tế là làm dòng này chính là muốn đem đầu đeo ở trên lưng quần sinh hoạt. Phàm là có cái gió thổi cỏ lay, đều phải gây nên coi trọng. Cho các ngươi cái cuối cùng giờ điều chỉnh thử, sớm phát động sóng thần. Thợ săn Di không chút nghĩ ngợi ra lệnh, cứ việc chuẩn bị được không đủ đầy đủ, nhưng cũng chỉ có như vậy. Thủ lĩnh, làm như vậy thời gian không đủ à? Khả năng sóng thần uy lực khả năng không đạt được dự tính, có thể làm đến bao nhiêu tính bao nhiêu, thực tế không được đem máy định vị bằng sóng âm thanh máy nhiều khí cũng dùng đi. Thợ săn Di đánh gãy phụ tá, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Bên ngoài Ork Lợi Dị là trừ ăn ra sữa sức lực chạy trốn, chùi lùi đầu giống đạn đạo đồng dạng tại trong biển chợt tới chợt lui. Sau lưng hắn gắt gao cắn một đám xạ vẽ đỏ, sắc bén tia răng chỉ kém mấy centimet liền đủ đến Ork Lợi Dị xúc tu. Mệnh ta thôi rồi, lão bà đời sau gặp lại. Ork Lợi Dị nguyên bản đã ôm hẳn phải chết địa tâm, bất quá qua vài giây đồng hồ mở to mắt, lại phát hiện chính mình còn rất tốt còn sống. Chờ hắn quay đầu thời điểm, phát hiện đám tia xạ vẽ đỏ dừng ở mười mấy mét bên ngoài địa phương, dường như nơi đó có một đạo vô hình tường đang ngăn trở bọn hắn hành động. Ồ. Ẩn thân là tỷ ô nhẹ giọng tại Ork Lợi Dị bên cạnh nói một tiếng, sau đó mang theo hắn nhanh chóng biến mất. Đến an toàn địa phương, Ork Lợi Dị không kịp nghỉ ngơi, dùng xúc tu vội vàng chỉ vào cái hướng kia. Lạ tỷ ô thấy thế để Ork Lợi Dị dẫn đường, dự định đi xem đến tận cùng. Trong khách sạn, Lạ tỷ á nghe được ca ca kêu gọi, lập tức đánh thức Diệp Thanh, đi vào tầm mắt cùng hưởng. Diệp Thanh mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhắc nhở Lạ tỷ á nói, nhanh nói cho ngươi ca ca chú ý ẩn thân, còn có thu liễm tự thân khí tức. Nha. Lạ tỷ á liên tục gật đầu, đồng thời đem Diệp Thanh lời nói truyền lại cho ca ca. Lạ tỷ ổ làm theo, thuận tiện báo cho chính mình dẫn đường Ork Lợi Dị làm tốt ngụy trang. Cứ như vậy hai con bộ kẹ mẩn chậm rãi di động. Có thể là vừa rồi Ork Lợi Dị náo ra động tĩnh quá lớn, phụ cận hải vực xạ vẹ đỏ càng thêm cảnh giới. Cái này khiến bọn hắn có chút nửa bước khó đi, hao phí sau mười mấy phút mới đi hồi trước đó rãnh biển bên trong. Họ Cờ Dị tại nước bùn ngón giữa chỉ phía trước, dừng bước. Nơi này phòng giữ càng thêm nghiêm ngặt, họ Cờ Dị căn bản không còn dám di động nửa phần. Lạ tỷ ố để họ Cờ Dị trốn đi, chính mình tắt im lặng quan sát lấy bốn phía. Nơi này đá ngầm trải rộng, nước biển bẩn đục, đồng thời có rất nhiều bộ kệ mẩn dựa theo quy định lộ tuyến tại tuần sát. Vấn đề này Diệp Thanh cũng phát hiện, theo lý thuyết bộ kệ mẩn tại lãnh địa của mình bên trong tuần sát không có vấn đề gì, nhưng người ta kia nhiều lắm thì một cái tộc đàn. Người cái này rối loạn lung tung thuật tờ, xạ bẹ đỏ, sợ tạ mỉ những này rõ ràng không phải một chủng tộc bộ kệ mẩn, cùng một chỗ tuần sát kia vấn đề coi như lớn. Lạ tỷ ổ xa so với Diệp Thanh biết đến muốn nhiều, từ họ lờ gì nơi đó được đến tin tức, xảy ra vấn đề hẳn là một khối to lớn đáng ngầm. Lạ tỷ ổ theo sóng biển chậm rãi bơi lội, tại mảnh này rãnh biển bên trong cẩn thận quan sát. Rất nhiều tổ kẹ mẩn tại Lạ tỷ ổ bên người bơi qua, bất quá đều bị một cỗ nhu hòa nước biển lực lượng đẩy ra. Theo Lạ tỷ ổ xâm nhập rãnh biển, một khối to lớn đá ngầm có chút đột ngột xuất hiện tại hắn trước mặt. Lạ tỷ ổ cũng xác nhận khối này đá ngầm chính là họ lờ gì nói khối kia, thế là đem những gì mình biết nói cho muội muội. Mới đầu Diệp Thanh không có nhìn ra có cái gì bất đồng, bất quá chờ Lạ tỷ ổ tới gần mới phát hiện vấn đề. Người cái này đá ngầm cũng quá mới mẹ đi, nếu là lâu dài đứng lặng tại đáy biển, làm sao lại liền một điểm bùn cát đều không có. Lạ tỷ ổ lặng lẽ trở về mặt biển, quan sát thủy tích thành phố phương hướng, đem vị trí đại khái nói cho Lạ tỷ ạ. Có vị trí đại khái, Diệp Thanh lập tức cho Long Sứ gọi điện thoại. Long Sứ tại đầu bên kia điện thoại không dám tin hỏi, cái gì? Ngươi tại đáy biển phát hiện vấn đề? Ngươi làm sao phát hiện? Diệp Thanh đánh gây hắn, tóm lại ngươi trước đừng quản những này, nắm chặt phái người tới đi, thợ săn gì là ở chỗ này. Trận này sóng thần cũng là nàng dự mưu. Được. Long Sứ cũng không phải cái bà mụ người, sau khi cúp điện thoại, lập tức mang theo người đi Diệp Thanh nói tới hải vực. Diệp Thanh thông báo xong Long Sứ, đem tất cả đều thu vào, để gã đệ vội mang theo chính mình cùng Lạ tỷ á lợi dụng tệ lệ hoặc chạy tới mục tiêu địa điểm. Ngươi bây giờ bậc này ta, bởi vì không có cầu, cho nên Diệp Thanh đành phải để Ảm Sồn trước tiên ở khách sạn ở lại. Ảm Sồn biết mình giúp không được gì, đành phải gật đầu đáp ứng. Nơi này là thủy tích thành phố bờ Tây Hải, bởi vì đã biết được tai nạn phát sinh địa điểm, cho nên đã sớm đối chung quanh thị dân tiến hành sơ tán. Trước mắt nơi này liên minh bộ đội đã toàn diện tiếp quản, ngay tại đối xung quanh kiến trúc tiến hành gia cố. Vì đuổi tiến độ, rất nhiều bản địa nhà huấn luyện cũng đều bị chiếm dụng, cùng nhau xây dựng công sự phòng ngự. Hệ cơ dung cùng hệ dốc bộ kẹm mẩn, tại dùng mũ sơ lạp cùng dốc tâm các kỹ năng, chế tạo đại lượng bùn nhão cùng nham thạch. Hệ gờ dặn bộ kẹ mẩn lợi dụng lịch xịt các kỹ năng, chế tạo ra dây leo đem những này nham thạch vững chắc nắm chặt. Hệ hỏa tở cùng hệ sở tại tầng lầu ở giữa dùng lợi dụng sở bìm đem những này công sự phòng ngự toàn bộ đông kết. Đại lượng tinh lực vô cùng lo lắng bận rộn, đối đột nhiên xuất hiện tại công sự phòng ngự trên không Diệp Thanh không có quá nhiều để ý tới. Cả tòa thủy tích thành phố đều tại phát hình phòng thai dự báo, bất quá đại bộ phận người đều không có đem sóng thần coi như một chuyện. Phàm là bên người có cái đáng tin cậy bộ kẹ mẩn, đều có thể dễ dàng tại trận này sóng thần bên trong sống sót. Thậm chí còn có đại lượng nhà huấn luyện bay ở giữa không trung, chuẩn bị thấy sóng thần rung động chẳng cảnh. Chỉ có đối với nơi này tình cảm rất sâu người địa phương mới âm thầm hao tổn tinh thần, nhìn xem sắp bị hủy diệt quê hương, khẩn cầu Lạ tỷ ạ cùng Lạ tỷ ổ có thể xuất hiện cứu vớt nơi này. Trên mặt biển trời u ám, hô hô thẳng thổi đến gió biển đem sóng biển cuốn lên, rầm rầm vút bên bờ. Vị kia nhà huấn luyện, nói ngươi đâu, mau chóng rời đi. Diệp Thanh không đợi lấy lại tinh thần, đột nhiên liền nghe được giống to một tiếng. Ngay sau đó một con bợ dạ vị gì từ mặt đất lên không, thẳng đến hướng Diệp Thanh. Ồ, Lạ tỷ ạ duy trì ẩn thân, lặng lặng phiêu phù ở Diệp Thanh bên cạnh. Long Sứ đâu? Nhìn thấy vị này thắng gấp ở trước mặt mình chị An Viên, Diệp Thanh có chút cấp bách hỏi. Chị An Viên thoát ra, Long Sứ. Long Sứ hắn đã dẫn người ra biển. Chúng ta cũng đi. Diệp Thanh mắt thấy bầu trời âm trầm, để gạ đệ vội mang theo chính mình cùng Lạ tỷ ạ đi tìm Lạ tỷ ổ. Chương 398, Lạ tỷ ổ gặp nạn chương 398, Lạ tỷ ổ gặp nạn trên mặt biển. Một con rờ dạ gỗ nặng ngay tại nhanh như điện chớp đi đường, nước biển bị khí lãng mở ra, trắng ra bọt nước hướng hai bên vẩy ra. Nhanh hơn chút nữa rờ dạ gỗ nặng. Long Sứ ghé vào rờ dạ gỗ nặng trên lưng, trong lòng có chút lo lắng. Sau lưng rờ dạ gỗ nặng, mấy cái thịt gỉ họ theo sát phía sau, tại những này bộ kẹ mẩn trên lưng, đều là thủy tích thành phố đại lão. Đáy biển phòng nghiên cứu bên trong, thợ săn Di nhìn xem chuẩn bị kỹ càng thủ hạ hỏi, máy định vị bằng sóng âm thanh quấy nhiều khí chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể khởi động. Thợ săn Di gật đầu, lập tức ra lệnh, khởi động. Vâng. Đám người cùng kêu lên hô to, hết thảy đè xuống khởi động nút bấm. Một tầng sóng gợn vô hình tại đáy biển truyền ra, vô số bộ kệ mẩn bị cỗ này sóng âm làm cho tâm phiền ý loạn, ngay cả rất nhiều tính tình ôn hòa bộ kệ mẩn đều bạo động lên. Đáy biển vỡ ra, dâng lên hai khối bị trong suốt cái lồng bao phủ bình đài. Tại cái này hai khối trên bình đài, phân biệt tụ tập đại lượng hệ gợn bộ kệ mẩn và số lượng đông đảo cổ phải in, vốn chờ. Trừ đó ra, tại thêm lục địa bên trong, thợ săn Di còn chôn giấu đại lượng thuốc nổ. Động đất e ạt của kệ in the Lossian. Thợ săn Di thông qua mịp rộ phổn đối với mấy cái này bộ kẹ mẩn truyền đạt chỉ lệnh. Đồng thời trong lòng cũng đang dì máu, những này bộ kẹ mẩn đều là từ EZ tổ chức mua, chính là tiêu một số lớn tiền. Nếu là lần này vô pháp bắt lấy Lạ tỷ ổ cùng Lạ tỷ ạ, vậy coi như lô lớn. Đi. Thợ săn Di ra lệnh một tiếng, ngụy trang thành đá ngầm đặc thù máy bay trực thăng, chọc ra thể sát trực tiếp tại đáy biển cất cánh. Mấy chục con không giữ lại chút nào bộ kẹ mẩn đồng thời sử dụng động đất e ạt của kẹ cùng Inter Lossian, lại thêm đại lượng thuốc nổ đồng thời uy lực nổ tung đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Chỉ thấy đáy biển điên cuồng chấn động, trên mặt biển đầu sóng một cái cao hơn một cái. Nhận âm thanh a quấy nhiễu, vô số bộ kệ mẩn bạo loạn, các loại kỹ năng tại đáy biển nổ tung, lại một lần nữa tăng lên sóng thần diễn biến. Cái này lúc vừa lúc một đám sĩ hỏa sĩ cũ lĩnh đi ngang qua vùng biển này, nhận âm thanh a cùng động đất e ạt của kẻ ảnh hưởng, bọn họ cấp tốc tụ thành một đoàn điên cuồng hướng chung quanh công kích. Cũ lĩnh hình thái sĩ hỏa sĩ vô cùng hung mãnh, cuốn lên sóng lớn hướng bốn phía bổ tới. Màu đen máy bay trực thăng từ đáy biển xông ra, ạ lạ cả dẻm đứng ở trên trực thăng triệt tiêu vòng phòng hộ, ở bên cạnh hắn còn có một vị ngân sắc tóc ngắn nữ nhân. Cầu mưa dần đáng sợ. Nhìn xem bầu trời âm trầm, thợ săn Di chậm rãi mở miệng. Hô. Ạ lạ cả dẻm sợi râu phất phới, trên mặt biển cuồng phong gào thét, hắn đem hai cây thìa giơ cao tại bầu trời. Đại lượng mây đen hội tụ, tầng mây bên trong sấm sét vang dội, trên mặt biển cuồng phong gào thét. Bắt đầu, thuộc về ta biểu diễn. Thợ săn Di thả ra xạ lạ mãn sợ, mang theo máy bay trực thăng đổi phương hướng, dự định từ một phương hướng khác đi vào thủy tích thành phố. Hắn biết liên minh khẳng định biết sẽ có trận này sóng thần phát sinh, cho nên tại sóng thần đổ bộ địa phương nhất định tập hợp rất nhiều người. Bọn hắn muốn lặng lẽ đổ bộ, liền nhất định phải từ một phương hướng khác đi vào. Oeng. Đúng lúc này một tiếng bạo hưởng từ phía sau truyền đến, chờ thợ săn Di quay đầu nhìn thời điểm, phát hiện chính mình máy bay trực thăng đã hóa thành một quả cầu lửa hướng mặt biển rơi xuống. Trong phi cơ trực thăng mấy chục danh nhà huấn luyện chỉ có một số nhỏ trốn thoát, càng nhiều đều bị nổ thành mảnh vỡ. Chuyện gì xảy ra? Một màn trước mắt để thợ săn Di giận không kềm được, đây chính là chính mình cuối cùng vô liếng. Hồ Á là cả dẻm tinh thần lực in nở phỏ cực tản ra, trong nháy mắt liền phát hiện một con ẩn thân bộ kẻ mẩn. Lạ tỷ ổ tránh ra khỏi Á là cả dẻm trói buộc, bất quá cũng không cách nào tiếp tục duy trì ẩn thân. Lạ tỷ ổ. Nhìn thấy cái này màu lam máy bay nhỏ, thợ săn Di cười lạnh một tiếng, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi tìm được lại không tốn chút công sức nào. Từ máy bay trực thăng trốn tới số ít nhà huấn luyện đều thả ra riêng phần mình bộ kẻ mẩn, mười mấy con hủy dịnh bị thả ra, cùng nhau hướng Lạ tỷ ổ đánh tới. Thợ săn Di đứng ở xạ là mạn sợ trên lưng cười lạnh không thôi, bị bắt Lạ tỷ ổ cùng Lạ tỷ ạ. Chính mình trước đó chính là làm rất nhiều chuẩn bị. Những này sẽ ẩn tơ lọ xỉ ẩn bộ kẹ mẩn chính là một cái trong số đó, chỉ cần không ngừng dùng ẩn tơ lọ xỉ ẩn tiêu hao, cho dù là Lạ tỷ ổ cũng không chịu nổi. Lạ tỷ ổ muốn thoát đi, bất quá lại bị ạ lạ cả dẻm kéo dài chỉ chốc lát. Cái này lúc xã là mạn sờ một phát phá hư thời gian doanh ra, lần nữa ngăn cản Lạ tỷ ổ bộ pháp. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang lên, mười mấy con hủy rình kề sát tại Lạ tỷ ổ chung quanh, chướng mắt bạch quang đem hắn bao phủ. Nha. Thời khắc số còn, Lạ tỷ ổ hai mắt nở rộ rực rỡ bạch quang, toàn thân dùng siêu năng lực bảo vệ. Đinh hai nhức góc tiếng nổ đèm trên bầu trời tầng mây đánh tan, kích liệt sóng xung kích kích thích cao mấy mét sóng lớn. Xạ lạ mạn sờ bay đến trên bầu trời tránh đi sóng xung kích, xoay tròn một vòng sau lần nữa lao xuống hướng Lạ tỷ ổ. Cứ việc Lạ tỷ ổ tận lực phòng thủ, bất quá dù sao cũng là vội vàng hành vi, những này bổ kẹ mẩn bạo tạc tổn thương vẫn là trực tiếp đem hắn trọng thương. Di tài, giờ dạ gồng cùng sẽ. Thợ săn Di không có chút nào mềm lòng, mệnh lệnh hai con bổ kẹ mẩn không ngừng khởi xướng tiến công. Đối mặt với liên tiếp không ngừng công kích, người bị thương nặng Lạ tỷ ổ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Trong hải dương triệt để lộn xộn, vô số bộ kẹ mẩn công kích tới lẫn nhau, các loại kỹ năng tại trong hải dương nổ tung, dài dạ đổ cuốn lên sóng lớn, địa vòng nổi lên ỉn si bìn. Thành quân kết đội vẽ liệm tợ sử dụng giờ dịch lệ, để nguyên bản đã rất kém cỏi thời tiết trở nên càng thêm ác liệt. Róc rách mưa nhỏ từ trên bầu trời rơi xuống, long sứ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bầu trời như mày. Không kịp, chỉ thấy bầu trời bên trong mây đen diện tích chính lấy thật nhanh tốc độ mở rộng, trên mặt biển cao mấy mét sóng biển đã cuốn lên, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bên bờ tiến lên. Nếu sóng thần đã nhấc lên, long sứ quả quyết từ bỏ tìm kiếm thợ săn gì, lập tức mang theo người hướng bên bờ tiến đến. Nha. Lạ tỷ ạ bi thống thét giải, ngay tại vừa rồi hắn cảm nhận được ca ca thống khổ. Nhìn qua phi hành tốc độ cao Lạ tỷ ạ, Diệp Thanh để gã đệ vội vội vàng đuổi theo. Có thể để cho Lạ tỷ ạ như thế bi thống, vậy khẳng định là ca ca của hắn có cái gì ngoài ý muốn. Diệp Thanh ước lượng một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, cái này Lạ tỷ ô đều cắm, vậy mình đi không phải cũng là muốn chết. Cho nên quả quyết bấm long sứ điện thoại. Diệp Thanh mở ra vị trí cùng hưởng đội và nói, ra chỗ này phát hiện kẻ địch, Lạ tỷ ô gặp nạn, mau tới hỗ trợ. Nghe được Lạ tỷ ô, Long sứ lập tức để điện thoại xuống, khiến người khác trở lại bên bờ, chính mình tắt hướng về Diệp Thanh cung cấp vị trí tiến đến. Rốt cuộc bắt đến ngươi. Một hòn đảo nhỏ trên bờ cát, thợ săn Di nhìn xem bị vây ở điện vong nghệ lẹt chẹp bên trong thoi thóp Lạ tỷ ổ, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt đã bắt đến Lạ tỷ ổ, chỉ cần lại đem Lạ tỷ ạ bắt lấy, vậy lần này hành động liền thành công hơn phân nửa. Một tên độc nhãn nam nhân ngẩng đầu hỏi, lão đại, tiếp xuống làm sao bây giờ? Thợ săn Di trầm tư một lát, Lạ tỷ ổ bị bắt, Lạ tỷ ạ khẳng định sẽ có cảm ứng, chúng ta chỉ cần ở đây mai phục tốt là được. Bất quá người trong liên minh cũng có khả năng sẽ chạy đến, như vậy ngươi đi thông báo EZ tổ chức, nói cho bọn hắn ta mời bọn họ chạy tới tham gia phong phú bữa sáng. Chương 399, Long sứ thực lực chương 399, Long sứ thực lực đi vào một hòn đảo nhỏ trên bờ cát, thợ săn Di dặn dò thủ hạ tản ra, đem còn lại bị dịnh chuẩn bị kỹ càng. Chính mình tắt đứng ở Lạ tỷ ổ bên cạnh, trong tay nắm bắt khống chế dòng điện điều khiển từ xa. Trước mắt bắt lấy Lạ tỷ ổ, lấy hai huynh muội này tính cách, ca ca bị bắt lại, muội muội là không thể nào mặc kệ. Cho nên chỉ cần lặng lặng ôm cây đợi thỏ liền có thể. Bầu trời xa xăm bên trong, một khung ấn có EZ chữ tiêu chí máy bay vận tải ngay tại trên tầng mây không xoay quanh. Một vị trải lấy đại bối đầu, trên người mặc tây trang trung niên nam nhân, ngay tại lặng lặng mà nhấm nháp lấy ly đế cao bên trong rượu đỏ. Tại chân của hắn bên cạnh, một con màu lông thuần khiết, phẩm tướng hoàn mỹ cỡ sỉ ẩn ngay tại trong mắt. Để ở một bên bộ đàm bên trong truyền đến tư tư kéo kéo dòng điện âm thanh, tiếp lấy liền có người nói, báo cáo lao đại, thợ săn Di nói muốn thỉnh cầu chúng ta trợ giúp hẻo tình hẹn. Không cần để ý. Nam nhân có chút phẩm son môi rượu, chậm rãi mở miệng, "Lạ Tỷ ạ, dừng lại." Diệp Thanh cùng gã đệ vội lại một lần tệ lẹ vọt ngăn tại Lạ Tỷ ạ trước mặt, bất quá nàng lúc này sớm đã không quan tâm, vòng qua gã đệ và tiếp tục hướng phía trước bay đi. Cứ việc Diệp Thanh cố gắng thuyết phục phía trước rất có thể chính là thợ săn gì bảy cả bấy, nhưng Lạ Tỷ ạ vẫn như cũ không hề bị lay động, một cô kình liền muốn đi cứu hắn ca ca. Nhìn xem đơn thuần xím lệ vô não Lạ Tỷ ạ, Diệp Thanh bất đắc dĩ thở dài. Những thần thú này cái gì cũng tốt, chính là tư tưởng quá đơn thuần xím lệ trách không được bị người bắt nhiều như vậy. Diệp Thanh hô lớn, phía trước rất có thể là mai phục, lấy ngươi ca ca thực lực đều gặp được nguy hiểm, chỉ bằng ngươi quá khứ có thể giải quyết sao? A nha. Lạ Tỷ ạ cũng không quay đầu lại hô hai cú họng, giọng nói kia phảng phất đang nói cho dù là mai phục, ta cũng phải đi sông. Im lặng. Diệp Thanh lau mặt một cái thượng nước mưa, trong lòng biết chính mình là không có cách nào ngăn lại Lạ Tỷ ạ, chỉ có thể cầu nguyện long sứ nhanh lên tới. Phảng phất là nghe được Diệp Thanh kêu gọi, xa xa sóng biển hướng hai bên tách ra, một vị tóc đỏ nam nhân cưỡi dở dạ gỗ lại chặn ngang tại Lạ Tỷ ạ cùng Diệp Thanh phía trước. Nha. Lạ Tỷ ạ không thèm đếm xỉa tới hệ Phở Lì Hình Thiên Vương liếc mắt một cái xoay người liền từ một bên bay qua. Nhìn thấy long sứ, Diệp Thanh vội bằng hô, phía trước có thể là thợ săn gì mai phục. Ta đã biết, ngươi mau chóng rời đi. Long sứ thả ra giải dạ đồ, tại ném một câu nói kia về sau, trực tiếp nhảy đến giải dạ đồ trên lưng biến mất tại trong biển rộng. Dở dạ gỗ nét mắt nhìn Diệp Thanh, hai cánh khẽ vua từ một phương hướng khác theo sát lấy chủ nhân. Làm đánh lén. Ta am hiểu a. Diệp Thanh lập tức liền rõ ràng long sứ ý tứ, đem gã đệ và thu lại về sau, thả ra mỹ lọ tiệp để nàng chặt chẽ cắn bẹt giải dạ đồ. Mỹ lọ tiệp ở trên bầu trời tốc độ phi hành cũng được, nhưng ở trong biển vậy đơn giản là trong nước tiểu bá vương. Mặc dù tốc độ không sánh bằng thực lực cường đại giải dạ đồ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng cắn lấy đằng sau. Diệp Thanh ghé vào mỹ lọ tiệp trên người, mang theo lần trước còn chưa dùng hết biển sâu bình oxy lặng lặng chờ đợi. Bịch. Mỹ lọ tiệp từ trên mặt biển nhảy lên sợ lật xẹt qua một đường vòng cung sau lại lần nữa chui vào. Đi qua một đường đuổi theo, mỹ lọ tiệp rốt cuộc hãm lại tốc độ. Diệp Thanh từ đáy biển nhìn lại, chỉ thấy mơ hồ không rõ có thể nhìn thấy Lạ Tỷ ạ đã đến một hòn đảo nhỏ bên trên, lúc này đang có mười mấy con hủy dịnh từ bốn phương tám hướng hướng hắn bọc đánh mà đi. Thợ săn Di đang đứng tại trên bờ cát, mây đen che đậy lấy bầu trời, mưa lớn mưa to từ trên trời giáng xuống, dường như giống như là bầu trời để lọt một cái động lớn. Ở sau lưng nàng, Sạ Lạ Mạn Sơ, A Lạ Cả Dẻm, Xuân, A Di A Đỏ, Giờ Dạ Tỷ Hòn, năm con cổ kẹ mẩn xếp thành một hàng, mà Lạ Tỷ ổ tắc nằm tại dưới chân của nàng. Mười mấy con hủy dịnh cùng nhau nổ tung, to lớn bạo tạc chấn lấy nước biển, ngay cả dấu ở trong biển Diệp Thanh đều có thể cảm nhận được cô năng lượng này khủng bố. Bất quá cũng may Lạ Tỷ ạ trước khi tới liền có chuẩn bị, mặc dù bị rất lớn tổn thương, nhưng lại còn có sức đánh một trận. Thợ săn Di nhìn lên bầu trời bên trong Lạ Tỷ ạ, khóe miệng lộ ra một môi ý cười. Đánh rơi sờ mặt đau hắn, năm con cổ kẹ mẩn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, chuẩn bị đồng loạt công kích. Diệp Thanh dấu ở trong biển lòng nóng như lửa đốt, không biết long sứ gia hỏa này đang làm cái gì, làm sao còn không xuất thủ. Đúng lúc này một đạo bạch quang từ đáy biển sáng lên, cuồng bạo năng lượng hóa thành sóng xung kích, nhấc lên cao mấy mét sóng biển hướng trên bờ cắt chợt bố mà đi. Ta dựa vào. Nội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Thanh cùng mí lọ tiệp bị cố này lực lượng cuồng bạo tung bay đến giữa không trung, lập tức bại lộ tại trước mắt bao người. Là ngươi. Thợ săn Di nhìn thấy giữa không trung Diệp Thanh có ngắn ngủi ngây người, vạn bạn không nghĩ tới lại một lần nữa nhìn thấy hắn. Mai phục tại trung quanh bộ kẹ mẩn thợ săn cũng đều sững sờ ngay tại chỗ, ngay cả trong tay điện bom nghệ lẹt chẹp đều quên ném. Không nghĩ tới đến không phải người trong liên minh, ngược lại là một cái tiểu quỷ. Mỹ lọ tiệp chờ Diệp Thanh giữ vững thân thể, có chút lúng túng nhìn xem đám người phía dưới. Cái kia, ta đi nhầm. Nhìn thấy năm con bộ kẹ mẩn biểu tình hung ác, Diệp Thanh lúng túng nói một câu. Không được. Thợ săn Di đột nhiên nhớ tới trước đó bạch quang, sắc mặt trắng bệch, lập tức giơ lên chiếc nhẫn hô, mẹ gà tiến hóa. Giống. Dài dạ đổ trên thân thể bạch quang nở rộ, một vòng trăng non cánh từ trên lưng của hắn triển khai. Bình một tiếng bọt nước nổ lên, hình thể to lớn mẹ gạ giải dạ đổ từ trong biển thoát ra. Một phát siêu cấp thu hỉ ở bìm, đối thợ săn Di bàn tới. Ngăn trở hắn. Thợ săn Di giống to, khi thấy giải dạ đổ trên lưng kia một sợi tóc đỏ lúc, liền hạ quyết định một quyết tâm. Chạy. Có bao nhanh chạy bao nhanh. Giờ dạ tỷ hòn cùng ạ gì ạ đỏ tiến lên, thì ở bìm cùng xì tải banh ra, ý đồ ngăn cản hạ mẹ gạ giải dạ đổ hỉ ở bìm. Bất quá lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất gầy gò. Mẹ gạ giải dạ đổ hỉ ở bìm lấy thế tồi khô lạc hủ khuất phục hai con bộ kẻ mẩn. Nương theo lấy quần quận như sấm tiếng vang, thì ở bìm nổ tung. Mãnh liệt bạo tạc đem trên bờ cắt hạt cắt nổ lên cao mười mấy mét, mặt đất bắt đầu sụp đổ, to lớn vết dạn lan tràn ra mười mấy mét xa. Diệp Thanh bị một màn này nhìn ốc, đây chính là lạn sợ chim thực lực sao? Mà tại trung tâm vụ nổ, chứ hôn mê bất tỉnh giờ dạ tỷ hòn cùng treo ngược ở trên nhánh cây ạ gì ạ đó bên ngoài, chỉ có một cái thật sâu hố to, mà thợ săn Di cùng cái khác ba con bộ kẹ mẩn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, một cái đều đừng bỏ qua. Long sứ có chút buồn bực, không nghĩ tới mai phục lâu như vậy, lại còn là để cái này rào hoạt thợ săn Di trốn thoát. Dưới mắt duy nhất có thể lấy an ủi chính là cứu Lạ Tỷ ạ cùng Lạ Tỷ ồ, đồng thời thợ săn Di cái này hai con chủ lực bộ kẹ mẩn cũng bị lưu lại. Xem ra tại trong cuộc sống sau này, vị này xú danh chiêu lấy bộ kẹ mẩn thợ săn đoán chừng muốn sống tốt tính dưỡng một đoạn thời gian. Giờ dạ gỗ này cùng mẹ gạ giải ra đồ, tiếp tục đối trên đảo cái khác bộ kẹ mẩn thợ săn tiến hành vây quét. Tại mất đi thợ săn Di về sau, bọn họ liền như là một đám thối cá nát tôm dễ dàng sụp đổ. Chương 400, Giáng Lâm chương 400. Giáng Lâm Diệp Thanh chừng Long Sứ liếc mắt một cái, hắn nghiêm trọng hoài nghi vừa rồi mình bị nổ ra đến chính là hắn cố ý. Long Sứ vội vàng đánh cho mù đường, căn bản không nhìn Diệp Thanh ánh mắt. Cái này lúc một đội địt gỉ họ từ đằng xa bay tới, tại bọn hắn trên lưng nhà huấn luyện thuần thục xử lý chiến trường. Trong đó một vị tiểu đội trưởng bộ dáng nam nhân, vọt tới long sứ trước mặt báo cáo, trước mắt sóng thần còn có 5 phút đổ bộ. Tốt, cái này giao cho các ngươi. Long sứ đơn giản bản giao một tiếng, cưới giờ dạ gỗ này cấp tốc hướng bên bờ tiến đến. Lạ tỷ ạ vọt tới ca ca trước mặt, trong tay hẹn bùn sẽ không ngừng mà chuyển vận. A lạ tỷ ô mở to mắt, trước đó đối thoại hắn cũng nghe được, lúc này trong lòng tràn đầy đối thủy tích thành phố lo lắng. Nơi đó có hắn cùng mọi mọi tất cả hồi ức, có rất rất nhiều đồ vật vô pháp dứt bỏ. Hắn trên người bây giờ thương thế rất nghiêm trọng, cứ việc có mọi mọi hẹn bùn sẽ, nhưng vẫn là cần thời gian dài tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục. Bất quá bây giờ đã không có thời gian lưu cho hắn, thủy tích thành phố nhất định phải thủ hộ. Nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Diệp Thanh từ giữa không trung rơi xuống, ngồi xổm ở Lạ Tỷ Ổ bên cạnh quên. Nha. Lạ Tỷ Ổ lắc đầu, mắt thấy thủy tích thành phố phương hướng quật cường bay lên. Lạ Tỷ ạ làm bạn tại bên cạnh hắn không rời không bỏ. Cứ việc không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng Diệp Thanh biết bọn hắn muốn đi lại một lần nữa thủ hộ thủy tích thành phố. Nhìn qua lung la lung lay bay xa Lạ Tỷ Ổ cùng Lạ Tỷ ạ, Diệp Thanh không khỏi nổi lòng tôn kính. Cũng không biết thủy tích thành phố vì cái gì đối Lạ Tỷ Ổ cùng Lạ Tỷ ạ trọng yếu như vậy, thậm chí vượt qua sinh mệnh của mình. Diệp Thanh cưỡi lên mỹ lọ tịt, nơi này khoảng cách bên bờ có mấy chục cây số, nếu là chỉ dựa vào lấy gà để bòi, kia nhất định phải đem nàng mệnh chết không thể. Mỹ lọ tịt ở trong biển nhanh chóng xuyên qua, thừa dịp mỹ lọ tịt ngẫu nhiên từ trong biển nhảy lên sờ là thời điểm, Diệp Thanh xa xa liền thấy một đầu vô biên vô hạn tường nước. Thả ra gà để bòi, mấy cái tệ lẹm hoặc tuấn di đến trên bờ. Lúc này đại gia đã dừng tay lại bên trong còn tại xây dựng công sự phòng ngự, không hẹn mà cùng nhìn về phía phương xa. Trên trời mây đen tràn ngập và dặm, đen nghịt một mảnh phảng phất muốn từ trên bầu trời rơi xuống. Vô số đạo thiểm điện tại tầng mây bên trong nổ tung, đột lệ làm ra một bộ phó hoa văn phức tạp. Phương xa chân trời một tia trắng xuất hiện, điếc hai tiếng oanh minh càng ngày càng gần, một đạo 100 mét cao tường nước tự chân trời mà lên, tựa như là khuynh đảo núi tuyết. Thiểm điện cắt mây đen, tiếng sấm liên tục nổ vang, giọt mưa lớn như hạt đậu hợp thành màn mưa, cuồng phong gào thét phía dưới, dường như toàn bộ thiên địa đều nghiêng. Sóng thần uy lực biến lớn, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đùng đùng nện ở trên mặt đất, thủy tích thành phố thị dân hoảng sợ thoát đi, cỗ này sóng thần xa so với trước đó dự liệu phải lớn hơn nhiều. Long sứ đứng ở trận tuyến phía trước nhất, nhìn xem một màn này ở trong lòng cũng không nhịn được xuất hiện cảm giác bất lực. Loại này thiên địa chi thế, căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản. Chạm sau lưng Long sứ thủy tích thành phố các lãnh đạo, lúc này đều như là kiến bò trên chảo nóng. Bọn hắn hận không thể vì trên mặt đất cầu nguyện Lạ Tỷ Ổ cùng Lạ Tỷ ạ xuất hiện, lại giống mấy chục năm trước đó như thế cứu vớt bọn họ. Tất cả nhân viên cưới lên vũ kệ mẩn rút lui. Long sứ đối cứu tòa thành thị này đã không ôm hy vọng, trước mắt sóng thần đã xa xa ngoài dự liệu, căn bản là không có khả năng ngăn cản được. 100 mét cao sóng thần càng ngày càng gần, cuồng phong tứ ngược, trong thành thị đám người có thể thấy rõ dấu ở sóng thần bên trong vô số bộ kẻ mẩn. Cứu lấy chúng ta đi, mau cứu thủy tích thành phố đi. Vô số thị dân bắt đầu cầu nguyện, tại cỗ này sóng thần phía dưới, thủy tích thành phố đem không còn tồn tại. Coi như bọn hắn có thể sống được đến thì thế nào, không có gia viên người, đi tới chỗ nào đều là lang thang. Càng ngày càng nhiều đám người quỳ rạp xuống đất, hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh, hy vọng Lạ Tỷ ạ cùng Lạ Tỷ ổ có thể lần nữa cứu vớt cả tòa thành thị. Ảm sồn xuất hiện tại bộ kẻ mẩn center cao ốc trên sân thượng. Hai mắt của hắn nhìn chăm chú phương xa sóng thần, cuồng phong đem trên người hắn lông tóc thổi đến lộn xộn không chịu nổi. Dường như nghe được đám người kêu gọi, Lạ Tỷ Ổ cùng Lạ Tỷ ạ thân ảnh lại cùng nhau xuất hiện tại bờ biển trên không. Lạ Tỷ Ổ, Lạ Tỷ ạ. Diệp Thanh cùng gã đệ và tung bay ở không trung, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện trên không trung hai con bộ kẻ mẩn nhẹ nhàng đọc lên âm thanh. Tin tưởng bọn họ lúc này đã làm tốt hy sinh chuẩn bị đi. Là Lạ Tỷ Ổ cùng Lạ Tỷ ạ. Tại nhìn thấy cái này hai con thần thú thật sau khi xuất hiện, toàn thành phố người nhất thời bộc phát ra tiếng hoan hô. Bọn hắn tin tưởng, bọn họ biết, chỉ cần có Lạ Tỷ Ổ cùng Lạ Tỷ ạ hai vị này thủ hộ thần tại, thủy tích thành phố nhất định có thể bình an vượt qua trạng thái nạn này. Lạ Tỷ ạ quay đầu lưu luyến nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái, mặc dù thời gian trung đụng rất ngắn, nhưng là nàng lại rất thích vị này thông minh thiếu niên. Lạ Tỷ ạ. Trong lòng Diệp Thanh có chút khổ sở, cảm giác cái nhìn này về sau liền đem là vĩnh biệt. Mại. Gã đệ vội làm cảm giác bộ kẻ mẩn, là có thể nhất trải nghiệm Lạ Tỷ ạ tâm tình, nàng lúc này sớm đã thành nước mắt người. Nha. Lạ Tỷ Ổ cùng Lạ Tỷ ạ hai mắt nở rộ quang mang chói mắt, chậm rãi quang mang này bao trùm thân thể của bọn hắn, hóa thành một viên to lớn quang cầu hướng về sóng biển va chạm mà đi. Toàn trường ánh mắt đều tập hợp tại viên này quang cầu phía trên. Bọn hắn không biết làm sao cũng có một loại dự cảm, có lẽ tại chẳng thai nạn này về sau, Lạ Tỷ Ổ cùng Lạ Tỷ ạ có lẽ thật liền trở thành thủy tích thành phố truyền thuyết. Nhìn thấy hai con dự định liệu mình ngăn cản sóng thần bộ kẻ mẩn, Diệp Thanh cảm giác một màn trước mắt cùng bản điện ảnh bên trong hình tượng tướng trùng điệp. Chẳng lẽ dù cho phát sinh ở trong thế giới hiện thực, cũng không cách nào thay đổi vận mệnh của bọn hắn sao? Trận này sóng thần xa so với bản điện ảnh bên trong mưa lớn, chẳng lẽ còn muốn dựng vào Lạ Tỷ ạ tính mệnh sao? Vì cái gì mỗi lần một đều cần bọn hắn liều mạng đến cứu vớt? Vì cái gì liền không có nhân loại đi liều mạng cứu vớt bọn họ? Chẳng lẽ bọn hắn liền nhất định phải chết sao? Ta không tin, đại ca. Diệp Thanh không tin cái này cái gọi là vận mệnh, nắm tay cổ tay cuồng loạn hô. Một đạo kinh lôi chợt hiện, đem Diệp Thanh chung quanh chiếu lên tuyết trắng một mảnh. Mọi người nhìn xem vị này tại màn mưa bên trong cuồng hống, thời điểm thiếu niên. Mặc dù nghe không được hắn đang gọi cái gì, nhưng lại có thể cảm nhận được hắn thời khắc này nội tâm. Long sứ ghé mắt nhìn về phía Diệp Thanh, hắn cách tương đối gần, cho nên mơ hồ nghe được một tia. Diệp Thanh trên cổ tay ấn ký lần nữa hiện lên một tia ánh sáng nhạt, mặc dù vẹn vẹn chỉ có một mấy mắt, nhưng vẫn là bị gã đệ vói bắt được. Ngại. Gã đệ vội váy dài phiêu động, bộc phát ra lực lượng toàn thân, màu hồng quang mang nở rộ, hy vọng có thể cho xa xôi mẹ thỏ chỉ dẫn phương hướng. 100 mét cao sóng thần, phóng tới sóng thần to lớn màu trắng trùng sáng, cùng loạn hò hét Diệp Thành cùng quang mang vạn trượng gã đệ vội. Toàn bộ thủy tích thành phố, thời gian dường như bị dừng lại, cái này ba cái hình tượng thành duy nhất giai điệu. Tại toàn thành phố nhân dân trong ánh mắt, bị mây đen che đậy bầu trời bỗng nhiên nổ tung một cái độc lớn. Vạn trượng ánh nắng từ đó bắn xuống, một con hình người bộ kệ mẩn tự trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Chương 401, một kích phân biển chương 401, một kích phân biển cuồng phong mưa rào trên mặt biển, mẹ thỏ một mình ngăn ở cơn sóng gió động trời trước mặt, không có nửa phần vẻ sợ hãi. Mẹ thỏ. Long sứ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này bộ kệ mẩn. Hắn không dám tin nhìn một chút Diệp Thanh, thực tế là không cách nào tưởng tượng hai vị này quan hệ đến tột cùng đến trình độ nào. Vì cái gì chỉ cần Diệp Thanh vừa gọi, vị này liền thật đến rồi. Mẹ thỏ mắt nhìn gần trong gang tấc ngập trời sóng thần, hai tay đưa nắm, một cây dài 2 mét tiễn xuất hiện. Cuồng phong gào thét, sóng thần ầm ầm tiếng vang chấn đám người màng nhĩ phát run. Mẹ thỏ giơ lên tiễn, đối 100 mét cao sóng thần đỗng nhiên lấy xuống. Với anh, 100 mét cao sóng thần bị mẹ thỏ từ đó chặt đứt, tiếp lấy hai tay của hắn đẩy ra, một đạo to lớn vô biên vô hạn từ siêu năng lực tạo thành màu hồng bách tường xuất hiện trước người, tiếp lấy một tiếng ầm vang đè vào sóng thần phía trên. Sóng thần cùng niệm lực cuộn phở xỉ ẩn bách tường chạm vào nhau, kịch liệt bạo tạc đánh tan mây đen, ngay cả mưa thủy đô thanh không còn một ngống. Màu hồng bách tường cùng sóng thần đồng thời vỡ vụn, hóa thành đầy trời bọt nước rơi vào trong biển. Hai cỗ năng lượng sóng xung kích hướng chung quanh quyết tán, cả tòa biển cả cũng vì đó chấn. Đã lâu ánh nắng tung xuống, bình tĩnh trên mặt biển, cái này hình người bộ kệ mẩn đứng bình tĩnh ở giữa không trung, bình tĩnh nhìn phía dưới. Nhìn thấy sóng thần bị ngăn cản, Lạ Tỷ Ổ cùng Lạ Tỷ Á lập tức tán đi năng lượng, trên mặt khiếp sợ nhìn xem trước mặt cái này chưa từng thấy bộ kệ mẩn. Đây là ai? Thật mạnh nha. Hai con máy bay nhỏ nhìn nhau, đều vì có thể sống sót cảm thấy may mắn. Diệp Thanh nhìn xem mẹ thỏ, ngồi liệt ở giữa không trung càng không ngừng cười ngây ngô. Đây là mẹ thỏ. Một lúc lâu sau, đám người cũng nhận ra cái này chỉ bộ kệ mẩn, cái này không phải liền là trước đó huyên náo nôn nháo một cấp thần mẹ thỏ sao? Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, toàn trường lập tức bộc phát ra điếc hai tiếng hoan hô. Các loại mũ khăn quàng cổ đều bị người ném tới trên bầu trời, tất cả mọi người đang phát tiết lấy kích động trong lòng. Mẹ thỏ sao, quá thoải mái. 666, 6 đến bay lên. Chúng ta máy bay nhỏ cũng rất tuyệt nha. Mẹ thỏ vô địch. Long sứ quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh, nghĩ thầm giao hảo người trẻ tuổi này thực tế là quá có tất yếu. Bằng vào hắn cùng mẹ thỏ phần giao tình này, liền có thể mang cho liên minh không gì sánh kịp chỗ tốt. Mẹ thỏ tại mọi người nhìn chăm chú đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Thanh. Nhìn thấy mẹ thỏ vậy mà chạy đến người trẻ tuổi kia trước mặt, ở đây tất cả mọi người mộng. Một vị cưới tại Trạ Dị Giật trên lưng nam nhân càng là kinh ngạc từ không trung ngã xuống, nếu không phải Trạ Dị Giật tay tức giận nhanh đem hắn bắt lấy, thiếu không được muốn ngã cái nháo nhọẹt. Vị này người trẻ tuổi đến tột cùng là cái gì người? Ta thượng nào biết được. Mọi người nghị luận ầm ĩ, một vị cầm kính viễn vọng người bỗng nhiên kinh ngạc nói, đây không phải tối hôm qua mang theo Ảm Sồn bị kia nhà huấn luyện sao? Ảm Sồn. Một chút người nghĩ tới, vị này người trẻ tuổi tối hôm qua chính là hỏa lượn toàn lưới, cơ hồ tất cả đại vệ đều tại cọ hắn nhiệt độ. Chắc không được có thể thu phục Ảm Sồn, nguyên lai người ta còn cùng một cấp thần mẹ thỏ có không thể miêu tả quan hệ à? Cũng không phải, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Đúng đấy, không biết có phải hay không là có cái gì về giao dịch. Tất cả mọi người chua, làm sao giữa người và người chênh lệch cứ như vậy lại đâu? Cũng có một số người tại may mắn tối hôm qua không cùng hắn phát sinh hành động gì quá khích, nếu không vị này dưới cơn nóng giận gọi tới mẹ thỏ, toàn bộ thủy tích thành phố khả năng không còn tồn tại đi. Một vị một cấp thần muốn hủy diệt một tòa thành thị, thật sự là không muốn quá đơn giản. Mẹ thỏ ngữ khí vĩnh viễn là như vậy, không có chút rung động nào, gọi ta đến chính là vì chuyện này. A, đúng vậy a. Diệp Thanh gãi gãi đầu, cảm giác đại ca giống như có chút không cao hứng. Mẹ thỏ bất đắc dĩ thở dài, thật không biết nên nói như thế nào ra hỏa này, quả thực đem mình làm tư nhân bảo tiêu. Gã đệ vội lớn lên không sai. Chén đầy. Đạt được mẹ thỏ khích lệ, gã đệ vội vui vẻ đến không được. Mẹ thỏ hai mắt tản mát ra màu hồng quang mang, đồng thời Diệp Thanh trên cổ tay kia ảm đạm vô quang ấn ký lần nữa sáng lên. Diệp Thanh mừng rỡ nhìn xem kia ấn ký, đây chính là cái đồ tốt ai chẳng những có thể xua tan hệ của sức năng lượng, hơn nữa còn đối hệ của sức bổ kẹ mẩn cùng hệ xì tạp bổ kẹ mẩn có chấn nhiếp tác dụng. Nhìn xem Diệp Thanh kia mừng rỡ bộ dáng, mẹ thỏ mặc dù không có biểu hiện ra cái gì, nhưng trong lòng vẫn là thật cao hứng. Bất quá không đợi hắn cao hứng bao lâu, liền bị tiểu tử này làm hỏng tâm tình. Diệp Thanh nâng lên một cái khác cổ tay khẩn cầu, đúng rồi đại ca, mẹ ấn ký cũng không có điện, nếu không làm phiền ngài cũng cho sung sung. Ừm. Mẹ thỏ chán nổi gân xanh lên, nhịn không được muốn cho Diệp Thanh một cái đầu băng. Không cần không cần. Nhìn thấy mẹ thỏ này tấm muốn ăn hình dạng của mình, Diệp Thanh dọa đến rụt cổ một cái. Hừ. Mẹ thỏ hừ lạnh một tiếng nói, cây thế giới chuyện không có xử lý xong, mẹ chính ở chỗ này chờ lấy ta. Về sau không đến chính ngươi tính mệnh du quan thời khắc, đừng có lại gọi ta. Đúng, đã biết. Diệp Thanh nghiêm mặt nói, trong lòng cũng có chút áy náy, xem ra lần này là chính mình cho đại ca thêm phiền phức. Cái kia, mẹ thỏ, chúng ta có thể hay không tâm sự? Đúng lúc này, một bên do dự long sứ rốt cuộc lấy dũng khí, cưới đủ kiểu không muốn dở dạ gỗ nạt đi vào mẹ thỏ cách đó không xa. Ừm. Mẹ thỏ gật gật đầu, không để ý long sứ, thư không tiêu thất không gặp. Cái này, long sứ đầy trong đầu hát tuyến, một cấp thần liền có thể như vậy chẳng sao? Một cấp thần cứ như vậy châu sao? Một cấp thần liền không đem lão tử coi ra gì sao? Tốt xấu lão tử cũng là long thiên vương, nhân loại chiến lược trần nhà được không? Nhìn thấy Long Sứ xấu hổ được không được, Diệp Thanh gãi đầu một cái cười nói, ngượng ngùng, đại ca nhà ta tính tình không tốt. Nha, nha. Lạ Tỷ ạ cùng Lạ Tỷ ổ từ đằng xa bay trở về, vây quanh ở Diệp Thanh bên người càng không ngừng xoay tròn. Lạ Tỷ ạ dùng gương mặt cọ sát Diệp Thanh, nhẹ nhàng hôn một cái hắn. Nha. Nhìn thấy một màn này, Lạ Tỷ ổ liền có chút ghen ghét, cứ việc cũng rất cảm kích Diệp Thanh, nhưng dưới đáy lòng vẫn còn có chút ăn dấm. Hết thảy đều kết thúc, Diệp Thanh từ biệt Long Sứ, mang theo Lạ Tỷ ổ Lạ Tỷ ạ cùng nhau trở về khách sạn. Từ khi sóng thần chuyện qua đi, Diệp Thanh mấy ngày nay cái nào đều không có đi ra ngoài. Không biết là cái nào thằng xui xẻo đem trụ sở của mình tiết lộ, dẫn đến bộ kệ mẩn center mỗi ngày bị một đám kích động thị dân vây quanh. Thậm chí còn có một chút nhà huấn luyện cưới hệ phở lì hình bộ kệ mẩn vây quanh ở bộ kệ mẩn center mái nhà, tất cả mọi người muốn tận mắt nhìn một lần Diệp Thanh cùng hai con thần thú. Làm hại Diệp Thanh liền màn cửa đều không thể không kéo lên, từng ngày buồn bực muốn chết. Nha. Lạ Tỷ ạ nhàm chán nằm trên ghế salon, vì tránh né nhiệt tình thị dân, mấy ngày nay hắn đều không có đi ra ngoài, chính là đem nàng buồn bực hư rồi. Diệp Thanh nằm tại soát TikTok, phát hiện buổi tối tất cả đều là liên quan tới chính mình cùng mẹ thỏ chủ đề. Còn có chút video clip đem chính mình cùng mẹ thỏ đối thoại hình tượng quay chụp xuống dưới. Bất quá may mắn lúc ấy tất cả mọi người cách rất xa, cho nên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình của mình cùng gà đẻ bòi. Chương 402, lên đường, tử vong sa mạc chương 402, lên đường, tử vong sa mạc may mắn tướng mạo không nhìn thấy, nếu không chính mình về sau cũng không cần đi ra ngoài, hoàn toàn có thể thể nghiệm một chút minh tinh cấp bậc đãi ngộ. Đông đông đông. Là ai vậy? Nghe tiếng đập cửa. Ngay tại soát TikTok Diệp Thanh còn tưởng rằng lại là vị nào mộ danh mà đến lãnh đạo. Là ta, Diệp Thanh. Cùng ngươi nói một số chuyện. Ừm. Long Sứ. Diệp Thanh một cái lý ngư đã đỉnh từ ngồi dậy, đóng lại gặp khó khăn video, để ạp sổn đi giúp chính mình mở cửa. Lạ Tỷ ạ cùng Lạ Tỷ ô nhìn về phía ngoài cửa, chờ mong có thể có một chút tin tức tốt, không phải vậy mỗi ngày ở đây đều nhanh ngặt chết. Mấy ngày nay làm có ngươi. Long Sứ vừa vào cửa liền trước tiên mở miệng. Không có việc gì, ngươi cái này. Diệp Thanh mời Long Sứ ở trên ghế salon ngồi xuống. Cha sát ngón trỏ cùng ngón tay cái, ý kia không cần nói cũng biết. Long Sứ đầu lắc như đánh trống chậu, làm cái gì? Ta dở dạ gồng đem cùng dở dạ gồng phèn đều cho ngươi, cũng không có tiền. Cắt. Nghe được dở dạ gồng phèn cùng dở dạ gồng đem, nằm ngáy ho ho gạ bịt lập tức mơ mơ màng màng mở mắt ra. Mại. Gạ đệ vội thở dài, rút ra khăn tay giúp gạ bịt lau đi khỏe miệng nước bọt. Diệp Thanh nghe vậy ngừng lại không nơi yên sống vọng, không có tiền a? Không có tiền ngươi tìm đến ta làm gì? Long Sứ khinh bỉ nhìn cái này tiểu tài mê, ngươi đây là rơi vào tiền trong mắt sao? Trên thế giới này trừ tiền tài bên ngoài, còn có rất đa dụng tiền cũng mua không được đồ vật. Nói một chút. Diệp Thanh ăn viên nho, sờ lấy ạp sổn lông tóc hỏi. Long Sứ ho khan một tiếng, nghiêm túc tuyên bố, Thủy Tích thành phố Liên Minh phân bộ đi qua nghiên cứu thảo luận, quyết định cho ngươi lập một tòa pho tượng, cùng Lạ Tỷ ố Lạ Tỷ ạ đặt chung một chỗ. Ồ. Lạ Tỷ ạ ngẩng đầu, nghe được muốn đem Diệp Thanh pho tượng đứng ở chính mình cùng ca ca bên cạnh, lập tức liền cảm giác rất vui vẻ. Pho tượng? Cái này không tốt lắm đâu. Diệp Thanh cảm giác có chút tê cả da đầu, chuyện này tính chất quá lớn, chính mình có tài đứa gì? Long Sứ khoát tay ngăn lại Diệp Thanh lời kế tiếp, không có gì không tốt, nửa tòa Thủy Tích thành phố đều là người cứu. Chứ Lạ Tỷ ạ cùng Lạ Tỷ ô bên ngoài, ở đây công lao của người nào còn có thể so ngươi đại. Chính là, Diệp Thanh vẫn cảm thấy có chút không ổn, chính mình còn sống trên đời đâu, cái này về sau nếu là đắc tội cái gì người, người ta chuyên môn đến chính mình pho tượng trước mặt đi tiểu làm sao bây giờ. Long Sứ nhìn Diệp Thanh còn muốn cự tuyệt, tiếp tục khuyên, không cần kiêm tốn, lại nói ngươi cũng không phải cái thứ nhất bị lập thành pho tượng người. Đúng. Đối với như ngươi loại này vì thành thị làm ra đột xuất cống hiến nhà huấn luyện, mà khác tại cả nước giải thi đấu thượng có thể không cần đánh thi dự tuyển, trực tiếp đi vào chính thi đấu. Thật. Diệp Thanh nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng, đây chính là cái tin tức tốt ta, phải biết cả nước giải thi đấu 4 năm nhất cử xử lý, đến lúc đó hội tụ bao nhiêu nhà huấn luyện. Chỉ là thi dự tuyển đều muốn đánh lên vài ngày, khó đảm bảo sẽ không bộc lộ ra một chút thực lực. Nếu là có thể không đánh thi dự tuyển, cái kia ngược lại là cái không sai phúc lợi. Thật. Long Sứ gậy hạ tóc đỏ gật gật đầu, tính cho Diệp Thanh một cái lên mạnh tâm thuốc. Tốt rồi, ngươi kế tiếp mục đích chuẩn bị đi đâu? Hiện tại ngươi nhiệt độ quá cao, nếu như có cần, ta có thể an bài người đem ngươi đưa tiễn. Diệp Thanh đang có ý này, trầm tư một lát nói, ta dự định cưỡi tàu thủy thuận Giang Hà đi khiêu chiến ở vào sa mạc hệ Gừng Đạo Quán. Nha. Nghe được Diệp Thanh muốn đi, Lạ Tỷ ạ bay đến Diệp Thanh trước mặt, nước mắt rưng rưng giữ lại. Diệp Thanh sờ sờ tiểu cô nương đầu, không được à? Bất quá ta sẽ thường xuyên trở về thăm hỏi các ngươi. Nha. Mặc dù nghe được Diệp Thanh sẽ trở về, nhưng Lạ Tỷ ạ vẫn còn có chút không bỏ được. Đến lúc đó ta sẽ để cho ta một con bộ kẹ mẩn tới ở tạm, các ngươi cần phải giúp ta chiếu cố một chút hắn. Đây cũng không phải Diệp Thanh nói hiệu nói vượng, để phòng chính mình pho tượng về sau bị người đi tiểu, cho nên Diệp Thanh quyết định để trong nhà đầu kia mập lòng tới đây canh chừng. Nha. Nghe được Diệp Thanh muốn đem chính mình bộ kẹ mẩn lưu lại cho mình chăm sóc, Lạ Tỷ ạ bộ bộ ngực cam đoan tuyệt đối không có vấn đề. Nằm trên ghế salon Lạ Tỷ ổ cũng phụ họa một tiếng, nói cho Diệp Thanh khẳng định sẽ hảo hảo chiêu đãi hắn bộ kẹ mẩn. Long Sứ thấy Diệp Thanh đáp ứng, thế là đứng dậy từ biệt, tốt rồi, ta còn có việc liền đi trước. Vừa mở cửa, Long Sứ quay đầu dặn dò, đến lúc đó ta sẽ phái người đem vé tàu đưa tới, các ngươi trực tiếp để lẹ vọt đi liền tốt rồi. Ừm. Diệp Thanh gật gật đầu, tiễn biệt Long Sứ. Lại cùng Lạ Tỷ ạ cùng Lạ Tỷ ổ chơi đùa mấy ngày. Tại trong mấy ngày này, Diệp Thanh mỗi đến buổi tối, đều sẽ để gã đệ vòi mang theo đại gia đi trên bờ cắt giải sầu chơi đùa, ban ngày tắc yên tĩnh đợi tại trong tiểu điếm. rất nhiều liên quan tới pho tượng văn kiện cần Diệp Thanh tự mình xem qua, cho nên trong thời gian ngắn còn vô pháp rời đi. Mượn cơ hội này, Long Sứ còn nói bóng nói gió có thể hay không đem mẹ thỏ cũng lập một tòa pho tượng. Đối với vấn đề này, Diệp Thanh tại chỗ liền cự tuyệt. Nói bừa cái gì, nếu là chính mình không có nhờ được đại ca đồng ý liền đáp ứng. Vậy nếu là hắn thích còn dễ nói, nhưng nếu là không thích, vậy mình coi như thảm. Amazon hắc cầu cùng bộ kẹ bờ lọc cũng tại ngày này đưa đến, trừ những này bên ngoài còn có một số cái khác bộ kẹ mẩn chuyên môn bộ kẹ bờ lọc. Nhìn thấy những này bộ kẹ bờ lọc, Diệp Thanh không khỏi nghĩ đến bị chính mình một mực hao lông dê tao trì ổ. Lần trước kỳ ủ em kia phó đức hạnh, có thể hay không chính là trong cõi u minh cảm ứng được chính mình tại hao lông dê. Xem ra sau này loại sự tình này vẫn là muốn bất làm một chút, miễn cho đến lúc đó tại lật thuyền trong mương. Tại ký tên xong cuối cùng một phần văn kiện, Diệp Thanh cầm vé tàu chuẩn bị mở ra chính mình lữ hành. Nguyện ý làm ta bộ kẹ mẩn sao? Diệp Thanh cầm lấy hắc cầu, đối Ảm Xuân hỏi. Lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ổ vây quanh ở bên cạnh, nhìn chằm chằm bộ kẹ bạn càng không ngừng dò xét. Bọn hắn biết loại này cầu có thể thu phục bộ kẹ mẩn, nhưng lại không biết bộ kẹ mẩn ở bên trong sẽ là cái dạng gì trạng thái, cho nên trong lúc nhất thời khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Lắm điều, Ảm Xuân không phải lề mề chậm chạp bộ kẹ mẩn, dùng đỉnh đầu liêm đao sừng đụng một cái bộ kẹ bạn phía trước nút bấm, trong nháy mắt liền bị lúc thì đỏ quang hấp thu. Nhìn xem phía ngoài chiều dương, Diệp Thanh sờ sờ lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ổ cái nhỏ. Có chút không bỏ được cùng bọn hắn tạm biệt. Nha. Lạ tỷ ạ không bỏ nhìn xem Diệp Thanh, bất quá lần này nàng cũng không tiếp tục giữ lại. Diệp Thanh nhìn xem hai vị này thần thú, trong lòng không khỏi lên một chút ý nghĩ. Đều đến loại trình độ này, không làm một chút chính mình nể cũ ta không phải quá lãng phí tình cảm rồi. Lần sau nếu là ta gặp nguy hiểm, các ngươi sẽ đến giúp đỡ a. Hai vị này thực lực mặc dù cũng không ra thế nào điện, nhưng cũng so ba ngốc điểu cùng ba ngốc chó mạnh lên một chút, là khó được tốt giúp đỡ. Nha. Lạ tỷ ạ cùng Kaka nhìn nhau, dùng tay nhỏ trên thân thể, dùng sức giật xuống một mảnh lông vũ đưa cho Diệp Thanh. Mảnh này lông vũ tại thoát ly lạ tì ạ về sau, trong nháy mắt liền biến thành trong suốt pha lê. Chương 403, Inter Mạc Vẹ, dạy bảo văn tự ta tại đi chương 403, Inter Mạc Vẹ, dạy bảo văn tự ta tại đi Diệp Thanh sở lấy lớn chừng bằng ngón tay, rất giống pha lê dạng xì lông vũ, có chút không biết nên làm sao dùng. Nha! Lạ tì ạ làm một cái bẻ gây động tác, nhắc nhở Diệp Thanh chỉ cần đem lông vũ vỡ vụn, chính mình liền sẽ cảm ứng được. Hóa ra là như vậy, vậy cảm ơn các người. Diệp Thanh cẩn thận từng ly từng tí đem mảnh này lông vũ treo ở kỳ sở tổn dây chuyền bên trên, chi kỷ bảo hộ. Tại cùng hai huynh muội từ biệt về sau, Diệp Thanh cùng gã đệ và cùng nhau biến mất tại trong khách sạn. Lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ô mắt thấy biến mất Diệp Thanh, một lát sau liền ẩn tàng thân thể, cùng nhau biến mất tại trong khách sạn. Một chiếc sắp xuất phát tàu thủy bên ngoài, Diệp Thanh cùng gã đệ vội đột ngột xuất hiện tại nơi này. Ở những người khác không có phát hiện thời điểm, Diệp Thanh nhanh chóng đem gã đệ vội thu hồi, lấy ra vé tàu chạy tới xét vé khu. Cũng may Diệp Thanh hình thể vừa phải, cho nên cứ việc nơi này lên thuyền người rất nhiều, nhưng cũng không có người nhận ra hắn. Đi thuyền thời gian là một tuần tả hữu, thời gian lâu như vậy là không thể tiết kiệm tiền, cho nên giá cao định một gian có thể trông thấy giang cảnh gian phòng. Gian phòng diện tích vừa phải, trừ một cái giường cùng bàn đọc sách bên ngoài, còn có một tấm hai người ghế sofa. Diệp Thanh đến khoang liền không có lại đi ra, từng lần một nhìn xem các loại liên quan tới sa mạc cầu sinh video. Mặt đất đạo quán ở vào sa mạc trung tâm, nơi đó không có con đường, trừ bay qua bên ngoài, chỉ có thể thành thành thật thật trong sa mạc đi đường. Phải biết sa mạc chẳng những thiên tai nhiều lần nhiều, mà lại thời tiết hoàn cảnh cũng mười phần ác liệt, làm không cẩn thận liền sẽ lâm vào mất nước cùng bị cảm nắng nguy hiểm. Mặc dù mình có mì lọ tít, bất quá nàng chế tạo ra nước là không thể uống, những này trong nước đều ẩn chứa thủy nguyên tố năng lượng, làm không cẩn thận liền sẽ tiêu chảy. Trừ những vấn đề này bên ngoài, trong sa mạc hoang dại bộ kẹ mẩn cũng không ít, phần lớn đều là kịch độc chi vật. Bọn hắn bình thường giấu ở hạt cát bên trong, lúc nào cũng có thể sẽ công kích đi đường lữ nhân. Hát dọa, hồn thở ném một viên nho đến miệng bên trong, ra hiệu chủ nhân yên tâm, có chính mình tại, tuyệt đối không có bất luận cái gì bộ kẹ mẩn dám đến đánh lén. Ngươi gần nhất cảm giác thế nào? Nhìn xem không có việc gì hồn tơ, Diệp Thanh quyết định để hắn tại gần đây tiến hóa. Sa mạc nhiệt độ rất cao, mặc dù là tại mùa đông bên trong, ban ngày nhiệt độ vẫn như cũ có thể đạt tới 40-50 độ, nếu là chính mình lại lưng một cái túi đeo lưng lớn, kia không bị cảm nắng mới là lạ. Doạ! Hồn tơ vui vẻ mạnh gật đầu, chính mình tại hồn tơ trạng thái duy trì thật nhiều năm, ước gì chủ nhân để cho mình hiện tại liền tiến hóa. Chờ khoảng thời gian này cho ngươi tiến hành một lần tập huấn đi. Diệp Thanh thở dài, quyết định chờ tập huấn về sau lại nói. Nếu là hồn tơ sắc thực không tới tiến hóa thời điểm, chính mình cũng không tốt cưỡng ép sở phót sở cho hắn tiến hóa. Nếu quyết định muốn cho hồn tơ tập huấn, cho nên mỗi lúc trời tối người ít thời điểm, Diệp Thanh đều sẽ mang theo hắn đi vào bằng tàu. Mặc dù tàu thủy chung quanh có rất nhiều bộ kẹ mẩn hộ tống, nhưng giang hà bên trong hoang dại bộ kẹ mẩn cũng không ít, đầy đủ cho hồn tơ rèn luyện. Thuyền viên đoàn nhìn thấy có người nguyện ý trợ giúp tình hẹn tàu thủy mở đường, tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn, ước gì nhiều mấy cái Diệp Thanh huấn luyện như thế ra. Dù sao những này hộ hàng bộ kẹ mẩn đều là thủy thủ, bộ kẹ mẩn nhóm chiến đấu nhiều, tiêu hao tự nhiên là đại. Tiêu hao cái này một đại, kia bộ kẹ bờ lộc hao phí cũng sẽ không thiếu. Cho nên nhìn thấy có người trợ giúp hợp tình hẹn thanh bọn hắn lý hoang dại bộ kẹ mẩn, vậy đơn giản là một chuyện may mắn. Sa đào bạn, nhìn qua từ trong nước nhảy ra cựu phì, Diệp Thanh nhanh chóng ra lệnh. Hắc hắc, hồ tờ cái kia quỷ mị thân ảnh từ cựu phì sau lưng xuất hiện, hai tay nhất trà sát, một viên bóng đá lớn nhỏ sa đào bạn lập tức nện ở đỉnh đầu của hắn. Hắc hắc hắc, nhìn thấy chính mình lại giải quyết một vị kẻ địch, hồ tờ hưng phấn tại trên mặt sông khắp nơi tán loạn. Vâng. Đúng lúc này một mảng lớn bọt nước nổ tung, một đầu hít cắt sát hồn tờ thân thể. bị hỉ rổ cùng manh đến giữa không trung. Mèo. Mỹ lọ tiệp từ trong nước lộ ra thân thể, nhắc nhở đắc ý quên hình hồn tờ phải cẩn thận, liền cái dạng này về sau sao có thể bảo vệ tốt chủ nhân. Doa cho. Hồn tờ ngượng ngùng gãi gãi đầu, cam đoan chính mình nhất định sẽ hấp thụ ạp sộp giáo huấn. Đêm nay huấn luyện thêm lúc, bữa tối giảm phân nửa. Diệp Thanh cũng là thượng phạt phân minh, làm như vậy có thể cho hồn tờ một cái không lớn không nhỏ giáo huấn. Tại hắn có thể tăng trí nhớ đồng thời, cũng có thể ngăn chặn một chút hắn ngang bướng tính cách. A cha cha cha. Ỉn thở mạ vẹ cười đến gặp cả người. Hồn tờ gia hỏa này cũng liền chủ nhân có thể quản, chính mình thân là đại sư minh, trước kia đối nói hắn đều bị xem như đánh rắm. Sau khi huấn luyện kết thúc, Diệp Thanh liền mang theo đại gia trở về con tàu. Bởi vì Mỹ Lọ Tịp không có chơi chán, cho nên Diệp Thanh liền bỏ mặc nàng ở bên ngoài chơi đùa. Sáng sớm hôm sau, bởi vì bong tàu thượng nhân quá nhiều, có rất nhiều đều là từ thủy tích thành phố lên thuyền, cho nên Diệp Thanh sợ bị nhận ra, cũng liền không dám ra ngoài. Gạ Bịt cùng dọn 10 phần không thích loại này tràn ngập thủy nguyên tố giang hải, hơn nữa còn có chút say sóng, cho nên Diệp Thanh chỉ cần đem bọn hắn thu hồi đến bộ kệ bản bên trong. Ảm Sồn cũng không thích loại này lắc lắc du du cảm giác, cũng xin tiến bộ kệ bản bên trong nghỉ ngơi. Nhàn rỗi không có chuyện để làm, nhìn xem bên cạnh Infer mạ vẽ cùng gạ để bòi, Diệp Thanh đông nhiên nhớ lại một sự kiện. Học tập văn tự. Bên cạnh mình thật đúng cần một cái có thể phiên dịch bộ kệ mẩn ngôn ngữ bộ kệ mẩn, nếu là gạ đệ và có thể học được coi như quá tốt rồi. Mạ. Cảm nhận được chủ nhân tâm lý hoạt động, gạ đệ bòi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn qua hắn. Diệp Thanh quay đầu nhìn về phía nàng hỏi, có muốn học hay không tập nhân loại văn tự? Mạ. Gạ đệ bòi nghiêng đầu một hồi, một lát sau mừng rỡ gật đầu. Dưới cái nhìn của nàng, nếu là chính mình nắm giữ văn tự, vậy liền có thể tốt hơn cùng chủ nhân giao lưu. À đúng lúc. Một bên nhàm chán Infer mạ vẽ đội vàng chạy tới, rồi ra ngón tay cái chỉ mình tỏ vẻ thứ này ta tại đi, học tập văn tự chuyện này liền giao cho ta. Mạ. Gạ đệ bòi nghi hoặc hỏi một câu, nàng làm sao không biết hầu ca còn biết nhân loại văn tự đâu? Infer mạ vẽ đắc ý ngửa đầu, nghĩ thầm chính mình lúc trước vì học tập nhân loại văn tự, chính là trắng đêm insomnia ạ viết một buổi tối. Hiện tại những cái kia phức tạp văn tự còn khắc ở chính mình trong đầu, nghĩ đến giáo gạ đệ bòi là không có vấn đề. Che nơi gạ đệ và cười híp mắt nhìn xem Infer mạ vẽ, nghĩ thầm thật không hổ là ta hầu ca, có thể đánh thì thôi, vậy mà còn biết nhân loại văn tự đâu? Cái này, nhìn xem bị ỉn phở mạ vẽ mang đến học tập văn tự gạ đệ bòi, Diệp Thanh trong lúc nhất thời dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng nói không nên lời. Diệp Thanh, ai? Diệp Thanh ngồi tại thở dài, nhìn xem đã ngồi ở trên bàn sách gạ đệ và có chút bất đắc dĩ. Cái này nếu là thật để ỉn phở mạ vẽ đi giáo, kia phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể học được. À đúng lúc, a cha cha cha. Ỉn phở mạ vẽ tràn đầy tự tin đứng ở gạ đệ bòi bên cạnh, từ bên cạnh rút ra giấy cùng bút, thao thao bất tuyệt cho gạ đệ bòi giảng thuật nhân loại văn tự. Chương 404, hồn tở tiến hóa. Chương 404. Hồn tờ tiến hóa. Ai? Diệp Thanh lại một tiếng trường, nhìn lên trần nhà có chút sống không còn gì luyến tiếc. Nếu như bây giờ nói cho chính Infer mạ vẽ ban đầu là tại lừa hắn chép phải biết, kia có phải hay không trong cơn tức giận trực tiếp vô pháp giảng buộc tiến hóa bạ tổ bao rồi. Trung pin là rời lên tảng đá nện chính mình trần. Doạ. Hồn tờ từ cái bóng bên trong chui ra ngoài, tiến đến gà đệ vòi bên cạnh, cũng muốn nhìn xem nhân loại văn tự. Dạy bảo một hồi, cũng may hầu tự chính là không có kiên nhẫn. Còn chưa tới một tiếng, đối mặt gà đệ vòi liên tiếp vấn đề, Infer mạ vẽ liền triệt để sụp đổ. Bởi vì hắn căn bản là không biết những văn tự này là có ý gì, cũng không biết những văn tự này nên như thế nào niệm, cho nên căn bản là giải đáp không được gạ đệ vòi bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng bị hồn tờ dẫn dụ, hai người cùng đi xem phim hoạt hình. Chén ơi! Gạ đệ và cầm bút có chút không biết làm sao, cuối cùng đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Diệp chủ nhân. Ta đến dạy ngươi. Diệp Thanh đã sớm chờ đã lâu, bất quá vẫn là giả vờ như hứng hờ đi đến gạ đệ vòi bên cạnh, ngàn bạn không thể bị ỉn phở mạ vẹ nhìn ra dị dạng. Muốn học tập văn tự, vậy sẽ phải từ ghép vần bắt đầu học tập. Chờ nắm giữ ghép vần thời điểm mới có thể tiếp tục học tập văn tự cùng ý tứ trong đó. Cứ như vậy từng ngày trôi qua, Diệp Thanh ban ngày dạy bảo gạ đệ và học tập văn tự, buổi tối rèn luyện hồn tờ. Tại ngày cuối cùng đi thuyền bên trong, gạ đệ vội nương tựa theo siêu cao trí tuệ, lại đem ghép vần học xong. Mặt khác hồn tờ thực lực đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đột phá đến cấp 36. Cũng liền tại một ngày này, Diệp Thanh bánh xe phụ thuyền đi xuống. Nơi này là đường thuyền điểm cuối cùng, chỉ cần lại xuyên qua mấy tòa thành thị, sa mạc liền đến. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, Diệp Thanh đều chưa từng đi sa mạc. Trước kia đều chỉ là tại TV hoặc là trong phim ảnh nhìn thấy qua, nghe nói nơi đó không hề giấu chân người, là phạm tội tổ chức yêu quý địa phương. Tại tàu thủy thượng mặc dù không thế nào hoạt động, nhưng Diệp Thanh mấy ngày nay ngủ được cũng không phải rất dễ chịu. Cho nên một chút thuyền liền thuê một con tịt ghi họ tiếp tục đi đường, rốt cuộc tại nửa đêm thời điểm đuổi tới cùng sa mạc tương liên một tòa huyện thành nhỏ. Đến lúc đó về sau, lân cận tìm cái không sai khách sạn, chuẩn bị ngủ trước cái tốt cảm giác lại nói. Nam tại Diệp Thanh trước khi ngủ mở ra vòng bạn bè, phát hiện gần nhất đại gia sinh hoạt cũng trôi qua có phun có vị. Vương Diệu, hôm nay là cùng với cả tờ đi năm hai ngày, đáng giá ghi chép một chút. Tô Di Thấm, băng tuyết trấn khai phát đã bắt đầu, tốt chờ mong sau khi xây xong bộ dáng đâu. Mẹ, đây là nhà ta hạt dồn dệt đi ra áo len, ăn mặc chính là ấm áp. Diệp Bông Hàm, hoa à, kế sủ cổ cùng áo đi nổ về sau, ta rốt cuộc thu phục cái thứ hai bộ kẹ mẩn á. Ở phía dưới vẫn xứng đổ một con đáng yêu mạ sợ tòm. Mạ sợ tòm. Diệp Thanh buồn ngủ lập tức tiêu tán, muội muội vận khí này không tệ à, lần thứ nhất chính mình thu phục bộ kẹ mẩn liền làm ra một con ngự tam gia. Diệp Thanh mở ra không chặt, nói cho tiểu nha đầu. Chờ lần sau sau khi về nhà muốn dẫn nàng đi lữ hành rèn luyện một chút. Diệp Bông Hàm, quá tốt rồi, ta chờ ngươi nha, ca ca. Diệp Thanh cười lắc đầu, tiếp tục hướng xuống lật. Vọng Trần, nho rượu ngon chén dạ quang. Trừ câu nói này, phía dưới vẫn xứng lấy một bức tranh. Trên bầu trời một vầng minh nguyệt treo trên cao, trong nước sông treo ngược lấy trăng sáng, mà Vọng Trần lấy nằm ngửa tại một đầu tia chớp flash mì lọ tiệp bên trên. Hào ý cảnh. Diệp Thanh không nghĩ tới gia hỏa này trừ tiểu bị gã đệ và cùng trùng vương hệ giặc ruột bên ngoài, vậy mà còn có một đầu tia chớp flash mì lọ tiệp. Cái này khiến Diệp Thanh đối với hắn thực lực lần nữa đổi mới, người này tuổi tác cùng chính mình tương tự, nói không chừng về sau sẽ trở thành tình địch. Lại soát một chút không có dinh dưỡng đồ vật, Diệp Thanh tắt điện thoại di động chuẩn bị ngủ rét. Một đêm vô ngộng. Hôm sau, mặt trời từ bình địa mặt vừa mới dâng lên, gió nhẹ thổi lất phất ngọn cây phát ra rầm rầm tiếng vang. Địch kỳ nhóm tại tiểu trấn trên không thành quần kết đội bay qua, mờ nhạt ánh nắng chiếu nghiêng ở trên mặt đất, bán sữa đậu nành cửa hàng nhỏ bốc hơi nóng, phố dài hẻm nhỏ không có đứa hành người. Tại trong tiểu điểm, Diệp Thanh lấy ra hắc ám thạch, đem giấu ở chính mình cái bóng bên trong hồn tờ kêu lên. Hát dọa. Hồn tờ mắt thấy đỡ sở sở tồn, cảm giác có một loại ma lực hấp dẫn lấy chính mình. Làm hồn tờ tiếp xúc đến đỡ sở sở tồn một khắc, có thể nhìn thấy năng lượng màu đen hóa thành sợi tơ, quấn quanh ở hồn tờ trên người. Dọa. Hồn tờ thoải mái rên rỉ một tiếng, thỏa thích hưởng thụ lấy dư thừa năng lượng. Một tia sáng trắng từ trên người hắn sáng lên, ngay sau đó liền bị cỗ này bạch quang bao khỏa. Tại bạch quang bên trong hồn tờ thân thể không ngừng kéo dài biến lớn, từ nguyên bản mảnh khảnh dáng người, cuối cùng biến thành một người đại mập mạp. Đồng thời trong khách sạn nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, Diệp Thanh khoanh tay cảm giác mình tựa như là tại một cái trong tủ lạnh. Chén ơi, gã đệ vẫn chỉ Diệp Thanh cái bóng dưới đất, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa đến trắng bệch. Ừm. Diệp Thanh cúi đầu nhìn lại, chợt phát hiện bóng dáng của mình biến quỷ quái dị thường, vậy mà tại hướng về phía chính mình cười. À đúng lúc, ỉn thợ mạ vẹt rụt cổ một cái, cảm giác hồn tờ gia hỏa này về sau cũng không dễ trọng. Miễn cho về sau gia hỏa này trực tiếp tới một câu ta mộng đẹp bên trong giết người, sau đó khống chế bóng dáng của mình bóp chết chính mình. À đủ, cái này làm cho cùng nháo quỷ như vậy. Diệp Thanh vội vàng chạy đi, Newton để bóng dáng của mình thoát khỏi gần gã ảnh hưởng, nhưng không nghĩ tới lại phát hiện chính mình vậy mà cùng cái bóng tách ra. Hồn tờ tiến hóa vẫn còn tiếp tục, cuối cùng bạch quang tiêu tán, một con hình bầu dục, mọc ra ngắn nhỏ tứ chi, phần lưng tràn đầy gai nhọn màu đen gần gã xuất hiện ngay tại chỗ. Một đôi màu đỏ tươi hai mắt mở ra, trong hốc mắt huyết hồng sắc không ngừng lưu chuyển. Trong lúc nhất thời gian phòng bên trong bầu không khí quỷ dị tới cực điểm, tại gần gã lộ ra toàn thân về sau, ngay cả gã đệ và cùng ỉn thờ mạ vẽ cái bóng cũng nhận quấy nhiễu, bắt đầu một mình hành động. Gần gã, Diệp Thanh thăm dò gọi một tiếng, gia hỏa này sẽ không phải muốn thị chủ a? Hắc, cũng may cái này lúc gần gã lên tiếng, cái này khiến Diệp Thanh cũng thở dài một hơi. Gian phòng bên trong nhiệt độ chậm rãi lên cao, đại gia cái bóng cũng đều khôi phục nguyên dạng. Gần gã gãi đầu một cái, vừa rồi tiến hóa thời điểm lực lượng của chính mình không bị khống chế, lúc này mới dẫn đến chung quanh xuất hiện đủ loại dị tượng. Cảm giác thế nào? Diệp Thanh nuốt một cái mồ hôi lạnh, hệ của sập bổ kẹ mẩn thật đúng là đủ doa người. Hắc hắc, gần gã nắm lấy nắm đấm, cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Diệp Thanh lấy ra một bình nước hỏi, vậy là tốt rồi, ngươi thử có thể hay không mở ra lô đen, chính là có thể chứa đồ vật cái chủng loại kia. Hắc, gần gã trầm tư suy nghĩ một chút, tiếp lấy đưa tay đột nhiên cắm vào miệng của mình phần dưới phân. À đúng lúc, ỉn thợ mạ vẽ bị hắn giật nảy mình, này làm sao hảo hảo bắt đầu tự mình hại mình nữa nha. Mạ, gã đệ vội ngăn trở đôi mắt, sợ hãi trông thấy máu tanh một màn. Diệp Thanh an ủi bọn hắn, đừng sợ, gần gã trong thân thể không có đồ vật. Hắc hắc, gần gã tự tin cười một tiếng, tiếp lấy hai tay chậm rãi hướng hai bên đem thân thể kéo ra. Nóng hổi đỏ thắm máu tươi từ bụng vết nước hướng ra phía ngoài phun ra, một tiết lại một tiết ruột cùng khí quan không ngừng mà tuôn ra. Chương 405, tự mang điều hòa không khí cùng thứ nguyên túi gần gã. Chương 405, tự mang điều hòa không khí cùng thứ nguyên túi gần gã. Gần gã ruột một đoạn tuôn ra, huyết thủy cấp tốc hướng đại gia khắp tới. Chén lầy, gã đệ và tin Diệp Thanh quỷ, vừa mở to mắt liền thấy một màn này. Diệp Thanh cũng bị dọa đến quá sức, không nghĩ tới gần gã tiểu tử này cũng dám diễn chính mình. À đúng lúc, ỉn thợ mạ vẽ giơ nắm đấm liền muốn tiến lên, dự định giáo huấn một chút gần gã tiểu tử này. Lúc này mới vừa tiến hóa liền làm một màn này, vậy sau này còn chịu nổi sao? Liền cái tiểu đệ đều quản lý không được, vậy mình còn thế nào làm đại sư minh? Hắc hắc, gần gã nhe răng trợn mắt cười to, nháo một hồi lâu mới nghiêm chỉnh lại, tinh hồng hai mắt lóe lên, đem chúng quanh huyễn cảnh tiêu tán. Ngươi còn như vậy, buổi tối nhưng là không còn cơm ăn. Diệp Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, gần gã loại này bộ kẹm mẩn, làm quái đùa ác am hiểu nhất. Hắc, nghe được muốn liên quan đến cơm tối, gần gã lập tức nghiêm chỉnh lại, hai cánh tay lần nữa cắm vào trong bụng, chậm rãi hướng hai bên kéo ra. Một cái đen nhánh vô cùng lỗ đen xuất hiện tại gần gã miệng rộng phía dưới, loại kia màu đen giống như có thể đem hết thể nuốt chửng. Cho. Diệp Thanh đem nước khoáng đưa cho gần gã. Gần gã tiếp nhận trực tiếp ném vào bụng nước trong miệng, một lát sau lại lần nữa lấy ra. Quá tuyệt. Diệp Thanh hưng phấn nắm tay, điều này có ý vị gì? Ý vị này chính mình về sau rốt cuộc không cần ba lô. Khoảng thời gian này bị túi đeo lưng lớn ép, cảm giác lưng của mình đều muốn cong. À đúng lúc, ỉn thợ mạ vẽ thấy rất là tò mò, đi đến gần gã trước mặt, trực tiếp đem đầu cho rối đi vào. Ách, ỉn thợ mạ vẽ hành động này, để Diệp Thanh cùng gã đệ vội đều mắt trợn tròn, gần gã càng là tại chỗ sững sờ tại chỗ. Đúng lúc, ỉn thợ mạ vẽ lại đem nửa người rút ra, ở trong đó tôi om không có không khí, khó chịu muốn mạng. Ta sinh hậu tử. Gần gã trong đầu đột nhiên toát ra như thế cái ý nghĩ cổ quái, cảm giác trong sạch của mình bị làm bẩn. Lại thí nghiệm mấy lần, Diệp Thanh phát hiện gần gã có thể là bởi vì thực lực nhận hạn chế, trước mắt chỉ có thể đem một lập phương vật phẩm cất vào bụng, lại nhiều lời nói liền có chút không chịu được nổi. đối với kết quả này Diệp Thanh cũng coi như hài lòng, dù nói thế nào cũng muốn so chính mình lương cái này cặp sách muốn mạnh. Nhìn xem ôn nào ụp thành một đoàn Infer mạ vẽ cùng gần gạ, Diệp Thanh sọ não ẩn ẩn làm đau, đem gã đệ và cùng Infer mạ vẽ đều thu vào cầu bên trong. Tốt rồi đừng địch, ta đi bộ kẹ mẩn center mua chút đồ vật. Hắc, gần gạ rất tự giác hòa tan tiến Diệp Thanh cái bóng bên trong, lặng lặng ẩn nút xuống dưới. Lần này tiến hóa về sau, gần gạ cảm giác chính mình các hạng năng lực đều có chỗ tăng cường. Hiện tại chẳng những có thể dễ dàng dung nhập bất luận cái gì cái bóng bên trong, thậm chí còn có thể làm đến thao tác đối phương cái bóng. Diệp Thanh thuận dưới bậc thang lâu, đi ra phía ngoài. Nơi này là khoảng cách sa mạc gần nhất một cái huyện thành, xa xa liền có thể trông thấy vô biên vô hạn cát vàng. Tại sa mạc cùng huyện thành chỗ giao giới, bị đủ loại sinh thực hình thành một đạo rõ ràng đường ranh giới. Bộ kẹ mẩn center liền xây ở cái này đạo giao giới tuyến bên trên, vây quanh bộ kẹ mẩn center, hình thành một cái không nhỏ thương vòng cùng đại lượng nhà huấn luyện đội ngũ. Những đội ngũ này ở đây tiếp tế, trao đổi tình báo, cộng đồng tổ đội đi vào sa mạc rèn luyện. Nơi này bộ kẹ mẩn center không cao, vẹn vẹn chỉ có 5 tầng, bất quá chiếm diện tích lại rất rộng, tựa như một cái hình hộp chữ nhật công trình kiến trúc. Tại bộ kẹ mẩn center trung quanh, một đỉnh đỉnh lâm thời xây dựng dù đồng vụn vụn vặt vặt tản mát ở trung quanh, một chút nam nam nữ nữ ngay tại chuyện hiếm. Tại trước người của bọn hắn đều có một khối đánh vậy, trên đó viết đều là một chút tuyên truyền quảng cáo. Nghề nghiệp nhà huấn luyện cấp bậc bảo tiêu, hộ tống đến sa mạc đạo quán, một ngày một bản nguyên. Tinh anh cấp nhà huấn luyện hướng dẫn viên du lịch, mang người du ngoạn sa mạc một tuần, 10 bản nguyên. Trừ những này công khai ghi giá đoàn đội bên ngoài, còn có một số vừa đổi tới nơi này nhà huấn luyện, lâm thời tạo thành đội mạo hiểm ngũ. Thiếu cái bu em, tốt nhất là Optino, có tới. Đại khái đánh giá một chút, bởi vì báo cắt rất lớn, Diệp Thanh đem cổ áo đứng lên, nhanh chóng đi vào bộ kệ mẩn center. Nhìn xem kệ hàng thượng nhiều như rừng thương phẩm, Diệp Thanh nghĩ đến bởi vì lúc trước tại thủy tích thành phố ông ngoại đưa một đợt bộ kệ block, cho nên bộ kệ block tạm thời không thiếu, lần này chỉ cần bổ sung bộ kệ mẩn đồ ăn cùng kỹ năng DC đi liền có thể. Gần gạ là có hệ và sần, cho nên lần này chủ yếu bổ sung một chút hệ và sần kỹ năng DC đi. Mặt khác cũng phải vì gạ bịt cùng ảm sồn mua sắm một chút. Sợ lục băm, muốn. Hai tấm đủ tờ tim. Đều muốn. Vẽ nọ sóc cũng không thể. Diệp Thanh từng kiện cầm lấy, có thể là bởi vì nơi này nhà huấn luyện nhu cầu lượng quá lớn, cho nên một chút không quá chân quý kỹ năng DC đi nguồn cung cấp rất đủ. Sa cơ chỉ còn một tấm, có thể trước cho ảm sồn học tập. Lại có chương giờ dạ gồng cơ, thu hoạch ngoài ý muốn A. Nhìn xem chương này giờ dạ gồng cơ kỹ năng DC đi, mặc dù giá cả so đồng đều giá cao nhiều gấp 3, nhưng cũng đáng được vào tay. Lại kỹ càng đi dạo một vòng. Đáng tiếc nơi này không có gã yểm mặt kỹ năng đĩa CD, nếu không phối cấp hạp sồn quả thực là như hổ thêm cánh. Đoán chừng chỉ cần không phải khiên thị hình bộ kẹ mẩn, riêng này một chiêu liền có thể đem đối phương cho dây. Giờ dạ cơ, đu tấn tim 2 tấm, sớt lúc bấm, vẽ nọ sóc, xa đảo cơ. Hết thể 6 tấm kỹ năng đĩa CD, cộng thêm một chút bộ kẹ mẩn đồ ăn cùng trị liệu dược tề, Diệp Thanh tính toán một chút lại không có muốn mua đồ vật sau mới tại quầy tiếp tân tính tiền. Nhìn xem mấy chục vạn trong nháy mắt biến mất, Diệp Thanh cứ việc tài đại khí thô cũng không nhịn được khó chịu một chút. Mua xong bộ kệ mần dùng đồ vật, Diệp Thanh quay người đi đến nhà huấn luyện vật phẩm khu vực tiếp tục mua sắm. Hiện tại có thể chứa đồ vật gần gạ, một vài thứ cũng không cần chấp nhận. Đại lượng ướp lạnh thùng đựng nước cùng bình nhỏ nước khoáng, ăn đến dùng kem đánh răng bàn chải đánh răng. Hai lều vải, ba bộ đặc chế nhà huấn luyện lữ hành. Phàm là Diệp Thanh có thể nghĩ đến nhu yếu phẩm, cơ hồ đều mua một lần. Lần này động tác xuống tới, làm cho người bán hàng tiểu tỷ tỷ còn tưởng rằng Diệp Thanh là vì đoàn đội đến mua sắm. Vì che giấu hai mắt người, Diệp Thanh còn cố ý mua cái hơi nhỏ một chút ba lô cùng một cái khăn lụa. Cái này khăn lụa rất hữu dụng, chẳng những có thể ngăn cản báo cát, hơn nữa còn có thể đem Diệp Thanh hơn phân nửa khuôn mặt che quất. Dù sao hiện tại có gần gạ cái này điều hòa không khí, sa mạc đáng sợ nhất nhiệt độ cao đã đối với mình vô hiệu, cũng liền không sợ khăn lụa cùng ba lô ảnh hưởng thông khí. Tìm cái góc không người, Diệp Thanh đem những này đồ vật một mạch đều đút cho gần gạ, cuối cùng đem hắn cũng thu hồi lại. Đáng tiếc duy nhất chính là gần gạ trong lỗ đen thời gian cũng không phải là đứng im, cho nên thức ăn nóng hổi là không cần lại nghĩ. Đem tất cả kỹ năng đĩa CD đều ấn lên, nhìn xem một hàng sáng lên lục sắc đèn chỉ thị, Diệp Thanh không khỏi vì đó cảm giác được phi thường bất lo. Chính mình những này đồng bạn tư chất cũng rất cao, lĩnh ngộ những này kỹ năng quả thực không muốn quá đơn giản. Đi ra bộ kệ mẩn center, hiện tại là buổi sáng 10 điểm, chính là ánh nắng thịnh nhất thời điểm. Bao cát đầy trời, Diệp Thanh lại xuất phát trước đối vùng sa mạc này cũng là làm đủ bài học. Vùng sa mạc này là toàn thế giới lớn nhất sa mạc, lan tràn hơn 10 quốc gia. Trong sa mạc các quốc gia đạo quán có không ít, cho nên ở đây ngàn vạn không thể đi sai đường, không phải vậy ngươi rất có thể liền xuất ngoại. Chương 406, nhặt nhạnh chỗ tốt rồi. Chương 406, nhặt nhạnh chỗ tốt rồi. Trong sa mạc tai họa thời tiết thường xuyên phát sinh, các loại hệ gần cùng hệ dốc bộ kệ mẩn nhiều vô số kể. Trừ muốn đối mặt hoang dại bộ kệ mẩn uy hiếp bên ngoài, còn muốn cảnh giác thời tiết, hàng năm đều có rất nhiều nhà huấn luyện bởi vì mất nước chết ở chỗ này. Đương nhiên cho dù là đủ loại nguy hiểm, nhưng cũng ngăn không được rộng rãi nhà huấn luyện cùng bộ kệ mẩn tợ săn nhiệt tình. Bởi vì nơi này sản vật phong phú, chỉ là đa tiến hóa cùng các loại người gặp nạn ba lô, liền có thể để ngươi kiếm được đầy buồn đầy bát. Đương nhiên nhất làm cho người thích vẫn là tại vùng sa mạc này bên trong vô số to to nhỏ nhỏ ốc đảo. Cái gọi là thịnh cực tất suy, suy cực tất thịnh. Tại những này ốc đảo bên trong, các loại bẻ gì cũng là cực kỳ phong phú. Tại loại địa phương này, cũng sinh ra rất nhiều văn minh. Siêu cổ đại sinh vật hóa thạch, mấy trăm năm trước cổ kiến trúc vật, u não, sổ dọc chờ một chút. Tại rất sớm trước kia, còn truyền thuyết trong sa mạc có một cái thất lạc văn minh, nơi đó trải rộng cổ đại Pokémon. Để ấn chứng cái này truyền thuyết, toàn thế giới hàng năm có rất nhiều nhà huấn luyện đều mất mạng tại tòa này trong sa mạc, chính là liên quan tới trong truyền thuyết kia thất lạc văn minh, nhưng không có một người tìm tới. Về sau bởi vì thời gian trôi qua, cái này thất lạc văn minh cũng dần dần không bị người nhắc lên. Tóm lại ở đây, chỉ cần thực lực ngươi đủ cứng, liền có thể phát một phen phát tài. Vội vàng ăn một miếng cơm, Diệp Thanh liền mang theo ỉn phở mạ vẹ đi đến khu giao dịch. Khu giao dịch bên trong rất loạn, là do từng cái lâm thời xây dựng tròi hóng mát tạo thành, tại con đường hai bên còn tập hợp rất nhiều bảy hàng vỉa hè chủ quán. Nhìn xem một chút lưu lại nơi này chuẩn bị tổ đội nhà huấn luyện, Diệp Thanh suy xét muốn hay không gia nhập bọn hắn. Mên ngông sa mạc không biết muốn đi bao lâu, nếu như chỉ là tự mình một người lời nói, cũng không biết có thể hay không bị nghẹn điên. Khu giao dịch bởi vì không có người quản lý, cho nên cũng không có gì trật tự đáng nói. Nơi này nhà huấn luyện có bề ngoài dũng mãnh, toàn thân cao sẹo, có trắng tinh, dáng người cực kỳ. Chiến thần tiểu đội chiêu mộ nghề nghiệp cấp bậc nhà huấn luyện, mục đích vì sa mạc đạo quán. Yêu cầu tổ kẹ mẩn đẳng cấp tại 30 trở lên, phù hợp yêu cầu mau tới. Nghề nghiệp bảo tiêu, như có cần chiêu mộ bảo tiêu đội ngũ có thể tới xem một chút, giá cả ưu đãi. Trên sạp hàng rực rỡ muôn màu, các loại cổ cổ quái quái đồ vật cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có một chút niên đại xa xưa vật. Vị này xoái ca tổ đội không? Tỷ tỷ thực lực có thể chấn kinh cằm của ngươi nha. Ngay tại Diệp Thanh đi dạo thời điểm, đống nhiên bị người gọi lại. Ghé mắt xem xét, một vị vóc người nóng bỏng, giữ lại một đầu tiểu hồng sắc tóc dài nữ nhân đối diện lấy chính mình bức bị nhãn. À đúng lúc. Ỉn thợ mạ vẽ đưa tay ngăn ở nữ nhân phía trước, cảnh cáo nàng không muốn áp sát quá gần, nếu không để nguyên đếm thử có dối tự nhiên vào đầu đại đồng. Diệp Thanh không để ý nàng, bởi vì lúc này ánh mắt của hắn bị một cái tiểu vật kiện hấp dẫn. Kia là một kiện không biết dùng cái gì chất liệu chế thành vương miện. Vương miện mặt ngoài mấp mô, nhìn kỹ phía dưới còn có thể mơ hồ nhìn thấy từng tia đường vân. Dịch dạo. Diệp Thanh hơi kinh ngạc, nghĩ thầm chính mình sẽ không vận khí như thế tốt à, liếc mắt liền thấy một kiện văn vật. Mắt nhìn chủ quán, ước chừng hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, mặt nếp nhăn, mang theo một cái màu đen len sợi mũ, xem ra không giống như là cái dễ trêu được nhân vật. Đại gia những này bán thế nào? Diệp Thanh ôm thử một chút thái độ, nhìn xem ra giá có cao hay không, không cao lời nói liền cho hắn dây. 30 triệu. Đại gia cũng không ngẩng đầu lên nói một câu, một bộ có thích mua hay không dáng vẻ. 30 triệu. Diệp Thanh kém chút chấn kinh cảm, liền thứ hư này 30 triệu. Coi như đây là cái chân chính dịch dạo, cái kia cũng không đáng cái giá này a. Tại cái này bộ kệ mần làm chủ thế giới bên trong, văn vật mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không phải là chủ lưu. Còn nữa dịch dạo chỉ là một cái cổ kiện, không thể gia tăng sức chiến đấu, cũng không có gì hiệu quả đặc biệt, càng không thể triệu hoán mỗi chỉ bộ kệ mần, vẹn vẹn có cất giữ giá trị mà thôi. 300 khối còn tạm được. Diệp Thanh nhỏ giọng thầm thì một câu, thứ này còn không biết là thật hay giả đây này, có thể thực có can đảm muốn a bao nhiêu tiền. Đại gia ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Thanh dựng râu trợn mắt lờ. Nhìn hắn vẻ mặt đó, phản phất đang nói ngươi tiểu tử có phải hay không tới quấy rối, 30 triệu ngươi cho ta mặc cả đến 300 khối, có ngươi nói như vậy giá sao? Ta nói, 300 khối còn tạm được. Diệp Thanh lại lặp lại một câu, dự định thay cái quầy hàng nhìn xem. Bán. Không nghĩ tới không đợi Diệp Thanh rời đi, đại gia liền cọ được một tiếng đứng dậy, một tay lấy cái kia vương miện nhét vào Diệp Thanh trong tay. Cái này, cái này, cái này. Diệp Thanh nhìn xem trong tay vương miện, có chút chân tay luống cuống. Đại gia thay đổi cao thâm khó dò hình tượng, dắt lấy Diệp Thanh hô, bán, một tay giao tiền, một tay giao hàng đừng nghĩ trông chế. À đúng lúc, ỉn thợ mạ vẽ gãi gãi cái óc, đối mặt đây hết thể cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Cho ngươi. Nhìn xem càng ngày càng nhiều người vây quanh, Diệp Thanh đành phải phá tiền tiêu thai. Ừm, hoan nghênh lần sau trở lại. Cụ ông móc ra một điếu thuốc, ngồi dưới đất tiếp tục đi đắt đi đắt quất. Đi thôi. Diệp Thanh gọi ỉn thợ mạ vẽ một tiếng, nếu mua liền định đi giám định một chút, vạn nhất hắn là cái thật đây này. Dạ. Đúng lúc này, một đỉnh tròi hóng mát hạ truyền đến một thanh âm. Ừm. Diệp Thanh ghé mắt nhìn lại, liếc mắt liền thấy một đôi tơ trắng. Trên ánh mắt rời, một vị rim tóc đuối nữ nhân đang đánh giá lấy chính mình. Màu trắng xương mù sờ mổ kịch dịn từ môi của nàng bên trong phun ra, khói mù lượn lờ gian, vì nàng tăng thêm không ít sát thái. Làm sao ngươi biết là giả? Diệp Thanh gãi đầu một cái, nghĩ thầm đây chẳng lẽ là một cái khảo cổ nhân viên. Nếu không làm sao liếc mắt liền nhìn ra thật giả. Phai màu. Nữ nhân bóp tắt tàn thuốc, nhịn không được cười nói. Diệp Thanh cúi đầu xem xét, quả nhiên trên tay mình có một chút thuốc nhuộm. Xem ra ta thật sự là không có nhân vật chính mệnh a. Diệp Thanh tiện tay đem vương miện ném vào thùng rác. Lúc đầu cũng đối vật này không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Nhìn xem nữ nhân bên cạnh thẻ bài, Diệp Thanh hỏi, mục đích của các ngươi là sa mạc đạo quán? Là đâu, làm sao tiểu ca ca, ngươi muốn gia nhập sao? Nữ nhân trêu chọc nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái, có chút mà hỏi thăm. Diệp Thanh mắt nhìn nàng ở chỗ đó lương đồng dưới, nơi đó còn ngồi hai vị nam tính nhà huấn luyện. Trừ bọn hắn bên ngoài, chung quanh còn vây một vòng nam nhân, bất quá nhìn những người này biểu lộ, xác suất lớn đều là bị nữ nhân này cự tuyệt. Dù sao nàng nơi này yêu cầu có thể không thấp, có thể thỏa mãn không có mấy cái. Ừm, ta suy nghĩ một chút. Diệp Thanh không có lập tức đáp ứng, tại không biết căn biết rõ tình huống dưới vẫn là hiểu rõ hơn một chút tương đối tốt. Chính mình không sợ khác, liền sợ đối phương sớm đều là người quen, đừng đến lúc đó mình bị người khác hùn vốn an toán. Cho ngươi, ta gọi Trương Tư Vũ. Trương Tư Vũ cầm cái ghế đưa cho Diệp Thanh, để hắn trước tiên ở cái này ngồi. Nàng đã tại chiêu này mộ hai ngày, đáng tiếc phù hợp điều kiện cứ như vậy mấy cái. Vì giữ lại Diệp Thanh, Trương Tư Vũ giới thiệu nói, chúng ta cũng đều là lâm thời xây dựng, đều không thế nào hiểu rõ lẫn nhau. Chương 407, ta thật không phải vì nhìn chân chương 407. Ta thật không phải vì nhìn chân Trương Tư Vũ nháy mắt mấy cái lại tiếp tục nói, mặt khác, cái khác đội ngũ đều là một chút các lao ra nhà. Diệp Thanh gật gật đầu, ánh mắt không ngừng quan sát đến hai người khác. Hai nam nhân ánh mắt thường xuyên dừng lại tại Trương Tư Vũ tất chân bên trên, bất quá đồng dạng đều là đang nhìn thêm vài lần về sau, liền ép buộc chính mình nhìn về phía địa phương khác. Rõ ràng chính là bị thai trộm chung hành vi. Trông thấy tình trạng này, trong lòng Diệp Thanh liền hơi có đến. Muốn nhìn lại không dám nhìn, loại biểu hiện này chính là có sát tâm không có sát đảm. Đoán chừng đúng là mới quen người, không phải vậy người quen sẽ không như thế nhăn nhăn nhó nhó. Diệp Thanh cùng bọn hắn liền không giống, vô luận là hắc ti vẫn là tơ trắng, trong mắt hắn đều là nghệ thuật, thưởng thức nghệ thuật vì cái gì không thể thoải mái. Tại sao phải ngượng ngùng? Phát giác được Diệp Thanh trực câu câu ánh mắt, Trương Tư Vũ có chút mất tự nhiên xoay chân. Vì làm dịu xấu hổ, chỉ vào một vị mập mạp thiếu niên giới thiệu nói, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này đáng yêu xoái ca gọi một quả, chủ lực bổ kẹ mẩn là một con cấp 38 sở nọ lạc. Sau đó lại chỉ vào một vị khác cao cao gầy gò, trên người mặc đen trắng áo sơ mi, đầu đội cao cao mũ phất thanh niên nói, vị này gọi là Lý Hổ, chủ lực bổ kẹ mẩn là cấp 39 hệ lệ tỷ vị giờ. Người tốt. Lý Hổ đem mũ lấy xuống, có chút bái một cái, cho người ta một loại nho nhã lễ độ cảm giác. Hắn hiện tại đối Diệp Thanh xem như phục, nguyên lai nhìn lén cũng có thể làm được như thế tự nhiên. Diệp Thanh cười cười, thu hồi ánh mắt thoải mái tự giới thiệu, các ngươi tốt, tại hạ Diệp Lương Thần, chủ lực Infer Mạ Bẹ. Trương Tư Vũ sớm đã dùng đồ dám nhìn qua Infer Mạ Bẹ tư liệu, biết cái con khỉ này thực lực không tầm thường, cho nên lúc này mới quyết định mời Diệp Thanh. Ta chủ lực là Glaco, thế nào, chúng ta đội ngũ không sai, có điều tra, có thể đánh lại có thể chịu. Là rất không tệ. Nhìn xem bọn hắn không có chút rung động nào gương mặt, Diệp Thanh bụng trộm may mắn thế giới này không có Diệp Lương Thần ảnh, nếu không chính mình thật đúng không thật tròn cái này láo. Mấy người kia thực lực khẳng định xa xa không chỉ nơi này, bất quá hiện trường người sao lại không phải đều tại ẩn giấu thực lực đâu. Tại vùng sa mạc này bên trong, nếu như không có đồng đội lẫn nhau nói chuyện phiếm, không thể nghi ngờ đối tinh thần là một loại đả kích rất lớn. Nhưng có đồng đội cũng không có nghĩa là an toàn, ngược lại càng là phải tăng gấp bội cẩn thận. Chúng ta hiện tại liền xuất phát. Diệp Thanh duỗi lưng một cái, trên thuyền thân thể đều nhanh chuẩn bị, ước gì lập tức liền mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết tử vong sa mạc. Mục quả chỉ chính mình sắp có cao nửa thước ba lô leo núi, vừa chỉ Diệp Thanh trên lưng không lớn bạ lộ hai quay hỏi, ngươi cứ như vậy đi bảo. Liên lưng một cái loại này ba lô. Một bên Lý Hổ cũng đi theo gật đầu, đúng vậy à, đại gia trên tay vật tư đều có hạn, phân không được ngươi bao nhiêu. Trương Tư Vũ không nói gì, nàng mặc dù đoán được một chút, nhưng cũng không xác định. Diệp Thanh không có gì đáng ngại khoát tay áo, không có việc gì, đủ dùng. Mục quả vung tay lên, ngươi muốn nói như vậy cũng được, đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta không có tình người. Ừm. Diệp Thanh gật đầu, cái này khiến hắn đối Trương Tư Vũ cùng Mục quả ấn tượng tăng cao hơn một chút. Mặc dù nói lời có thể có chút không dễ nghe, nhưng là người ta tốt xấu nhắc nhở ngươi, dù sao cũng so đứng dậy mặt ngoài nhiệt tình, phía sau âm ngươi người mạnh hơn. Một cái duy nhất đáng giá chú ý người chính là Lý Hổ, người này cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Bất quá chung quanh đây cũng lại không có phù hợp chính mình đoàn đội, chỉ có thể tạm thời chấp nhận một chút. Dù sao chính mình cũng chỉ là quá độ mà thôi, muốn đi tùy thời có thể đi. Trương Tư Vũ cong lên ba lô, thả ra Glesco dẫn đầu tại trước hưng phấn tuyên bố, nếu tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền lên đường đi. Nhìn xem nàng này tấm sức sống hợt lệ bắn ra bốn phía dáng vẻ, ba nam nhân cũng là tinh thần đại chấn. Mấy người đi vào sa mạc, Glesco bay trên trời cao suy nghĩ bốn phía. Diệp Thanh dùng chân cọ sát mặt đất, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn đi vào sa mạc, trên mặt đất còn không hoàn toàn đều là hạt cát, mà là hơi có chút mấp mô đất vàng. Nhìn về phía trước mênh mông vô bờ màu vàng sa mạc, Mục quả thả ra chính mình sờ nọ lạc. Sa mạc mặt ngoài nhiệt độ cũng rất cao, vì tiết kiệm một chút thể lực, hắn quyết định ngồi tại sờ nọ lạc trên bờ vai đi đường. Thẻ so. Sờ nọ lạc vừa ra tới liền đánh cái đại đại ngáp dở tiếp lấy đặt mông nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho nhìn thấy ánh mắt của mấy người nhìn qua, Mục quả lập tức lúng túng giải thích nói, à, ngượng ngùng, sờ nọ lạc bình thường không phải như vậy, có thể là nơi này nhiệt độ quá cao, cho nên mới dễ dàng mệt ra rời. Lý Hổ cười cười không nói chuyện, lấy ra bộ kệ bạn thả ra một con khổng lồ hệ lệ tỷ vị giờ. Điện. Hệ lệ tỷ vị giờ hai tay nắm tay, tinh mịn màu vàng dòng điện tràn ngập. Diệp Thanh nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, gia hỏa này tổng cho người ta một loại rất quái lạ cảm giác. Nhìn mặc đồ này không giống nhà huấn luyện, ngược lại càng khá là hơn giống mà xì ẩn. Trương Tư Vũ đi ở trước nhất, thân trên màu nâu áo da, trên chân một đôi ủng da, phối hợp màu trắng tất chân, tuyệt đối là trên sa mạc một chỗ xinh đẹp cảnh sắc. Diệp Thanh mắt liếc Lý Hổ cùng quả, cảm giác hai vị này huynh đệ cùng mục đích của mình giống nhau, cùng ở tại cái đội ngũ này bên trong chính là vì để mắt. À đúng lúc. Infer Mạ Bẹ đầu gối lên hai tay, thảnh thơi cùng tại Diệp Thanh bên cạnh. Ra đi dọn. Diệp Thanh lấy ra dọn bộ cái bàn, nhưng không có quên mục đích tới nơi này. Trông thấy dọn phần lưng có chút đen bóng áo giáp, Mục quả lập lại gần nói, huynh đệ ngươi cái này dọn bồi dưỡng được không sai nha. Diệp Thanh có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái hỏi, ồ, ngươi đối với mấy cái này còn có nghiên cứu? Có thể liếc mắt một cái nhìn ra dọn bồi dưỡng được thế nào, đó cũng không phải là người bình thường có thể làm đến. Không có một chút quá cứng chăn nuôi thường thức căn bản không thể nào làm được, trừ phi gia hỏa này đơn thuần xím lệ là nghĩ cùng chính mình lôi kéo làm quen. Mục quả sờ sờ bụng của mình cười nói, hắc hắc, mẹ ta là chăn nuôi gia, từ nhỏ mưa dầm thấm đất biết được liền có thêm một chút. Run đầu đuổi các miệng, hoàn cảnh nơi này thâm thụ hắn yêu thích. Nếu không phải còn muốn đội vàng đi đường, hắn không thể trực tiếp chui vào hạt cắt bên trong ngủ một giấc. Lý Hổ quay đầu mắt nhìn dọn, có chút lắc đầu tiếp tục hướng phía trước đi đường. Trương Tư Tư vẫn như cũ dẫn đầu tại trước, mảnh khảnh ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc thôn vân thổ bụ. Ta đến dẫn đầu đi. Diệp Thanh đi lên chuẩn bị thay đổi Trương Tư Vũ, như vậy gặp được hoang dại bộ kệ mẩn cũng tốt trực tiếp để giòn ngay lập tức xông đi lên, miễn cho bị người khác giải quyết. Trương Tư Vũ đem đỉnh đầu mũ lưỡi chai mang chính, trầm tư một lát nói, vậy được rồi, nếu như vậy Lương Thần ngươi liền phụ trách phía trước kẻ địch, cái khác ba phương hướng giao cho chúng ta giải quyết. Lý Hổ cố ý thả chậm bước chân lưu tại cuối cùng, vậy ta liền phụ trách đoạn hậu. Đi qua một đoạn thời gian đi đường, mấy người rốt cuộc đi vào sa mạc. Liếc nhìn lại tất cả đều là cát vàng, cao thấp chập trùng hạt cát cho người ta một loại mười phần hoang vu cảm giác. Chương 408, cái này mấy trận ác trượng đều là từ ta chủ đạo. Chương 408, cái này mấy trận ác trượng đều là từ ta chủ đạo. Độc các mặt trời quả thực muốn đem hạt cát phơi buốt lên khói, dưới chân nóng hổi hạt cát để Diệp Thanh cảm thấy nội tâm khô nóng khó nhịn. Xa xa một chỗ bao cát nổi lên một trận hơ lùn, vòng quanh màu vàng hạt cát giống như tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa. Đúng lúc, đột nhiên nhìn phờ mạ vẻ biến sắc, phình một tiếng, một cước liền đạp tiến hạt cát bên trong. Chỉ thấy đầy trời cát vàng bên trong, một con màu xanh đậm bọ cạp bị đá đến giữa không trung, kia thật dài vạ sần tại dưới ánh mặt trời lóe ra hàn mang. Bộ kẹt mẩn, sơ cổ rụt đi, cấp 33, tiềm lực, e trạng thái, khỏe mạnh giới tính, hùng thuộc tính, vạ sần, bút. Đặc tính, bà tô ăn mò, bị cứng rắn áo giáp bảo hộ lấy, yếu hại sẽ không nhận công kích. Mang theo đạo cụ, vô di truyền kỹ năng, vạ sần tại cơ sở kỹ năng, cắn bách vạ sần sở tỉnh, tin mị xài, bút bách, vạ sần phèn, vẹn nọ sọc kỹ năng truyền thụ, vô kỹ năng đĩa CD, vô ghi chú. Sở cổ rủ thì sinh hoạt ở khô hanh thổ địa bên trên, tránh sẽ giấu ở hạt cắt chúng phục kích kích con mồi. Sở cổ rủ thì, Trương Tư Vũ lấy ra đồ giám, nhanh chóng quét nhìn cái này mai phục tại phía dưới cắt vàng bỏ cạp. Cái này lúc Diệp Thanh đã đem sở cổ rủ thì tin tức xem hết, chỉ huy dọn khởi sướng tiến công. Đối mặt loại tiểu nhân vật này, giống như cái con ngẽ con giống nhau di chuyển tứ chi, mang theo cắt vàng liền xuống tới. Sở cổ rủ thì giơ lên hai cái kìm lớn, cái đuôi thượng cái kìm khép kín, không ngừng nhỏ ra tử sắc nọc độc. Sở cổ rủ thì loại này bộ kẹm mần trừ vật lý phòng ngự tương đối cao một chút bên ngoài, cái khác đều yếu đến rối tinh rối mù. Coi như giòn sẽ không đặc thù kỹ năng công kích, cũng như thường có thể dùng man lực sụp tổ ở đánh ngã hắn. Khi hầu sơ mạt, giòn hét lớn một tiếng, gần nhất hắn nhưng là cảm giác thân thể đều muốn dị xét. Giòn đỉnh đầu bạch quang lấp lóe, đại lượng nham thạch hội tụ thành hai thanh sắc bén sở tôn ét, khảm nạm tại giòn đỉnh đầu. Cái này giòn di chuyển tới khi hầu sơ mạt. Trương Tư Vũ nhấp hạ phấn nộn bờ môi, cảm thấy cái này giòn ở thiên phú phương diện tuyệt đối rất mạnh. Mục quả ngược lại là một chút cũng không kỳ quái, hắn đã sớm nhìn ra cái này giòn không giống bình thường. Đối mặt mạnh mẽ đâm tới giòn, sở cổ rủ thì song cái kìm hợp lại cùng nhau. Bạch quang lấp lóe, mảng lớn màu trắng quang đạn kéo lấy bạch quang hướng giòn vào tới. Tin mị sẽ từng cái bị giòn bắn ra, cuối cùng giòn ngẩng đầu một cái, vang một tiếng đem sở cổ rủ thì đụng bay đến trên bầu trời. Giờ dạ cực cỡ, giòn mắt thấy rơi xuống sở cổ rủ thì trên móng nuốt năng lượng hội tụ, một con năng lượng màu xanh lục cự trảo dò ra, nặng nề mà chém vào sở cổ rủ thì trên thân thể. Sở cổ rủ thì liên tục gặp trọng kích, giống một viên quả bóng gôn giống nhau bị giòn đánh bay ra ngoài, ngã vào mấy chục mét bên ngoài hạt cát bên trong. Nhìn xem gọn gàng giải quyết chiến đấu Diệp Thanh, mấy người hai mặt nhìn nhau, đối bị thanh niên này thực lực lại có nhận thức mới. Mặc dù mình bộ kẻ mẩn cũng có thể làm đến lông tóc không thương đánh bại cái này sở cổ rụt đi, nhưng muốn nói như vậy sạch sẽ lưu loát giải quyết lại có chút khó khăn. Đi thôi. Diệp Thanh khoát tay áo, mang theo giòn đi thẳng về phía trước. Cuộc chiến đấu này tiêu hao rất ít, người chung quanh lại nhiều, cho nên Diệp Thanh cũng không có ban thưởng giòn dễ thấy đến cực điểm cao cấp bộ kẻ block. Nơi này tiên địa quá bao la, trừ bên ngông vô bờ biển cả bên ngoài, khả năng lại không có nơi nào có thể so sánh được sa mạc. Trương Tư Vũ cầm bộ kẹ đẹp xác nhận phương hướng, thỉnh thoảng cải chính đội ngũ lộ tuyến. Lại đi hơn 2 tiếng, ngay từ đầu bốn người mặc dù còn tại thỉnh thoảng chuyện tiếng, nhưng chung quanh giống nhau như lúc cảnh sát dẫn đến tâm tình của mọi người đều rất nặng nề ngột ngạt. Trương Tư Vũ hai chân thon dài mềm nhũn, đặt mông ngồi tại nóng hổi hạt cát thượng, ai u, thật nóng. Nàng đội vàng cầm ba lô đệm ở dưới mông, chậm một hồi lúc này mới tội nghiệp đề nghị, chân của ta quá chua, chúng ta có thể hay không nghỉ ngơi một hồi lại đi được nha? Quá tốt rồi, ta đã sớm muốn nói. Tiểu mập mạp mục quả đem còn tại nằm ngáy ho ho sợ nọ lạt thả ra, trực tiếp nằm tại nàng mềm mại lìm bờ trên bụng to. Trương Tư Vũ xoa xoa bị mồ hôi thấm ướt sợi tóc hâm mộ nói, "Oa, có thể cho ta nằm một chút sao?" Cái này, Mục Quả có chút không dám đi xem Trương Tư Vũ ánh mắt, len lén liếc tròng trắng mắt kia đập nói lắp ba nói, "Ngươi nếu là không ngại, vậy cái này đương nhiên được a." Nói xong cố ý hướng bên cạnh xê dịch, nhường ra một khối lớn địa phương. Trương Tư Vũ cũng là không chút khách khí, hai chân thon dài mấy lần liền leo đến sờ nọ lạt trên bụng. Mặc dù sờ nọ lạt bụng bị phơi cũng rất nóng, nhưng cũng nên so hạt cắt mạnh nhiều lắm. Trương Tư Vũ nhìn xem sóng nhiệt quần quần hạt cát, cảm giác đều có thể ở bên trong luyện thiết xa trường. Diệp Thanh cùng Lý Hổ nhìn nhau không nói gì, lẫn nhau đều tại đối phương trong mắt đọc hiểu ý tứ. Lý Hổ lấy ra một cái cách nhiệt tiệm vải tại hạt cát bên trên, lại ấn xuống một cái mũ, bán ra một thanh chè nắng rủ. "Lương Thần đúng không, có muốn uống chút hay không?" "Ta có, cảm ơn." Diệp Thanh làm bộ nắm tay tìm được sau lưng trong ba lô, kỳ thực từ gần gạ trong tay tiếp nhận một bình mang theo từng tia ý lạnh nước khoáng. "Thoải mái." Diệp Thanh uống một hơi cạn sạch, lạnh buốt nước khoáng lướt qua yết hầu cùng thực quản, để toàn thân đều mát mẻ một chút. Nấc uống không nghiêm chỉnh bình, Diệp Thanh thoải mái dễ chịu đánh cái vào nấc. À đúng lúc, ỉn thợ mạ vẽ cùng giòn đối với loại này nhiệt độ căn bản không có ảnh hưởng gì, sinh long hoạt hổ ở một bên đùa giỡn. Trương Tư Vũ nhìn xem không bình trực tiếp ngồi dậy, ngươi như thế lãng phí, nước rất nhanh liền sẽ bị uống xong à. Lý Hổ cũng nhìn sang, hắn cũng muốn biết vì cái gì vị này cũng dám như thế lãng phí nguồn nước. Không có việc gì, không cần lo lắng. Diệp Thanh cười cười, những người này nhất định là sẽ không lý giải có gần gạ vui vẻ nha. Mặc dù có được gần gạ nhà huấn luyện có rất nhiều, nhưng không phải mỗi cái gần gạ đều có không gian tùy thân túi. Loại năng lực này cùng gã đệ vội độc hữu dự báo có chút giống, chỉ có kia nặng nghề thiên phú rất cao tổ kẻ mẩn mới có thể lĩnh ngộ. Lại thêm thượng lưu xã hội đối với mấy cái này bí mật độc quyền, người bình thường cơ hồ không có con đường thu hoạch được cao tư chất tổ kẻ mẩn, cho nên biết tin tức này có rất ít người biết. Bất quá hiện trường ba vị có thể tại tuổi còn trẻ liền đem tổ kẻ mẩn bồi dưỡng đến loại này cao độ, lại há có thể không biết chút chuyện này. Cho nên mặc dù không thể xác định, nhưng cũng có thể đoán được một hai. Trương Tư Vũ có chút nhục trí nằm tại sờ nọ lặt mềm mại lím ở trên bụng, nhìn lên bầu trời nghĩ thầm trách không được người ta như vậy không quan tâm, hợp lấy nguyên lai sau lưng có một cái cỡ lớn dự trữ trung tâm a. Thấy ba người như có điều suy nghĩ dáng vẻ, Diệp Thanh cũng đoán được bọn hắn biết mình có gần gạ. Đây chính là tổ đội phiên phức, theo ở chung thời gian dài ra, không có khả năng không bộc lộ ra một số bí mật. Bất quá cũng không có gì gây bớm, coi như vật tư phía trên không bại lộ, chờ thời gian dài một chút cũng sẽ lộ ra cái khác chân ngựa. Gần gạ chính là cái đi lại làm lạnh máy móc, cái này ngày nắng to chính mình một điểm mồ hôi đều không ra, đồ đần đều biết có vấn đề. Húng chi gần gạ cũng không phải là chính mình chỉ có át chủ bài, thích hợp bộc lộ ra một chút cũng có thể đưa đến mê hoặc kẻ địch tác dụng. Để những cái kia thích tự cho là đúng người, cho rằng đã đoán được lá bài tẩy của mình chính là gần gạ. Trương Tư Vũ đủ kiểu nhàm chán nằm một hồi, đột nhiên hỏi, đúng, các ngươi có biết hay không trước đó băng tuyết trấn chuyện, nghe nói kỳ hữu em loại này cấp bậc bộ kẻ mẩn đều xuất hiện nữa nha. Mục quả tiếp lời đầu, nghe nói qua à, trước đó không lâu thủy tích thành phố còn phát sinh sóng thần, nghe nói mẹ thỏ đều lên sàn, đồng thời còn cùng một vị nhân loại biểu hiện ra vượt qua hữu nghị quan hệ. Lý Hổ cũng phụ họa nhẹ gật đầu, thuận miệng hỏi, Lương Thần huynh ngươi biết không? Biết, cái này mấy trận chứ danh ác trượng đều là ta chủ đạo đánh. Diệp Thanh lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, mới mở miệng liền đem ba người dọa đến quá sức. Chương 409, đến từ dưới sa mạc kẻ địch. Chương 409, đến từ dưới sa mạc kẻ địch. Ba người một độ ngươi coi chúng ta là đồ đần bộ dáng nhìn xem Diệp Thanh. Diệp Thanh cười cười cũng không có lại giải thích. Một số thời khắc, ngươi nói thật đi, ngược lại người khác không tin. Ngươi nói láo đi, người ta lại thích đoán. Hắn đã thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy cùng bình thường nhà huấn luyện nói chuyện phiếm. Từ khi chính mình làm nhà huấn luyện bắt đầu, gặp phải chuyện liền không có một kiện là chuyện nhỏ, mỗi ngày trải qua nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, tiếp xúc đến người cũng là các phương đại lão, không phải xỉn thi ạ chính là long sứ, không có một cái bình thường người. Mục quả nhìn xem Diệp Thanh kia bị khuất bộ dáng, dở khóc dở cười nói, ngươi chủ đạo đánh, cũng đừng khoác lác. Trương Tư Vũ nâng má trận nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái, đúng vậy nha, mặc dù kỳ hữu em cuộc chiến đấu kia xuất hiện một con nhìn thơ mạ vẽ, nhưng là kia chỉ có thể so ngươi cái này xóa nhiều, nghe nói còn tại hiện trường mẹ gạ tiến hóa nữa nha. À đúng lúc, nguyên bản nhìn thơ mạ vẽ ở một bên Mỹ tư tư phơi bãi cát tắm. Cái này nghe xong coi như không làm, cái gì gọi là so ta xoáy nhiều rồi. Không biết con khỉ kia chính là bùn hậu. Tiểu nha đầu có thể biết phạ kẹo. Chúng ta đi thôi. Diệp Thanh cười lắc đầu không có tranh luận, loại chuyện này nói ra quả nhiên không có người tin. Hiện tại chính là giữa trưa, mặt trời sắc bén nhất thời điểm. Hiện tại sa mạc nhiệt độ tối thiểu có 3-40 độ, coi như chờ đợi ở đây không đi cũng không làm nên chuyện gì. Tốt à. Chứ từ vũ cũng biết đi đường quan trọng, có chút không thôi từ sờ nọ lặt mềm mại lìm bờ trên bụng nhảy xuống. Tại vùng sa mạc này bên trong, ai cũng không biết lúc nào sẽ gặp được thiên tai, chỉ có sớm một chút đuổi tới đạo quán mới tính an toàn. Đây cũng chính là nàng không có lữ hành bao lâu, nếu là biết trong sa mạc đi đường sẽ như vậy mệt mỏi, đánh chết nàng cũng sẽ không tới. Lý Hổ đem che nắng dù thu hồi, ngẩng đầu nhìn một chút nóng bỏng mặt trời đề nghị, ta đề nghị dùng bộ kẹ mẩn làm thú cưỡi đi đường đi, mặc dù trên bầu trời rất nguy hiểm, nhưng trên mặt đất hẳn là không có việc gì. Không phải vậy y theo trước mắt tốc độ, coi như đi đến một tuần chúng ta cũng đến không được đạo quán. Mục quả giang tay ra, tỏ vẻ chính mình không sao cả. Trương Tư Vũ có chút xoắn xuýt, chính là hành động tốc độ quá nhanh lời nói, nếu như gặp phải hoang dại bộ kẹ mẩn phục kích, chúng ta cũng là rất dễ dàng bị thương. Lý Hổ khoát khoát tay lấy ra một viên bộ kẹ bản ném ra ngoài, không có việc gì, ta có một con ạ lạ cạ dẻm có thể trinh sát hạt cắt phía dưới động tĩnh. Hồ, ạ lạ cạ dẻm tại trong bạch quang xuất hiện, chúi lùi chán dưới ánh mặt trời lập lòe phát sáng lù mì nát. Vậy liên quá tốt rồi. Mục quả đem còn tại ngủ sờ nọ lạt thu hồi, đảo mắt lại thả ra một con dẻm vật gì cả. Trương Tư Vũ lấy ra bộ kẹ bản, một con dữ tợn kinh khủng dở dạ tỉ hòn xuất hiện tại trên sa mạc. Ta dựa vào. Mục quả bị dọa đến rụt cổ một cái, không nghĩ tới bề ngoài ngọt ngào Trương Tư Vũ, vậy mà lại có được như thế một con ác độc bộ kẻ mẩn. Trương Tư Vũ dạng chân tại giờ dạ đi hòn trên lưng, cười híp mắt nhìn xem đại gia. Diệp Thanh chép miệng một cái, xinh đẹp nữ nhân quả nhiên đều không dễ chọc, ga huống chi dám cùng ba cái đại lao ra tổ đội nữ nhân, trong tay làm sao lại không có một chút át chủ bài đâu. Gã đệ gọi ra đi. Diệp Thanh không thích đem hy vọng ký thác trên người người khác, nếu như vị kia Lý Hổ có vấn đề coi như hỏng bét. Trẻ nảy gã đệ vừa xuất hiện tại Diệp Thanh bên cạnh, mái tóc màu xanh lam, bạch dần màu hồng váy dài đều nói nàng không giống bình thường. Xin nghỉ gã đệ bòi. Lý Hổ nhíu mày, nghĩ không ra vị này gọi là Diệp Lương thần nhà huấn luyện, vậy mà lại có một con xin nghỉ gã đệ bòi. Đem nàng thả ra là bởi vì không tín nhiệm ta sao? Chi đội ngũ này, thật sự là càng ngày càng thú vị. Lý Hổ sờ sờ cái cằm, khoe miệng có chút dơ lên. Cứ như vậy, Mục quả cùng Trương Tư Vũ phân biệt cưỡi dẻm tận gì cả cùng giờ dạ vị hòn. Diệp Thanh cùng Lý Hổ tắc bị gã đệ bòi, ạ là cả dẻm mang theo tại tầng trời thấp phi hành. Trên bầu trời lượn vòng lấy đại lượng mẹn đi một dịch, những này thích ăn hủ thực bổ kẻ mẩn thích nhất sa mạc loại này hiểm địa. Nóng bức thời tiết sẽ làm chết đi con mồi cấp tốc hư, cái này cũng khiến cho mẹn đi một dịch tộc đàn nhiều vô cùng. Một đoàn người tại từ từ cắt vàng bên trong đi đường, bốn phía đều là giống nhau như lúc cảnh vật. Mặt trời dần dần chênh chết, nóng bức nhiệt độ không khí có chỗ làm dịu, nhưng vẫn là nóng muốn chết chờ một chút. Diệp Thanh bỗng nhiên gọi lại đại gia, ngay tại vừa rồi gã đệ vừa phát hiện phía trước có chỗ không đúng. Kỳ thật gã đệ vội đã sớm phát hiện, bất quá vì ẩn giấu thực lực, cho nên Diệp Thanh cố ý trở lại tiếp cận mấy trăm mét sau mới nhắc nhở đám người. Đội ngũ tối hậu phương Lý Hổ khẽ nhíu mày, bởi vì ạ là cả dẻm cũng đã sớm phát hiện chỗ không đúng, theo lý thuyết cái này xì nhỉ gã đệ và không nên phát hiện được trễ như vậy mới đúng, chẳng lẽ là đang tận lực ẩn giấu thực lực? Như vậy là vì chuyên môn đề phòng ta sao? Lý Hổ điều chỉnh hạ mũ, cảm thấy cái đội ngũ này càng ngày càng thú vị. Đến tột cùng là cái gì bộ kem mẩn, vậy mà lại để gã đệ vội e ngại? Diệp Thanh một bên thả chậm tốc độ, một bên trầm tư. Từ vừa rồi gã đệ và ánh mắt có thể thấy được, kia là một con thực lực thập phần cường đại bộ kem mẩn, đồng thời mai phục tại đám người bên cạnh thật lâu. Trước đó cũng là đối phương không cẩn thận bại lộ dòng suy nghĩ của mình, mới bị gã đệ vội bắt giữ. Gã đệ vội đối với cái này cũng rất mê mang, bởi vì hạt cắt trở ngại, nàng chỉ có thể cảm nhận được đối phương tâm tình chập chờn, cũng không thể đem cảm giác thẩm thấu đến sâu như vậy dưới mặt đất. Kia chỉ bộ kem mẩn nhìn thấy đội ngũ tốc độ chậm dần, cũng biết chính mình bại lộ, cho nên mới không có lại che giấu chính mình, ngược lại bắt đầu cấp tốc tới gần đám người. Cẩn thận! Diệp Thanh khoát tay để đội ngũ dừng lại, mắt thấy bên trái đằng trước. Là cái gì nguy hiểm? Chư Tư Vũ thấy mình dở dạo thì hòn không có bất kỳ phản ứng nào, rơi vào đường cùng đành phải nhìn về phía Diệp Thanh cùng Lý Hổ. Mục quả dẹp bất gì cả cũng là như thế, bọn họ đều không phải hệ sĩ tập bộ kẻ mẩn, đối chung quanh cảm giác nguy hiểm rất chỉ đột ô lì bị ớt. Bốn cá nhân lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, sờ nọ lạc, dở dạo thì hòn, in phơ mặt vẹ, hệ lệ thì vì dở cái này bốn con bộ kẻ mẩn đứng ở tầng ngoài cùng, gà đệ và cùng ạ lạ cả dẹm giữ ở bên người làm bốn người thời điểm bình chướng bạ gì ở. Trên bầu trời Glass có tại bốn người đỉnh đầu lượn vòng lấy, sắc bén ánh mắt không ngừng quét mắt chung quanh đất cát. Nóng bỏng mặt trời nướng lấy sa mạc, bốn người mồ hôi đầm địa, cũng không dám có chút buông lỏng. Bốn phía im ắng một mảnh, Diệp Thanh thậm chí có thể nghe được ba người khác nặng nề tiếng thở dốc. Một trận gió nhẹ thổi qua, nâng lên cắt vàng đánh vào trên thân mọi người phát ra đùng đùng tiếng vang. Mục quả lau mồ hôi chán, tiết hầu nhúc nhích có chút lo lắng mà hỏi thăm, chúng ta đây là đi vào mỗi chỉ bộ kẹ mẩn đi săn khu sao? Trương Tư Vũ lắc đầu, không quá giống, chung quanh cũng không nhìn thấy có cái khác nhà huấn luyện thi thể. Mại, hồ. Đột nhiên ạ là cả dẹm cùng gã đệ vội đồng thời nhìn hướng một cái phương hướng, lớn tiếng nhắc nhở lấy lại ra. Không tốt, ngươi gỡ lại cỏ. Diệp Thanh gấp đến độ giống to, bất quá giờ phút này thì đã trễ. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh hạt cắt đột nhiên hở ra một đầu con run cắt tuyến, thật giống như có đồ vật gì tại đất cắt bên trong cực tốc in chìm sở bị tiến lên. Chương 410, gã cổn chương 410, gã cổn oanh. Hạt cắt nổ tung, một con tử sắc khổng lồ bộ kẹ mẩn phóng lên tận trời, liêm đao dường như cánh tay đột nhiên hướng về Glass có chém xuống. Đáng thương Glass có thậm chí cũng không kịp kêu thảm một tiếng, liền bị đối phương tráng kiện có lực cái đuôi quất hướng mặt đất. Ầm. Sa mạc nổ tung một cái hố sâu, mà Glass có tắc đã sớm hôn mê bất tỉnh. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, cho đến lúc này đám người cái này lúc mới phản ứng được, nhanh chóng hướng giữa không trung nhìn lại. Ánh mặt trời chói mắt dưới, chỉ thấy một con ngoại hình cực giống cá mập, toàn thân gai nhọn, mọc ra liêm đao cánh tay gạc cuộn, ngay tại đám người trên không. Bóng đen to lớn đem bốn người bao phủ, hai thanh liêm đao giống như thu hoạch sinh mệnh tử thần. Pokémon, gạc cuộn, cấp 60, tiềm lực, S. Trạng thái, khỏe mạnh giới tính, hung thuộc tính, gần, giờ dạ gồng đặc tính, sàn đầy, tại sàn nở tổng thời tiết lúc, tỷ lệ né tránh sẽ đề cao. Mang theo đạo cụ, lung mẹ gì, chặt quản di chuyển kỹ năng. Giờ dạ gồng bơ dứt, sản phẩm, vòi rồng tuyệt tơ mẹ tổ cơ cơ sở kỹ năng, va chạm tặc cơn rội cắt sản ở tặc giờ dạ gồng dạ, dồn sức đụng tặc đao sản ở tỏm, bổ ra sờ lạt cắn nát run đủ ản trọ, phi giờ phèn, đi, giờ dạ gồng rụt kỹ năng chuyển thụ, vô kỹ năng đĩa CD, vô ghi chú, gạ cổn có thể lấy vận tốc âm thanh phi hành. Nó trên thân mọc da nhỏ bé lại bén nhọn lần thiến, chẳng những có thể lấy giảm bất không khí lực cản, còn có thể sử ra tập kích đối thủ bị thương. Né tránh. Diệp Thanh hét lớn một tiếng, đội vàng để gạ đệ vội mang theo chính mình cùng Infer mạ vẹ biến mất tại chỗ. Hiện trường trừ Diệp Thanh bên ngoài, Lý Hổ cũng là phản ứng thần tốc in chìm sợ tít. À là cả dẻm mang theo hắn cùng nghệ lệ tỷ vì giờ tại gạ đệ vội biến mất sau cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Thừa dịp đại gia ngẩng đầu công phu, gạ cồn liền đã khởi xướng tiến công. Xôi trào năng lượng màu xanh lam đem hắn bao phủ, gạ cồn như là sao chổi giống nhau tự trên bầu trời nện xuống. Giữ vững tọa dọ kẹt. Trương Tư Vũ cùng mục quả nơi nào còn có thời gian đi mắng Diệp Thanh cùng Lý Hổ, đội vàng để bên người bổ kẹ mẩn mở ra giữ vững tọa dọ kẹt. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang lên. Gạ cồn mạnh mẽ công kích đem mặt cắt nổ tung một cái độc lớn, mà Trương Tư Vũ cùng mục quả tắc đều bị nổ bay ra ngoài. Bất quá may mắn bọn hắn đều bị riêng phần mình bộ kẹm mẩn bảo hộ, bản thân trừ chảy ra bên ngoài cũng không có trở ngại. Sang đây, trao đổi đặc tính sở kỳ hiệu sơ bản. Chú ý tới rẻ bất gì cả đặc tính là sạp xịp tờ, Diệp Thanh lập tức để gã đệ và phục chế trả sở tới, lại đem phục chế trả sở đến trên người mình sạp xịp tờ đặc tính đổi thành gạ cồn sang đây. Quả nhiên Diệp Thanh cách làm là chính xác, gạ cồn đã tiến vào hạt cắt bên trong, mà chung quanh tắc nổi lên sạt nở toản. Cuốn phong tứ ngược, đại lượng hạt cắt bị cuốn đến không trung. Diệp Thanh dùng tay áo ngăn trở báo cát hô, hắn đặc tính hiện tại biến thành sạp xịp tờ, đại gia đừng có dùng hệ gờ giạt kỹ năng. Mại, gã đệ và cùng ạ là cả dẻm chống lên niệm lực cồn phở xỉ ẩn bình chướng bạ gì ở đem Diệp Thanh cùng Lý Hổ bảo hộ tại bên trong. Sơ nọ lạt cầm lên mục quả dương lên, đem hắn trực tiếp vung ra Diệp Thanh bên cạnh. Cú may gã đệ và kịp thời dùng niệm lực cồn phở xỉ ẩn đem hắn nhờ dơ lên, nếu không ít nhất phải gặm một miệng hạt cát. Mục quả cảm tạ hạ gạ đệ vòi, dường như bị sờ nọ lặt ném quen thuộc, đối với cái này không để ý chút nào. Thoát ly mặt đất, biết gạ cồn ngay tại hạt cắt phía dưới, Diệp Thanh cùng Lý Hổ nhìn nhau, lập tức để gạ đệ và cùng ạ lạ cả dẻm mang theo chính mình bay đến giữa không trung. Trước mắt ba người đều tập hợp lại với nhau, từ gạ đệ và cùng ạ lạ cả dẻm cộng đồng bảo hộ, chỉ có Trương Tư Vũ còn ở bên ngoài. Trương Tư Vũ dùng tay áo ngăn trở báo cát, trước mắt sự tổn thất của nàng thảm trọng nhất. Gorgas có trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu, giờ dạ thì hiện tại vừa rồi vừa đánh chúng cũng bị một chút tổn thương. Ra đi mẹ tảng, bị ẩn xảo. Nàng lúc này đã không lo được lại ẩn giấu thực lực, bởi vì nàng có thể minh xác cảm nhận được, kia chỉ gạ cồn ngay tại chính mình xung quanh. Rất có thể sau một khắc liền sẽ từ lòng bàn chân của mình chui ra. Mẹ tảng mang theo Trương Tư Vũ lập tức hướng lên bầu trời bên trong bay đi, để phòng gạ cồn đánh lén. Ha. Sau một khắc mặt cắt một tiếng ầm vang bạo khởi, gạ cồn quả thật xuất hiện tại Trương Tư Vũ trước đó vị trí bên trên. Tại công đánh rơi sờ mặt đao không về sau, lại một đầu tiến vào hạt cắt bên trong. Bao cắt càng ngày càng mạnh, vừa mắt nhìn lại xung quanh tất cả đều là cắt vàng, căn bản không nhìn thấy 10 mét bên ngoài bất kỳ cảnh vật gì. Diệp Thanh không khỏi may mắn chính mình tốc độ rất nhanh, nếu không sạn lở tòm phối hợp sạn vẫy đặc tính, kết hợp với gạ cồn tốc độ cực cao cùng địch kỹ năng, vậy mình cũng chỉ có thể dựa vào gạ đệ một chật vật đào tẩu. Mại, biết được tâm ý của chủ nhân, gạ đệ vội lập tức thuấn di ra ngoài, đem Trương Tư Vũ mang về. Cảm ơn. Trương Tư Vũ mặc dù ở trong lòng đem Diệp Thanh cùng Lý Hổ mắng toàn bộ, bất quá trên miệng không thể không cảm tạ. Mắt thấy một mình bên ngoài giờ dạ thì họn, Trương Tư Vũ lập tức chỉ huy hắn đối mặt đất sử dụng y dòng tái. Vâng, gạ cồn quả nhiên chuyên đánh rơi đơn hạ thủ, cứ việc giờ dạ thì họn đã đánh đòn phủ đầu, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Ngay tại lúc này, thì vị sờ lem, phở làm chặt hờ. Chói buộc chặt hắn, phở là giờ bờ lạc dự. À là cả dèm định chủ hắn, hệ lệ thì vì giờ hải sờ hùn. Thừa dịp gạ cồn xuất hiện một khắc, ba đạo mệnh lệnh đồng thời truyền đạt. Gạ đệ và cùng ạ là cả dèm hai mắt nở rộ màu hồng quan mang, đem gạ cồn miễn cưỡng chói buộc tại chỗ. Ha. Gạ cồn điên cùng giấy rùa, nhưng cảm giác không khí chung quanh tựa như đầm lầy đồng dạng. À đúng lúc, ỉn thơ mạ vẽ đằng không mà lên, hóa thành một vòng hỏa cầu phá vỡ các màn, cấp tốc đánh út về phía gạ cồn. Dẹp bất gì cả tê minh một tiếng, dơ lên bốn vó hóa thành một đạo hỏa tuyến, vượt qua ỉn thơ mạ vẽ một đầu vọt tới gạ cồn. Sơ nọ lạc cùng lễ lệ tỷ vì giờ tốc độ chậm hơn, theo thật sát phía sau bọn họ. À, gạ cồn nổi giận gầm lên một tiếng, tránh ra khỏi gạ đệ và cùng ạ là cả dẻm chói buộc, hai con liềm đao cẳng tay đột nhiên đâm vào mặt cát. Nguyên bản bình tĩnh hạt cắt điên cùng xoay tròn lưu động, lưu sa sinh ra to lớn sức lôi kéo đem sở nọ lật cùng nghệ lệ tỷ vị giờ bám vào bên trong. Với anh, cái này lúc dẹp bất gì cả nặng nghề mà đâm vào gạ cồn trên người, ngọn lửa trên người cấp tốc lan tràn, đem hắn nuốt hết. Ỉn thợ mạ vẽ theo sát phía sau, ánh lửa bắn ra bốn phía, liệt diễm đem gạ cồn bao phủ. Ha, gạ cồn trọi cứng hạ tổn thương, hai mắt phím hồng, hai con liềm đao cánh tay cấp tốc hướng ỉn thợ mạ vẽ cùng dẹp bất gì cả chém tới. À đúng lúc, ỉn thợ mạ vẽ hai tay giơ lên ngăn tại đỉnh đầu, màu lam hàng rào kịp thời đem liềm đao ngăn lại. Bất quá lại bị phía trên lực lượng cuồng bạo đẩy lui mấy mét. Dẹ bất gì cả liền không có ỉn phơ mạ vẽ như thế tốt lực phản ứng, tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài lăn xuống sàn phòng. Đi thời điểm bốn con bộ kẹ mần cùng một chỗ công kích, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có ỉn phơ mạ vẽ. Diệp Thanh hô, cho ta đối hắn. Mại. Vì phối hợp ỉn phơ mạ vẽ hành động, gã đệ có hai mắt nở rộ thần bí hào quang, dùng một lần nữa ẻn có đem gã cồn kỹ năng hạn chế. Đúng lúc. Từ khi thể nội có ho oh xả cờ dẹ phi giờ, ỉn phơ mạ vẽ nhìn thấy những này chuẩn thần cũng không có e ngại, dưới chân đạp một cái. Dơ lên nắm đấm bang một tiếng liền nện tại gạ cồn trên mặt. Chương 411, lưỡi hái của tử thần chương 411, lưỡi hái của tử thần ỉn phở mạ vẽ hành vi thành công đem gạ cồn chọc giận, dơ lên liêm đao cánh tay đuổi theo ỉn phở mạ vẽ cùng chặt. Còn tốt hắn vội vàng mở ra thủ hộ, mượn liêm đao thượng lực lượng, một cái lộn ngược ra sau cấp tốc cùng gạ cồn kéo dài khoảng cách. Bất quá gạ cồn tốc độ chính là không phải bình thường, một cái lắc mình liền đuổi kịp ỉn phở mạ vẽ, liêm đao lần nữa chém ra. Giữ vững tợ rõ kẹt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ỉn phở mạ vẽ lần nữa mở ra giữ vững tợ rõ kẹt hy vọng có thể ngăn cản được lần này công kích. Lồng ánh sáng màu xanh lục thành công hiện hiện, ỉn thợ mạ vẽ bị ném bay ra ngoài, bất quá bởi vì giữ vững tợ dọ kẹt thành công cho nên cũng không nhận được tổn thương. Hô! Diệp Thanh nhẹ nhàng thở ra, nếu là thật bị gạ cồn chặt tới, kia ỉn thợ mạ vẽ coi như không chết cũng muốn lột một tầng ra. Tại ỉn thợ mạ vẽ cuốn lấy gạ cồn thời điểm, lâm vào sản tông sờ nọ lặt cùng nghệ lệ tỷ vị giờ cũng không có nhàn rỗi. Một cái điên cùng đệ phèn sệ cụ ở ra tăng phòng ngự, một cái khác dùng dốc âm ngăn cản gạ cồn bước chân. Sờ nọ lặt, nhấp nô rồi lắm. Cái này chuẩn thần hiện trường bốn người đều tưởng thu phục, bất quá vấn đề ở chỗ nếu như không có ba người khác, kia đơn độc dựa vào chính mình lại căn bản không có khả năng chế phục cái này gạ cồn. Cho nên kỳ quái một màn xuất hiện, mỗi người đều có 5, 6 con bộ kẹ mẩn, nhưng lấy ra bất quá mới 2-3 con, đều muốn bảo tồn chiến lược. Lại lưu thủ lời nói đại gia liền đợi đến chết đi. Diệp Thanh giận mắng một tiếng, liên tục thả ra bộ kẹ mẩn. Trừ bảo vệ mình gần gạ cùng lưu làm át chủ bài ạp sồn bên ngoài, cái khác bộ kẹ mẩn dốc toàn bộ lực lượng. Lớn dốc sơ lại. Mỹ lọ tiệt cầu mưa dần đan sở. Gạ bịt giờ dạ công dạ. Ba người khác thấy này cũng chỉ đành thu hồi chính mình tiểu tâm tư. Mặc dù đều rất muốn đạt được cái này gạ cuộn, nhưng dưới mắt chỉ dựa vào lấy như thế điểm bộ kẹ mẩn căn bản là không có cách chế phục đối phương, ngược lại sẽ bị vô tình thu hoạch. Mục quả dẫn đầu làm ra làm gương mẫu, lần nữa thả ra hai con sờ nọ lạc, cùng nhau hướng gạ cuộn nhấp nô rổ lập mà đi. Cái này khiến Diệp Thanh nhìn nhiều hắn vài lần, sẽ không phải ra hỏa này trừ dẹp vật gì cả bên ngoài, cái khác năm con bộ kẹ mẩn đều là sờ nọ lạc đi. đây là có bao nhiêu tài sản mới có thể nuôi được lên nhiều như vậy sở nọ lạc. Bất quá nhìn cái này tiểu mập mạp dáng vẻ, cũng không giống cái thiếu tiền chủ. Lý Hổ thả ra mạ ở mạ cùng bợ lạt toa sệ, Chư Tư Vũ tắt thả ra mì ẻn sọc cùng ủng bờ rồng. Đại gia biết nếu như không thể thời gian ngắn thừa thế xông lên đem gạ cụm giải quyết hết, rất có thể trái lại bị hắn từng cái giải quyết. Cũng chính là bởi vì như vậy, trước đó gạ cụm mới có cơ hội thở dốc. Mượn tự thân tốc độ cực nhanh cùng siêu cao công kích, không ngừng thu gặt lấy đại gia bộ kẻ mẩn. Ba con sở nọ lạt đồng thời phát động nhấp nô rộ lập tại đệ phèn sệ cụ ở ra chỉ dưới, nhấp nô rộ lập uy lực đạt tới kinh khủng tình trạng. Bởi vì sở nọ lạt trên mặt cắt bốn phía đi loạn, gạ cụm bất đắc dĩ bị ép bay ở giữa không trung. Trên bầu trời trời u ám, cầu mưa dần đan sở rất nhanh thay thế sạn nở tóm. Mịt mờ mưa phùn rơi xuống từ trên không, đem đầy trời cắt vàng bao khỏa rơi xuống trên mặt đất. Theo không trung cắt vàng giảm mạnh, đám người tầm mắt cũng lần nữa rõ ràng lên. Lúc này cục diện tạm thời lâm vào thế bí, trên mặt đất ba con sở nọ lạt sở tìm dồn. Giữa không trung sử dụng mạ nẹt giê hệ lệ tỷ vi giờ cùng mỹ lọ tịp, cộng đồng kiểm chế lại gạ cụm. Cái khác mấy cái bộ kẹm mẩn cũng trên mặt đất dùng công kích từ xa tiến hành quấy rối. Vỡ lạt tọa sệ phần lưng trong ống pháo bắn ra hai đạo tráng kiện của nước, mạ ở mạ từ trong miệng phun ra hừng hực liệt diễm. Ý đồ phong tỏa gạ cụm không gian tránh né. Gạ cụm không hổ thẹn gọi là địa long, cho dù bốn người bày ra tiên la địa võng, nhưng vẫn là bị hắn tìm tới cơ hội, lấy cực nhanh tốc độ trốn vào đất cát. Sàn sạt, gạ bịt đem chính mình giấu ở hạt cát bên trong, hai mắt nhìn chằm chằm gạ cụm động tác, nghĩ thầm đây mới là hoàn mỹ địch kỹ năng a, thật hâm mộ. Có cái này có sẵn sư phụ, gạ bịt cũng là liều mạng học tập. Bây giờ nên làm gì? Mục quả có chút lo lắng. Sờ nọ lật nhấp nhô rồ là không thể duy trì quá dài thời gian, cái này nếu là một khi nhấp nhô rồ lập dừng lại, vậy liền rốt cuộc hạn chế không được gạ cụm hành động. Diệp Thanh mắt lộ ra tinh quang chờ chính là giờ khắc này, không hoảng hốt, luồn động đất ẻ ạt của kẻ. Hajun, Lon nổi giận gầm lên một tiếng đứng thẳng người lên, hai cái tráng kiện chân trước đột nhiên rơi xuống. Inter mạ vẻ thấy này lập tức cao cao nhảy lên, hắn cũng không muốn bị tai họa đến. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, trung quanh 50 mét bên trong, mặt cắt điên cuồng run run, vô số hạt cắt giống suối phun giống nhau hướng lên bầu trời bên trong phun ra. Mà dấu ở hạt cắt bên trong gạ cuồng đồng dạng không dễ chịu, bị chấn động đến đầu óc choáng váng được hắn không cẩn thận liền chui ra mặt đất. Ở đây, nhìn thấy gạ cuồng bại lộ vị trí, ba con sờ nọ lặt dùng hết lực lượng toàn thân, lần lượt đâm vào trên người hắn. Đệ phèn sệ cụ ở thêm cực hạn nhấp nhô rồ là vì lực không thể coi thường, coi như hai bên đẳng cấp trên lệch quá lớn, nhưng vẫn là đối với hắn tạo thành khả quan tổn thương. Diệp Thanh hưng phấn hô to, rất tốt, ỉn thợ mạ vẽ tiếp tục một lần nữa ẻn cò. Mỹ lọ tiệp kẻ sờ bìm. Lý Hổ theo sát phía sau ra lệnh, vợ lặt tỏa sệ hì rồ cùng, mà ở mạ phì giờ vợ lặt, hệ lệ tỷ vì giờ hì ở bìm. Sư phụ men sờ bìm, cùng vợ rồng sử dụng xạ đảo bàn. Bốn người thừa cơ hội này, đều đối gạ cồn phát động tiến công. Liên tục bị ba cái đại mập mạp đụng ba lần, dù là gạ cụm cũng bị đâm đến đầu góc tròn váng, ghé vào đất cắt bên trong liên tục nôn khan, cảm giác bữa cơm đêm qua đều muốn bị xô ra đến. Nhìn xem sắp đến công kích, gạ cụm lập tức địch tránh né rơi những này kỹ năng. Một lát sau tại bờ lật tỏa sệ dưới thân chui ra, một đầu đem hắn đụng bay ra ngoài. Đánh lén đắc thủ gạ cụm không có dừng lại, đuổi tại cái khác công kích đánh tới trước đó, lần nữa biến mất tại mặt đất. Tiếp tục động đất ẻ ạt của kẻ. Gạ cụm cái phản ứng này đã sớm tại Diệp Thanh trong dự liệu, kỳ thật sở dĩ vừa rồi gạ cụm có thể đánh lén thành công, vẫn là Diệp Thanh thả nước. Không phải vậy, dần hoàn toàn có thể trực tiếp lần nữa phát động động đất ẻ ạt của kẻ. Về phần tại sao làm như thế, vậy dĩ nhiên là duy trì mỗi người ở giữa vi diệu cân bằng. Bởi vì cái gọi là ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Diệp Thanh cho dù không có ý muốn hại người, nhưng cũng phải để phòng người khác thương tổn tới mình, cho nên chỉ có thể thông qua gạ cụm đến suy yếu ba người khác thực lực, để tránh về sau phát sinh cái gì chính mình vô pháp giải quyết chuyện. Ầm ầm, lần nữa phát động động đất ẻ ạt của kẻ mãnh liệt sóng địa chấn đem sa mạc lần nữa biến thành suối phun, bốn phía đều tại hướng lên bầu trời phun ra hạt cát. Không đợi gạ cụm nghỉ cơm, ở một bên liều mạng học trộm gã bị phản đến trước không được, bị hai lần động đất ẻ ạt của kẻ chấn hai mắt lật một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đây cũng là Diệp Thanh ngoài ý liệu, bất quá cái này cũng bình thường. Hỗn loạn như thế chiến đấu, không có khả năng không có sai lầm. Cái khác bộ kẻ mần mặc dù cũng không chịu nổi, nhưng lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Ha, gã cụm kiêng động đất ẻ ạt của kẻ tổn thương từ giòn dưới thân chui ra, thiếu đốt lên liệt diễm răng răng rắc một tiếng cắn lấy giòn trên lưng. Chương 412, một đao một cái tiểu bằng hữu. Chương 412, một đao một cái tiểu bằng hữu. Jun lần tiếng kêu rên liên hồi, đau đớn kịch liệt để hắn kém chút ngất đi. Cứ việc đây là gạ cổ nội vàng một kích, nhưng là to lớn thực lực sai biệt, vẫn như cũ để giòn thân thể hai bên áo giáp suýt nữa bị cắn xuyên. Nếu không phải thời gian dài gặm ăn vẫn thạch gia tăng giòn áo giáp phòng ngự, nếu không lần này liền đầy đủ để hắn mất đi năng lực chiến đấu. Ỉn thợ mạ vẻ, Diệp Thanh chỉ xuống hàm răng của mình hô to, đồng thời để mì lọ tiệp từ khía cạnh tiếp ứng. Hắn sở dĩ làm như thế, chính là muốn nói cho Ỉn thợ mạ vẻ, cái này gạ cổ miệng bên trong có chặt quán. Muốn hỏi vì cái gì Diệp Thanh cứ như vậy xác định, chặt quán giấu ở gạ cổ trong hàm răng. Vậy vẫn là bởi vì gã bịt từ nhỏ đã có cái thói quen này. Phải biết gã bịt chính là Diệp Thanh tự tay nở, hắn có thể có cái thói quen này, đã nói lên bọn hắn cái này tộc đàn chính là một mực làm như vậy. Ỉn thơ mạ vẻ khẽ gật đầu, tìm cái tuyệt hảo vị trí chuẩn bị khởi xướng đột kích sủ cập. Mỹ lọ tiệp từ trong miệng bắn ra màu băng lam trùm sáng, đối gã cụm bắn phá mà đi. Phàm là bị trùm sáng màu xanh lam đảo qua địa phương, toàn bộ bị đông cứng thành băng điêu. Ai sợ cụm. Lý Hổ cùng Mục Quả hô to, hiện tại gã cụm đã bị thương, đây là một cái rất tốt tín hiệu. Tin tưởng chỉ cần lại hoàn mỹ phối hợp mấy lần, tin tưởng cho dù là gạ cồn cũng sẽ bị tươi sống kéo chết. Trương Tư Vũ cũng không nguyện ý từ bỏ đánh chó mù đường cơ hội, chỉ huy giờ dạ thì hòn dùng ải sờ phèn. Gạ cồn cái này xem xét còn cao đến đâu, nếu là bị cái này bốn cái kỹ năng trong số mệnh, vậy coi như chính mình mạnh hơn cũng muốn bản thân bị trọng thương, đây chính là đối độc hành chính mình có lớn lao nguy hiểm. Ngay tại hắn muốn bứt bỏ trong miệng giòn ị vào chính mình cực tốc chìm sợ bị chui vào đất cắt bên trong lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy con khỉ kia không biết vì cái gì, vậy mà lấy chính mình cũng vì đó kinh ngạc tốc độ vọt tới bên cạnh mình, tiếp lấy một bàn tay liền quất vào trên mặt của mình. À đúng lúc, rút gạ của một bàn tay ỉn phờ mạ vẽ chưa quên Diệp Thanh dặn dò, đưa tay một móc, lập tức đem gạ của miệng bên trong chặt quản cho đào lên. Mắt thấy chính mình đạo cụ bị đào đi, gạ cồn lập tức có chút ngộng, ngay cả ngoài miệng giòn cũng rơi trên mặt đất. Hắn thực tế là không nghĩ ra, vì cái gì con khỉ này sẽ biết chính mình đem chặt quản giấu ở miệng bên trong. Bất quá không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, cái này lúc sơ bỉm đã đến, lạnh như băng tia sáng chiếu xạ tại cái đuôi của hắn bên trên, trong khoảnh khắc đem hắn cái đuôi đông kết. Gạ cồn một đầu đẩy ra ỉn phờ mạ vẽ, coi như cái đuôi bị đóng băng ở, nhưng hai cái liêm đao cánh tay nhưng không có chịu ảnh hưởng, phanh phanh hai tiếng phân biệt cùng nghệ lệ tỷ vị giờ sở bùn cùng sở nọ là tại sở bùn chống đỡ. Sơ bỉm, giờ dạ tỷ hòn. Giờ dạ tỷ hòn trên mặt đất dựng thẳng lên thân thể, mở ra bước lên tùm xương lạnh răng, một ngụm liền cắn lấy gạ cồn trên chân. Bất quá đáng tiếc là lần này cũng không có phát động đóng băng hiệu quả, ngược lại là chọc giận gạ cồn. Hệ sở kỹ năng đối với hắn chính là đối với hắn có 4 lần tổn thương, liên tục trong số mệnh 2 lần cho dù là hắn cũng không chịu nổi. Ha! Gạ cồn hai mắt đỏ bừng, toàn thân bộc phát ra khí thế kinh người. Chỉ gặp hắn toàn thân xoay tròn, giống như là một cái con quay giống nhau đem địch nhân ở chung quanh toàn bộ ném bay ra ngoài. Lâm vào nghịch lân ảo trạ gạ cồn mạnh biết bao. Trước kia khả năng đại gia không biết, nhưng bây giờ lại có đáp án rõ ràng. Phàm là bổ kẹ mần bị đụng phải, đó chính là không chết cũng bị thương kết quả. Một con sở nọ lặt cùng dở dạ thì hòn tại chỗ mất đi năng lực chiến đấu, bị lọt tiệp bởi vì tốc độ quá chậm cũng bị đuổi kịp chặt một đao. Bất quá may mắn giữ vững tờ giỏ kẹt lồng ánh sáng kịp thời mở ra, tránh bị lọt tiệp đi vào theo gót. Cái này vẫn chưa xong, nghịch lân ảo trạng thái gạ cồn hoàn toàn dễ điên. Một đầu đụng bay mạ ơ mạ, chỗ cổ tay liêm đao vây cá mánh bổ xuống, đem bờ lặt tỏa sẽ kia cứng rắn sắc ngoài đều chém ra vết dạng, trốn ở trong mai rùa bờ lặt tỏa sẽ càng láng ngất đi. Mục quả la lớn, đại gia đừng hoảng hốt, nghịch lân ảo trạng về sau, chúng ta thừa dịp hắn lâm vào hỗn loạn thời điểm, hoàn toàn có thể một lần tính đánh bại hắn. Ha, gã cồn lần nữa giơ lên sạn nở tòm, đồng thời trên người hắn trao đổi đặc tính sở kỵ sở bạc đã mất đi hiệu lực, sạn vậy đặc tính để hắn tại sạn nở tòm bên trong giống như quỷ mị. Đáng chết. Diệp Thanh cau mày, đây là chính mình lần thứ nhất cùng chuẩn tiên vương thực lực chuẩn thần chiến đấu. Thực tế không nghĩ tới nghịch lần nào trả trạng thái dưới gã cồn vậy mà lại mạnh như vậy, cơ hồ là một chiêu một cái tiểu bằng hữu. Hiện tại phối hợp sạn nở tòm cùng sạn vậy đặc tính, kia càng là như cá gặp nước. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là đi qua như thế cường độ cao chiến đấu, gã cồn thể lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Chỉ cần chờ sáng nở tòm kết thúc, chính là nhất quyết thắng bại thời điểm. Mặc dù không biết kết quả như thế nào, nhưng tối thiểu chính mình là có thể dựa vào gạ đệ vòi bảo mệnh. Sáng nở tòm trở ngại bộ kẻ bạn tia sáng, khiến cho hiện trường người căn bản là không có cách thu hồi riêng phần mình bộ kẻ mẩn. Mỹ lọ thì thân thể khổng lồ đứng núi chịu sào, tại giữ vững tờ giỏ kẹt dùng xong về sau, lại bị xuất quỷ nhập thần gạ cùng hai đao giải quyết. Làm sao lại như vậy? Nhìn lên bầu trời bên trong khổng lồ mỹ lọ tiệp rơi xuống trên mặt đất, ba người khác đều là một bộ dáng khiếp sợ. Nghịch lân nào trả sử dụng hết về sau chắc chắn sẽ lâm vào hỗn loạn, đây chính là thưởng thức. Chính là cái này gạ cồn là chuyện gì xảy ra? Giống như hoàn toàn không có nhận nghịch lân ảo trạ tác dụng phụ ảnh hưởng. Diệp Thanh tự nhiên sẽ không nói cho bọn hắn, cái này gạ cồn tùy thân mang theo có thể trị liệu bất cứ dị thường nào trạng thái luôn mẹ gì. Cái này cũng dẫn đến nghịch lân ảo trạ hoàn tất, gạ cồn cũng sẽ không phải chịu kỹ năng tác dụng phụ. Lúc này sạn nở tòm bên trong gạ cồn chính là tử thần, phàm là bị hắn tìm tới bộ kẹ mấn đều không thể đào thoát. À đúng lúc, ỉn thợ mạ vẽ đứng ở sạn nở tòm bên trong quan sát của mình một phía, chính là trừ đầy trời cắt vàng bên ngoài, căn bản là không nhìn thấy gạ cồn cái bóng. Hắn thử nghiệm cảm thụ chủ nhân tiếng lòng, vốn định muốn ràng buộc tiến hóa bạ tổ bon bất quá lại phát hiện chủ nhân cũng không muốn để cho mình tiến hóa. Ỉn thợ mạ vẽ lắc lắc đầu, nếu chủ nhân không nghĩ để cho mình tiến hóa, vậy khẳng định là có cái gì lo lắng. Ỉn thợ mạ vẽ dưới chân hạt cắt có chút buông lỏng, gạ cồn phá cắt mà ra. À đúng lúc, ỉn thợ mạ vẽ biết mình tại sạn nở tòm bên trong căn bản là không có cách tránh né gạ cồn đánh lén, mà lại cũng không cách nào ngăn cản được hắn công kích. Cho nên không bằng căn cứ có thể đánh một quyền là một quyền nguyên tắc, mạch quân thỏa thích phát tiết tại vừa mới chui ra một viên đầu gạ cồn đỉnh đầu. Ỉn thợ mạ vẽ một trận loạn đánh, bất quá đối gạ cồn đến nói đây đều là mưa bụi. Thừa dịp ỉn thợ mạ vẽ thở dốc thời khắc, gạ cồn một đầu đem hắn đụng bay ra ngoài. Diệp Thanh mấy người phiêu phù ở trên bầu trời, nhìn xem dưới lòng bàn chân sạn nở tòm, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tại đẳng cấp cao tới cấp 60 chuẩn thần gạ cồn trước mặt, những này bộ kẹ mẩn nếu như không có phối hợp, vậy liền như là năm bẻ bảy mảng, rất nhanh liền sẽ bị đánh tan. Theo thời gian trôi qua, sạn nở tòm bên trong tiếng đánh nhau càng ngày càng ít, lúc này ở trong đó đã hoàn toàn trở thành gạ cồn bãi săn. Sạn nở tòm tan đi, sa mạc mặt ngoài một mảnh hỗn độn, trừ ỉn phở mạ vẽ cùng nghệ lệ tỷ vì giờ còn tại đau khổ trèo chống bên ngoài, còn lại bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Chương 413, tranh đoạt chương 413, tranh đoạt cẩn thận một chút. Nhìn qua mấy người muốn thu hồi chính mình bộ kẹ mẩn, Diệp Thanh bỗng nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Cũng liền tại lúc này, sa mạc đột nhiên nổ lên, gạ cồn toàn thân bao phủ lên năng lượng màu xanh lam, huyền hóa ra một đầu màu lam cự long, hướng về bốn người điên cuồng phóng đi. Cấp 60 được chuẩn thần mạnh biết bao. Nhìn qua điên cuồng xông lại gạ cụm, lần nữa đổi mới đám người nhận biết. Gạ cụm lấy thế không thể đỡ chi thế vào tới, khoảng cách đám người càng ngày càng gần. Giữ vững tợ dọt két. Mấy người đồng thời hô, ba tầng giữ vững tợ dọt két đồng thời mở ra, hiện tại gạ cụm thể lực đã không nhiều, chỉ cần lại thêm một thanh kình, nhất định có thể đem hắn cầm xuống. Oeng. Gạ cụm sớm đã lâm vào cuồng bạo, năng lượng 100 chuyển vận. Cứ việc có giữ vững tợ dọt két phòng ngự, nhưng mọi người vẫn là cố này bị lực lượng khổng lồ toàn bộ đụng bay ra ngoài. Diệp Thanh bị đâm đến bảy tố tám bất tỉnh, cố nén khó chịu hướng hắn nhìn lại. Gạ cụm miệng lớn thở hổn hển, lúc này đã có chạy trốn tâm tư, hắn bạn bạn không nghĩ tới mấy cái này con nít chưa mọc lông vậy mà mạnh như vậy, kém chút làm cho chính mình lật thuyền trong mương. Gạ cụm ngửa mặt lên trời gào thét, một phát màu vàng hình cầu bị bắn tới không trung, tiếp lấy vang một tiếng nổ tung, tản mát thành mấy chục viên sao băng rơi lở. Tệ lệ bọn. Diệp Thanh thu hồi mỹ lọ tiệp mấy cái bộ kẹm mẩn, để gạ đệ vội mang theo chính mình cấp tốc hướng lên bầu trời tránh né. Chỉ cần mình cao hơn giờ dạ cụ mở tệ ổ, như vậy cũng không cần lo lắng kỹ năng này. Những người khác cũng là các hiện thần thông, mục quả lần nữa thả ra một con sờ nọ lạc, đem hắn chặt chẽ đặt ở dưới bụng mặc cho dở dạ cổ mở tệ ổ điên cuồng công kích cũng bất động mảy may. À là cả dèm đại não nhanh chóng chuyển động, nhìn lên bầu trời bên trong rơi xuống sao băng bắt đầu tính toán bọn hắn rơi xuống quy tích, mang theo chủ nhân nhanh chóng Nazi. Mẹ tảng tại Trương Tư Vũ trước người mở ra giữ vững tờ giò kẹt trọi cứng lấy dở dạ cổ mở tệ ổ tổn thương. Chờ chung quanh bụi mù tán đi, mọi người tại nghĩ tìm gạ cùng thời điểm, phát hiện trừ một cái động lớn bên ngoài, cái gì đều không có. Chạy rồi. Diệp Thanh khẽ nhíu mày, mắt thấy liền phải đem cái này đại bù đánh xuống, không nghĩ tới lại bị hắn trốn thoát. Đi. Lý Hổ thu hồi mất đi năng lực chiến đấu mà ở mạ cùng bờ lạt tòa xệ, để hệ lệ tỷ vị giờ dùng địch dẫn đầu tại trước, ạ là cả dẻm mang theo chính mình, cấp tốc tiến vào gạ cùng đánh ra trong địa đạo. Trương Tư Vũ cùng mục quả tại chỗ không hề động, mặc dù rất tâm động, nhưng là đều có tự mình hiểu lấy. Bọn hắn bổ kẻ mần đội ngũ trước mắt tổn thất nặng nề, coi như đổi kịp chỉ bằng vào chính mình lực lượng cũng không để lại gạ cùng. Diệp Thanh mắt thấy Lý Hổ biến mất vị trí, không có suy nghĩ nhiều liền thấy bằng phẳng mặt cắt tại một tiếng bạo hưởng bên trong nổ lên. Tiếp lấy hệ lệ tỷ vị giờ bị một cỗ lực lượng đánh bay đến trên trời, lại nặng nặng rơi xuống. Mà huấn luyện của hắn ra Lý Hổ cũng bị làm cho đầy bụi đất, nếu không phải ạ lạ cạ dẻm liều chết bảo hộ, gia hỏa này rất có thể cũng thấy Diêm Vương. Nhìn xem một đạo cắt tuyến nhanh chóng biến mất trong sa mạc, Diệp Thanh lắc đầu cảm thán nói, không hổ là gạ cụm, vẫn còn biết mai phục một đợt. Cỗ này lanh lợi kình, cùng ta ra cá mập con cá mập có thể liều một trận. À đúng lúc, tiếp nhận gã đệ vỡ hẹn hồn sẽ, ỉn thờ mạ vẽ khôi phục một chút nguyên khí, nâng tay lên bên trong chặt quản, ra hiệu chủ nhân đồ vật chính mình thành công hoàn thành nhiệm vụ. Phi, Lý Hổ phun ra một búng máu, nhìn xem gạ cụm biến mất vị trí không có cam lòng. Trước đó chính mình rất muốn lợi dụng hệ lệ tỷ vị giờ địch kỹ năng đi theo gạ cụm sau lưng, nhưng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như thế giàu hoạt, vậy mà mai phục tại phía trước phản ngồi xổm chính mình một đợt. Lý Hổ càng nghĩ càng giận, khoe mắt nổi cơn xanh, đáng chết, cái này gạ cụm đem kế hoạch của ta toàn bộ đều xáo trộn. Nhìn thấy hết thảy đều kết thúc, Trương Tư Vũ cùng Mục Quả nhìn nhau, hai người nhanh chóng tách ra, đồng thời phân biệt thả ra một con tịt ghi hoạt cùng lạc nhờ mẫu cảnh cáo lấy đối phương. Hiện tại riêng phần mình bộ kệ mẫn đều không có gì sức chiến đấu, cứ việc bộ kệ bạn có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, nhưng là thể lực khôi phục nhưng không có nhanh như vậy. Nếu như có người ở bên cạnh đánh lén, rất có thể sẽ mất mạng ở đây. Húng chi đây chỉ là lâm thời xây dựng đội ngũ, đại gia bình thường thời điểm có thể tương kính như tân, nhưng là hiện tại lại không được. Lấy ra. Nếu kế hoạch sau này vô pháp tiến hành, Lý Hổ dứt khoát cũng không trang. Đi đến Diệp Thanh phụ cận, chỉ vào ỉn thờ mạ vẹ trên tay chặt quản lạnh lùng mở miệng. Lấy cái gì? Diệp Thanh rủi rủi mắt sừng hạt cát, đứng tại chỗ biết rõ còn cố hỏi. Lý Hổ lần nữa lấy ra một viên bộ kệ bản cả giận nói, đừng đánh chống lảng, chặt quản. Đây là mọi người cùng nhau đánh xuống đạo cụ, ngươi chiếm làm của riêng tính chuyện gì xảy ra? Trương Tư Vũ muốn nói lại thôi, nhỏ giọng nói, chặt quản vốn chính là người ta cầm tới, ngươi như vậy không tốt đâu. Bất quá hiện trường cũng không có người phản ứng hắn, một bên mục quả đã cơi tại tịt ghi hot trên người, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Diệp Thanh rơi xuống từ trên không, có chút buồn cười mà nhìn xem hắn nói, ngươi không phục? Đến đoạt ta. Trương Tư Vũ nghe vậy cảm giác Diệp Thanh có chút khinh thường, cũng không biết là ở đâu ra tự tin. Dưới mắt Lý Hổ còn có hai con không biết bộ kẹ mẩn cùng một con ạ lạ cả dẻm, ngươi chỉ dựa vào lấy gạ đệ và cùng thương thế nghiêm trọng ỉn phở mạ vẽ rất khó ngăn cản đi. Tính đến trước đó thu hồi đi dọn, gạ bịt cùng mì lọ tít, coi như còn có một con gần gạ coi như át chủ bài, nhưng là lại sao có thể đánh qua đối phương cơ hồ là trạng thái toàn thịnh ba con bộ kẹ mẩn. Mục quả ẩn ẩn cảm thấy vị này Diệp Lương Thần không đơn giản, bất quá Lý Hổ đồng dạng để người nhìn không thấu. Hắn so Diệp Thanh đi vào đội ngũ sớm được nhiều, cho nên đối Lý Hổ người này hiểu càng nhiều hơn một chút, cảm giác gia hỏa này luôn có một loại cảm giác cao thâm khó dò. Diệp Thanh đối với cái này căn bản không hoảng hốt, mặc dù gã đệ và cùng ỉn phở mạ vẽ đều tiêu hao không ít, nhưng lại ạp sổn cùng gần gã lại là toàn thân trạng thái, giải quyết hết cái này Lý Hổ dư xài. Vậy liền thử một chút xem sao, nếu như ta thắng, chắc quản ta lấy đi không có vấn đề a. Lý Hổ đống nhiên tà mị cười một tiếng, chỉ vào Diệp Thanh nói. Tự nhiên. Diệp Thanh mỉm cười, để gần gã chuẩn bị sẵn sàng. Trương Tư Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện Lý Hổ sau khi nói xong, ạ là cả dẻm dơ lên thìa, niệm lực cuộn phở xỉ ẩn triều dâng hóa thành sóng biển hướng Diệp Thanh vỗ tới. Đồng thời quang mang lóe lên, một con bệ ý liệu dơ lên song thương kích động cánh cấp tốc phân hóa ra hơn 10 đạo phân thần, cấp tốc phóng tới nọ mạnh hết đà ỉn phở mạ vẽ. Vậy mà không chạy, cái này có thể đem Trương Tư Vũ nhìn ngộ, nàng không hiểu, chỉ bằng mượn gã đệ và cùng nửa tàn ỉn phở mạ vẽ, nên như thế nào chống cự đối phương hai con bộ kẻ mẩn. Tốt xấu để gần gã đi ra nên chiến nha. Không phải vậy đợi đến đối phương cuối cùng một con bộ kẹ mẩn đi ra, đây chẳng phải là lại vô lật bản chi lực. Mục quả vì để phòng vắng nhất, hắn để địch ghi họt lên không rời xa nơi này, trốn ở trên bầu trời lặng lặng quan sát. Diệp Thanh hai con mắt híp lại, lặng lặng đứng tại chỗ không hề bị lay động. Gã đệ có tắc giơ bàn tay lên, niệm lực cuốn phở xì ẩn như là đồng tường ý rồng đệ phèn xệ bình thường, đem ạ là cả dẻm xì tài một mực ngăn trở. Hai đoàn niệm lực cuốn phở xì ẩn trên không trung không cắt đứt quan hệ phòng, ỉn thở mạ vẽ cứ việc không có bao nhiêu thể lực, nhưng cuốn lấy bể ý hiệu vẫn là có thể làm được. Chương 414, gã đất chó kiểm chương 414, gã đất chó kiểm ẩm. Đúng lúc này, sau lưng Diệp Thanh cách đó không xa, hạt cắt đống nhiên nổ tung, một con màu đỏ thấm huyễn ảnh xung ra, lấp lóe hàn quang lợi chảo đối Diệp Thanh đuổi nhanh chóng chụp tới. Hừ. Diệp Thanh nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng liếc mắt một cái, chỉ là hừ lạnh một tiếng, lặng lặng địa mục nhìn Lý Hổ. Nhìn ngươi còn thế nào đánh? Lý Hổ giơ lên quẹt miệng, đưa tay gõ gõ trên quần áo cắt đuổi, dường như hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Hắc hắc hắc. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng khiếp người cười quái dị bỗng dưng vang lên, mà Diệp Thanh cái bóng vậy mà đứng lên. Tại ánh mắt của mấy người bên trong, một con sột vậy mà trước kia xông tư thế, bị cố định tại trong giữa không trung, mà hắn móng đuốt tắc cách Diệp Thanh đuổi chỉ có không đến nửa mét. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi nửa mét, bây giờ lại như không thể vượt qua khoảng cách. Diệp Thanh cái bóng dần dần thoát ly bản thể, mở ra một đôi màu đỏ tươi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm sột. Mắt nhìn sột lợi chảo vị trí, Diệp Thanh có chút ngoài ý muốn nhìn Lý Hổ liếc mắt một cái. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà không muốn đưa mình vào tử địa, nếu không sột móng đuốt không có khả năng không nhắm chuẩn hậu tâm của mình cùng cổ. Đây là Mục Quả ngồi tại vịt ghi hot trên lưng, nhìn xem một màn này có chút sửng sốt. Đây là cái gì bộ kẹm mẩn? Trương Tư Vũ có chút lộn xộn, gần gạ còn có thể khống chế người cái bóng sao? Cái này cũng chưa nghe nói qua nha. Sau một khắc gần gạ từ cái bóng bên trong xông ra, một quyền nện ở sột trên người, tiếp theo từ trong miệng thoát ra mấy chục viên tử sắc bùn cầu, một mạch nổ tại hắn trên thân. Cái này đem không có chút nào phòng bị sột trực tiếp đánh ngộng, không đợi hắn rơi xuống đất, gần gã lại phun ra một bãi nọc độc, phun sột mặt mũi tràn đầy. Sột loại này bộ kẹm mẩn muốn là giòn đến muốn mạng, tại gần gã liên tiếp công kích đến, bản thân bị trọng thương hắn không thể không lui trở về Lý Hổ bên người. Đi. Lý Hổ đối Diệp Thanh ôm hạ nằm đấm, không chút do dự, tại biết mình đánh không thắng đối phương về sau, thu hồi tất cả bộ kẹm mẩn, để ạ lạ cả dẹm mang theo chính mình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là rất quyết đoán. Diệp Thanh không có đi đuổi, đối phương có ạ lạ cả dẹm tại, căn bản là bắt không được hắn. Hiện tại lấy gã đệ vào thực lực căn bản không phong được không gian, mà lại ạ lạ cả dẹm loại này trời sinh liền sẽ tệ lẹ vào bộ kẹm mẩn, trong vòng mấy cái hít thở liền có thể biến mất tại vạn mét bên ngoài, căn bản là không cách nào có thể đuổi. Trọng yếu nhất chính là đối phương vừa rồi cũng không có hạ tử thủ, nói rõ cũng không muốn phát triển thành sinh tử đấu, cho nên Diệp Thanh cũng lười hao phí tinh lực đuổi theo hắn. Đáng tiếc, bởi vì Lý Hổ chậm trễ thời gian rất lâu, cho nên gã cụm đã hoàn toàn biến mất. Không phải vậy Diệp Thanh còn dự định dựa vào gã bịt thử có thể hay không tìm tới hắn đâu, đây chính là thượng hạng canh cổng bộ kẹ mần A. Tin tưởng có cái này gã cụm tại, Di Du khẳng định sẽ rất vui vẻ. Nhìn thấy Lý Hổ biến mất, xoay quanh ở trên bầu trời bịt ghi họ cũng vỗ cánh bay đi. Hắc hắc. Gần gã quay đầu nhìn về Trương Tư Vũ, phấn hồng đầu lưỡi dán chính mình răng cửa lớn liếm một vòng, bóng ánh nước bọt thuận khỏe miệng chảy xuống. Cỡ nào mỹ vị linh hồn A? Người không đi sao? Diệp Thanh thu hồi gã đệ vội để nàng trở lại bộ kẹ bạn bên trong nghỉ ngơi. Quay đầu nhìn về phía còn ngốc tại chỗ Trương Tư Vũ. A, ta cũng đi, ta cũng đi. Trương Tư Vũ lấy lại tinh thần, nàng hiện tại chính là một chút đều không muốn, ở chỗ này nguy hiểm lại nóng chết người sa mạc. Kỳ thật nàng cũng rõ ràng coi như mình cũng đi, cũng không cách nào cùng đối phương tổ đội. Bởi vì vừa rồi chính mình cũng không có trợ giúp hiệp định hành hắn, cho nên đã mất đi cơ bản nhất tín nhiệm. Ai, chuyện này là sao a? Diệp Thanh đứng tại chỗ giang tay ra, lúc này mới vừa tạo thành đội ngũ, trong nháy mắt liền sụp đổ. Hắc hắc. Gần gà đối Diệp Thanh thử tuyết trắng răng cửa lớn. Hắn hiện tại tâm tình phá lệ tốt, chính mình từ khi gia nhập đội ngũ sau vẫn chơi ở nút, cho tới hôm nay rốt cuộc biểu hiện một lần. Được, tìm một chỗ qua đêm đi. Diệp Thanh để gần gạ trở về, nhìn xem đã nhanh muốn hạ xuống mặt trời, nắm chặt thời gian tìm một chỗ tránh gió địa phương. Lắm điều. Áp Sồn bị Diệp Thanh thả ra, hiện tại trừ gần gạ bên ngoài, đại gia trạng thái đều không tốt, chỉ có thể trước hết để cho hắn sung làm một chút bảo tiêu. Áp Sồn dùng móng đuốt đào hạ mặt cát, nhắm mắt lại phảng phất đang cảm ứng đến cái gì. Ừm, có tai nạn. Áp Sồn cái dạng này có thể đem Diệp Thanh dọa cho hư rồi. Đây chính là vừa đem gã cồn đuổi đi, nếu là lại đến một cái sạn nở tòm cái gì, cái kia cũng quá thảm. Phải biết tại bộ kẹ mẩn thế giới bên trong, cái này sạn nở tòm cũng không phải báo cắt thông thường. Tại sạn nở tòm bên trong, ẩn giấu đi đại lượng hoang dại bộ kẹ mẩn. Những này bộ kẹ mẩn theo sạn nở tòm cùng nhau hành động, chuyên môn bắt lạc đàn bộ kẹ mẩn hoặc là nhà huấn luyện. Cho nên giống nhau chỉ cần bị cuốn tiến sạn nở tòm người, cơ hồ đều không có cái gì còn sống khả năng. Theo mặt trời biến mất trên mặt đất mặt phẳng, trong sa mạc nhiệt độ chợt hạ, từ lúc đầu đỉnh phong một đường xuống đến tiếp cận không độ. Diệp Thanh bị cóng đến run lẩy bẩy, a lấy hơi lạnh, nhanh chóng tìm được một khối nhất là kém lớn nhỏ nham thạch đằng sau đem lều nhanh chóng chống lên. Tại loại này hạt cát bên trong, gã đệ và sĩ cờ dịp ở căn bản là vô pháp kiến tạo nơi ở nút, mà sau lưng tảng đá lại là rộng hẹp không đồng nhất, cũng không có cách nào cải tạo. Trốn vào trong lều vải, ỉn thở mạ vẹt tựa như lò sưởi giống nhau ở tại Diệp Thanh bên cạnh, mặc thêm vào mấy món giữ ấm áo, lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Đem tất cả đều phóng ra, Diệp Thanh bắt đầu lần lượt xem xét tin tức của bọn hắn. San sạt, gã bịt vừa ra tới thật hưng phấn được không được? Bởi vì hắn từ gạ cồn nơi đó tìm được linh cảm, cho nên ngay trước mặt Diệp Thanh liền biểu diễn lên đi. Chỉ thấy gã bịt chân trước nhanh chóng ném động, trong chớp mắt liền biến mất tại mặt cắt bên trên. Tiếp theo tại mười mấy mét bên ngoài hạt cắt đột nhiên nổ tung, gã bịt từ bên trong nhảy lên mà ra, rất có vài phần lúc trước gã cuồng phong thái. Nhìn xem Dương Dương đắc ý gã bịt, Diệp Thanh trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Cái này nếu để cho hắn trông thấy phía sau dở dạ cổ mở tệ ổ, đó có phải hay không tiện thể lấy cũng học xong. Gã bịt nhưng không biết gã cuồng cuối cùng vẫn là dùng dở dạ cổ mở tệ ổ, lúc này chính cao hứng bừng bừng lôi kéo giọt để hắn ngồi tiếp chính mình luyện tập đi. Diệp Thanh một bên đem bộ kệ bờ lộc phân cho đại gia, một bên thẩm tra lấy đại gia tin tức. Đi qua trước đó chiến đấu, trừ gần gã bên ngoài, cái khác bộ kệ mẩn đều tăng lên một cấp, đồng thời gã bịt thật đúng học xong đi. Tiến bộ lớn nhất vẫn là phải kể tới giọt, gia hỏa này thậm chí ngay cả thăng 2 cấp, vọt thẳng đến cấp 38. Xem ra trận chiến đấu này triệt để đem trước đó góp nhặt năng lượng toàn bộ phóng thích ra ngoài. Mèo. Mỹ Lọ thì sau khi cơm nước xong liền nhao nhao muốn về bộ kệ bạn, đợi tại loại này khô giáo muốn mạng địa phương, đối với nàng mà nói quả thực chính là một loại tra tấn. Diệp Thanh biết nàng không thích loại địa phương này, cho nên cũng không có cự tuyệt. Có ỉn thơ mạ vẹ làm lò sưởi, cứ việc một đêm này phía ngoài phong thanh rất lớn, nhưng Diệp Thanh vẫn là ngủ rất say. Chương 415, trên trời rơi xuống cái lâm muội muội. Chương 415, trên trời rơi xuống cái lâm muội muội. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh liền bị mặt trời phơi tỉnh. Mặc dù gần gã có thể khống chế nhiệt độ trung quanh, nhưng lại ngăn cản không được ánh mặt trời chói mắt. Một ngày này Diệp Thanh cùng gã đệ vào tại tầng trời thấp đi đường, khắp nơi đều là giống nhau như lúc cảnh sát, lại thêm cũng không có người nói chuyện, dẫn đến Diệp Thanh đều có chút hậm hực. Ngày thứ ba cũng là như thế, mắt nhìn bộ kệ đẹp thượng hướng dẫn, lúc này mới đổi một nửa lộ trình, cách xa mặt đất đạo quán còn xa cực kỳ. Không được không được. Diệp Thanh sau khi ăn cơm chưa xong rốt cuộc chịu không được, hai ngày này trừ nham thạch chính là sa mạc, chưa từng gặp qua cái khác bất kỳ cảnh vật gì. Cứ như vậy cũng coi như chỗ chết người nhất chính là còn không có một người nói chuyện với mình. Nơi này không giống rừng rậm, có đủ loại hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi coi như không ai nói chuyện tiếng, cũng có thể thưởng thức cảnh đẹp nhìn xem điện thoại vui mừng tự nhạc. Nhưng là nơi này không được, mở mắt hạ cát, nhắm mắt hạ cát. Trừ những ngày bên ngoài, còn muốn bảo trì trên tinh thần khẩn trương, cảnh giác tùy thời đánh tới nguy hiểm. Thông qua chuyến đi này, Diệp Thanh cũng phát hiện một vấn đề. Đó chính là hệ dốc bộ kẹ mẩn cùng hệ gừng bộ kẹ mẩn, bọn họ giống như trong đầu đều trang là tảng đá. Những này bộ kẹ mẩn giấu ở hạt cắt bên trong, thường thường chỉ có tại phát động công kích thời điểm mới có thể sinh ra cảm xúc. Nguyên nhân này dẫn đến gã đệ và cái này dạ đã có không chính xác tính, cho nên Diệp Thanh cũng liền muốn kéo căng lấy thần kinh, ứng đôi lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Trên bầu trời lượn vòng lấy hơn 10 con mẹn đi bộ dịch dự, bọn nó đi theo Diệp Thanh có một trận, bất quá lại phát hiện cái này nhân loại mệnh vậy mà phi thường được cưng rắn, đến bây giờ đều không có chết, ngược lại đem chính mình đói đến quá sức. Đói đến không được mẹn đi bộ dịch từ bỏ chờ đợi, top 5 top 3 địa phủ sông mà xuống, định đem con mồi này bắt giết, sau đó chờ lấy hư biến chất. Áp Sồn ngẩng đầu, nhìn qua những này cực tốc ít chìm sở thịt lao xuống mẹn đi bộ dịch dự, sáng lên trên đỉnh đầu liêm đao. Chỉ gặp hắn thả người nhảy lên, đỉnh đầu liêm đao đột nhiên chém ra một đạo phong nhận, đối cái thứ nhất mẹn đi bộ dịch cắt chém mà đi. Sắc bén giả dội biển trực tiếp đem con thứ nhất mẹn đi bộ dịch ném bay, lại bẹp một tiếng đâm vào cái thứ hai mẹn đi bộ dịch trên người. Mại, gã đệ với hai tay giơ cao, sợi tóc bay múa, trướng mắt điện quang sở hạc hướng lên bầu trời bên trong tràn ngập, đem những này mẹn đi bộ dịch điện cái thông thấu. Áp Sồn giả dội biển một đao một cái, đem còn lại mẹn đi bộ dịch nhanh chóng thu hoạch. Run, lần ngưng tụ ra giúp bằng, đem một con mẹn đi bộ dịch vây khốn, tiếp lấy một bên gã bịt há miệng một đạo dở dạ gượng bờ dịch ở trên người hắn nổ tung. Đông đảo bộ kẹm mần một trận điên cuồng công kích về sau, cái này tầm 10 con mẹn đi bộ dịch triệt để bị vùi dập giữa chợ. Đi thôi. Diệp Thanh không có quá nhiều ngôn ngữ, dường như chính là tại tự hỏi tự trả lời đồng dạng. Theo xâm nhập sa mạc, điện thoại cũng triệt để không có tín hiệu, nghĩ tìm người nói chuyện phiếm soát soát video cũng làm không được. So sánh với suy nhược tinh thần Diệp Thanh, cái khác bộ kệ mẩn liền không có khó chịu như vậy. Bọn hắn mấy ngày nay cùng nhau chiến đấu, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đùa giỡn, buổi tối còn cùng nhau ngủ dẹt giao lưu một ngày chiến đấu tâm đắc, đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Ngày thứ tư buổi sáng, Diệp Thanh ngồi liệt tại trên bờ cát, cảm giác chính mình có chút ốc. Mặc dù bộ kệ mẩn nhóm có thể nghe hiểu chính mình lời nói, nhưng mình lại không thể nghe hiểu bọn hắn. Thời gian ngắn hoặc là ngẫu nhiên trò chuyện còn có thể, nếu là thời gian dài giao lưu cũng không có cái gì ý tứ. Mặc dù không tính là dâu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng cũng có thể nói là lời mở đầu không đáp sau ngữ. Áp Sồn cũng không thích sa mạc khí hậu, cảm giác chính mình một thân phiêu giật lông tóc đều bị làm bẩn. Cho nên mỗi ngày tại hoạt động xong thân thể về sau, liền sẽ để Diệp Thanh đem hắn thu hồi đến bộ kệ bản bên trong. Diệp Thanh nhìn xem bản đồ trong tay, trước mắt khoảng cách đạo quán chỉ còn lại 1/3 lộ trình. Bởi vì một mực lấy thẳng tắp tiến lên, cho nên dọc theo con đường này cũng không có gặp được bất luận cái gì ngoại giới nói ốc đảo. Kỳ thật coi như trên con đường này coi như có ốc đảo, cái kia cũng bị những năm gần đây lui tới hướng nhà huấn luyện khai thác làm. Bởi vì đây là khoảng cách đạo quán gần nhất con đường, chỉ cần thời gian đang gấp nhà huấn luyện khẳng định đều sẽ lựa chọn con đường này tiến lên. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh, một khung máy bay trực thăng từ phương xa nhanh chóng bay tới. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn lại, mặc dù biết không có khả năng, nhưng vẫn là hy vọng có thể từ trên trực thăng nhảy xuống cái một tử, bồi chính mình tâm sự. Tại trên trực thăng, một vị hơn 20 tuổi thanh niên chính cầm điện thoại làm lại sở trệ ảm. Hắn cố định lại điện thoại, một tay kéo ra máy bay trực thăng môn. Một cơn gió lớn từ bên ngoài thổi vào, đem hắn phiêu giật tiểu tóc thổi đến có chút lộn xộn, ngay cả đôi mắt đều có chút không mở ra được. "Này, mọi người tốt, lại đến lần này hoang dã khiêu chiến thời điểm, lần này ta đem dẫn mọi người chinh phục trên thế giới lớn nhất sa mạc. Nơi này có kim sắc hạt cát, dưới mặt đất nghe nói còn chôn giấu lấy từ vàng xếp thành núi vàng. Đương nhiên trừ những này bên ngoài, vùng sa mạc này còn chôn giấu vô số xương khô cùng hoang dại bộ kẻ mẩn. Ở đây ta không chỉ muốn cùng thời tiết làm đấu tranh, càng muốn thời khắc cẩn thận những này giấu ở dưới sa mạc nguy hiểm. Lần này Lai Sở Trệ Ảm, từ ta tạ dục dẫn mọi người đi tìm một chút cái này từ xưa đến nay truyền thuyết, đến cùng có phải hay không thật? Có phải hay không vùng sa mạc này dưới mặt đất thật sự có một tòa thất lạc thế giới? Tạ dục gióng giạc diễn thuyết triệt để đem phòng trực tiếp bên trong bầu không khí dẫn bạo ảm đạm mặt các loại lễ vật càng là che trời lấp đất soát bình phong. Thanh Tuyền núi lá bá, thật sự là tiểu bò cái đi máy bay, như bức thượng tiên. Linh 11, Tạ gia lần này chơi đến thật to lớn, để tỏ lòng thành ý, ta cho đại gia biểu diễn cái ăn sống hổ tử. Ngọc Linh, trước đó vẫn nghĩ đi nơi này, bất quá người nhà không đồng ý. Ô ô thần thú bang lão tổ a sẽ ớt, dưới sa mạc bộ kẹ mừng nghe, cho ta lão tổ một điểm mặt mũi. Vịt Tóc Mù Đan, Tạ gia sẽ biểu diễn uống nước tiểu sao? Tốt chờ mong. Tạ Dục hướng về phía camera so cái ngón tay cái, tiếp lấy dùng tay nắm lấy máy bay trực thăng biên giới, thả người nhảy lên nhảy xuống. Vì phòng ngừa gặp gỡ hoang dại bộ kẹ mẩn mây công, máy bay trực thăng không có dừng lại, thuận một cái phương hướng cấp tốc bay đi. Tạ Dục mang theo mắt kính, loại này đem đại địa dẫm tại dưới chân cảm giác, để hắn thập phần hưng phấn. Phòng trực tiếp bên trong một chút người xem đã xuất hiện sợ độ cao, nhìn xem càng ngày càng gần sa mạc, nhịn không được tạm thời nhắm mắt lại. Tạ Dục thẳng tắp rơi xuống, bên hai cuồng phong tứ ngược, hắn không có mở ra dù bao, thỏa thích hưởng thụ tự do bay lượn phở lì khoái cảm. Hải dương ngôi sao, á đủ, quá kích thích, Sở Trệ Á mẹ lần sau hướng trong biển mẹ đi. Đúng ra kia chỉ gạ để bỏi, hướng trong biển này. Để hắn cho ăn cự răng cá mập sao? Tạ Dục hiện tại là không kịp nhìn phòng trực tiếp bên trong mưa đạn, nhìn xem càng ngày càng gần mặt đất bắt đầu tính toán khoảng cách. 300 km, 2000 m, 1000 m. Tạ Dục hướng về phía camera lộ ra mỉm cười, tự tin kéo lại dù bao dây thừng. Phúc. Một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, Tạ Dục gỡ xuống đầu tóc rối bời, dự định tại dù nhảy mở ra thời điểm, tranh thủ có thể bảo trì một cái tốt hình tượng. Tạc Thiên Bang Ác Thiên Lân, ta dựa vào Sở Trệ Á mẹ vậy mà còn không mở ra dù bao, đây là muốn cho hoang dại bộ kệ mẩn đến một trận thiên nhiên quà tặng sao? Chương 416, Diệp Thanh, cảm tạ thiên nhiên quà tặng. Chương 416, Diệp Thanh, cảm tạ thiên nhiên quà tặng. Ứng. Tạ Dục nhìn xem trong tay dây thừng hơi nghi hoặc một chút, cái này dây thừng làm sao đã mất? Ta dựa vào. Một lát sau Tạ Dục rốt cuộc lấy lại tinh thần, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Ta dựa vào á đủ, cái này dây thừng đã mất. Tại cái này vài giây đồng hồ, Tạ Dục biến sắc lại biến, ngắn ngủi mấy giây từ hồng biến bạch, lại từ bạch biến thành xanh xám. Tạ Dục vẻ mặt đưa đám nói, mọi người trong nhà, ta dù nhảy xuất hiện trục trặc. Thời tiết chi tử, Sở Trệ Á mẹ ngươi tại cái này lại nhảy cái gì đâu? Tranh thủ thời gian hô to một tiếng lao bà, nói không chừng sẽ có gã đệ và xuất hiện cứu ngươi nha. Tạ Dục ngắm đến đầu này mưa đạn, lập tức thanh tỉnh lại, ra đi, mạ lạ mạ. Bởi vì lần này là đến hoang dã khiêu chiến, cho nên Tạ Dục cũng không có mang hệ phở lì hình bộ kẹm mẩn, vì chính là tìm đường sống trong chỗ chết, đột phá cực hạn. Nếu như cho mình lưu lại một tay, như vậy trận này hoang dã khiêu chiến đem không có chút ý nghĩa nào. Một con tử sắc mạ lạ mạ xuất hiện tại Tạ Dục bên cạnh, nhanh ngay lẹ mắt hắn lập tức dùng cả tay chân ghé vào mạ lạ mạ trên người, mau ngăn cản chúng ta hạ xuống. Mạ lạ mạ không có hiểu rõ tình huống bên ngoài, cảm thụ được bên người tiếng gió gào thét một mình lộn xộn. Chờ hắn rốt cuộc biết rõ ràng tình huống về sau, suýt nữa bị chủ nhân của mình cho tức chết. Mỗi ngày liều mạng Lai Sở Trệ Ảm cũng coi như, bây giờ lại còn chơi lên nhân thể nhảy dù. Không kịp đi oán trách chủ nhân, mạ lạ mạ đội vàng dùng chính mình siêu năng lực hướng dưới chân chuyển vận, ý đồ có thể triệt tiêu hạ xuống tốc độ. Bất quá bây giờ tốc độ của bọn hắn đã đạt tới cực hạn, chỉ bằng vào mạ lạ mạ lực lượng căn bản là vô pháp dừng lại. Xui, chết đi. Nhìn qua đã có thể thấy rõ ràng mặt đất, Tạ Dục ngửa mặt lên trời thở dài. Người này đang làm cái gì? Diệp Thanh đã sớm chú ý tới đỉnh đầu điểm đen, nguyên bản cũng không có quá để ý, bất quá nhìn một chút, cái điểm đen này vậy mà lấy cực nhanh tốc độ hướng mình nơi này mà tới. Á đủ, đây là ai đối ta vận dụng đạn đạo sao? Diệp Thanh bị giật nảy mình, vội vàng để gần gạ đưa tới kính viễn vọng xem xét. Đây là cá nhân. Diệp Thanh sắc mặt có chút cổ quái, vạn bạn không nghĩ tới vậy mà từ trên trời rớt xuống cá nhân. Chẳng lẽ là mình vừa rồi hướng nguyện vọng thực hiện rồi? Ngay tại Diệp Thanh lòng tràn đầy vui vẻ xem xét lúc, kết quả phát hiện lại là một cái nam nhân, trong ngực của hắn còn ôm một con báo táp nước mắt mạ là mạ. Có thể nhìn thấy bọn hắn xung quanh màu hồng năng lượng mạch trùng ba giống nhau không ngừng hướng phía dưới xung kích, bất quá vẫn như cũ ngăn cản không được hạ xuống lực lượng. Xuất hiện ngoài ý muốn, làm Diệp Thanh nhìn thấy đối phương trên lưng không có mở ra dù bao lúc, rốt cuộc xác định chính mình suy đoán. Gã đệ vội đi chợ giúp tìm hẹn bọn hắn. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thanh vội vàng để gã đệ vội đi cứu viện. Mại, một bên gã đệ vội cũng tại ngẩng đầu nhìn trời, khi lấy được mệnh lệnh về sau, lập tức biến mất tại chỗ. Gã đệ vội đột ngột xuất hiện tại 100 m trên không trung, hai tay mở ra giơ cao bầu trời. Mại, gã đệ vội hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, váy trắng không gió mà bay, một cỗ màu hồng năng lượng giống như đầm lầy giống nhau tràn ngập ở phía trên bầu trời. Gã đệ vội, nguyên bản Tạ Dục đều đã từ bỏ, nhưng không nghĩ tới vậy mà đột nhiên xuất hiện một con xì nhỉ gã đệ vội. Đông. Tạ Dục cùng mạ là mạ rơi vào gã đệ vòi niệm lực cuốn phở xỉ ẩn vũ bùn, bất quá coi như gã đệ vòi bật hết hỏa lực, nhưng cũng chỉ là chậm lại bọn hắn hạ xuống tốc độ, vẫn như cũng vô pháp triệt để ngăn cản. Mạ, gã đệ vòi được hai tay có chút run rẩy, cái chán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Nhìn thấy đối phương lập tức liền muốn thoát ly chính mình chế tạo vũ bùn, cái này có thể đem gã đệ vòi gấp hư rồi. Diệp Thanh ở phía dưới nhìn rõ ràng, lập tức lấy ra mị lọ tiệm bổ kẻ bản hô, tệ lẹ họ tiếp tục đến bọn hắn phía dưới, mị lọ tiệm hì rồi bùn. Mạ là mạ, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Nhìn thấy thật xuất hiện kỳ tích, Tạ Dục không khỏi cũng thật điên lên. Trước mắt cách xa mặt đất đã không đủ mấy trăm mét, Tạ Dục có thể rõ ràng mà nhìn thấy Diệp Thanh bóng người. Biết có người tại trợ giúp hấp tình hẹn Mã La Mã cũng là nâng lên lòng tin, đỉnh đầu xúc tu điên cuồng múa. Lúc này phòng trực tiếp đều sôi trào, các loại dọc kẹt phiêu bình phòng, phản phất là đang vì Tạ Dục soát cuối cùng lễ vật. Chuyện gì xảy ra? Cái này gã đệ vội là có người đến trợ giúp hấp tình hẹn Tạ ra sao? Trước đó ta nhớ được hắn cũng không có gã đệ vội loại này bổ kẹ mần nha. Quá tốt rồi, dọa đến ta hồn đều nhanh hết rồi. Quả nhiên hô lão bà thú liền sẽ đến. Mỹ Lọ tiệp ngựa đầu nhắm ngay vị trí, mở to miệng ngưng tụ thủy nguyên tố. Điểm sáng màu xanh lam cực tốc ít chìm sở tiệp hướng Mỹ Lọ tiệp trước mồm tập hợp, lần này cùng thường ngày không giống, Mỹ Lọ tiệp cũng không có phóng thích, ngược lại một mực tại tích góp năng lượng. Phát xạ. Nhìn thấy khoảng cách không đủ trăm mét, Diệp Thanh la lớn. Vâng. Tiếp cận một mét thô màu làm cột nước đối bầu trời bàn tới, giống như là một phát suối phun giống nhau trong nháy mắt liền xông ra hơn 50 mét. Cái này đã tới hỉ rổ vùng cực hạn khoảng cách, tại 50 mét không trúng chỗ, hỉ rổ vùng đỉnh tại mất đi lực lượng về sau, tàn mát thành bọt nước hướng bốn phía rơi xuống. Mạ Lạ Mạ điều chỉnh vị trí. Tạ Dục nhìn thấy hy vọng, vội vàng để Mạ Lạ Mạ hướng về suối phun vị trí hạ xuống. Chén lầy. Gã đệ có tuấn di đến suối phun bên cạnh, hai tay một nắm, một đạo màu hồng bọt khí đem bọn hắn bao vây lại. Cứ như vậy Tạ Dục cùng Mạ Lạ Mạ bịch một tiếng, rơi xuống tại mì lò tiệp hỉ rổ vùng bên trong. Bọn hắn tựa như ngư lôi giống nhau tại trong cột nước rơi xuống, bất quá cũng may nước mật độ rất lớn, tại hạ rơi mấy chục mét sau rốt cục cũng ngừng lại. Nghèo. Mỹ Lọ tiệp sắc mặt thường hồng, đình chỉ hỉ rổ vùng túi đầu há mồm thở dốc. Bịch. Tạ Dục cùng Mã La Mã quẳng xuống đất, nhao nhao lộ ra sống sót sau hai nạn cười ngây ngô. Hù chết ta còn tưởng rằng lúc này muốn đi thấy ạt sẽ ở nữa nha. Vỗ bịch bịch trực nhảy được ngực, Tạ Dục rốt cuộc cảm nhận được tử vong như gió, thường bản thân ta chân lý. Không có sao chứ. Diệp Thanh đi đến bên cạnh hắn, muốn hỏi một chút gia hỏa này là chuyện gì xảy ra, kỳ thật càng muốn cùng hơn hắn nhiều tâm sự. Không có việc gì, cảm ơn, cảm ơn. Tạ Dục không có chậm tới, bất quá vẫn là dáng chống đỡ lấy ngồi dậy cảm tạ. Mạ. Gã đệ có xuất hiện tại Diệp Thanh bên cạnh, sợi tóc màu xanh lam dính vào khuôn mặt của nàng, vừa rồi dùng hết toàn lực nàng cũng có chút thoát lực. Diệp Thanh thật vất vả bắt được cá nhân, ước gì nhiều giao lưu vài câu. Ngươi đây là có chuyện gì? Làm sao từ trên trời rơi xuống rồi? Có nặng lắm không? Không bị thương tích gì a? Đối mặt bắn liên thanh giống nhau vấn đề, Tạ Dục thở hổn hển trả lời, cho ta chậm rãi, cho ta chậm rãi. Tạ Dục toàn thân ướt sũng nằm trên mặt đất, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Vừa rồi từ trên trực thăng nhảy xuống, kia hăng hái dáng vẻ đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Vì cho thấy thái độ của mình, Tạ Dục lấy ra bộ kệ bản đem Mạ Lạ Mạ thu về. Diệp Thanh đem hắn động tác này nhìn ở trong mắt, biết trước mắt vị này là cái người biết chuyện. Qua thêm vài phút đồng hồ, Tạ Dục mới miễn cưỡng bình tĩnh trong lòng gợn sóng. Chương 417, Quốc đảo chương 417, Quốc đảo sửa sang lại ngôn tử, Tạ Dục ngồi dậy đối Diệp Thanh nói cảm tạ, "Ngươi tốt, ta gọi Tạ Dục, cảm ơn ngươi đã cứu ta tính mệnh. Về sau chỉ cần dùng đạt được ta địa phương, huynh đệ ngươi cứ việc nói, mặc kệ là lên tới núi vẫn là xuống biển lửa, ta Tạ Dục tuyệt không nói một chữ không." Không có nghiêm trọng như vậy. Diệp Thanh đây cũng là lần thứ nhất cứu người, nhìn thấy đối phương kia chân thành tha thiết ánh mắt, trong lòng cũng là ấm áp. Cái này làm người tốt chuyện tốt, thật sự là một cái không sai cảm giác. Tạ Dục đem đầu lắc như đánh trống trầu giống nhau, đừng nói như vậy, ngươi nếu là như vậy, vậy đã nói rõ ta Tạ Dục tính mệnh không đáng tiền. Diệp Thanh ngồi tại bên cạnh hắn cười hỏi, vậy được rồi, chuyện này sau này hãy nói. Ngươi còn chưa nói ngươi đây là chuyện gì xảy ra chứ? Tạ Dục thở dài, một tay lấy sau lưng dù bao ném được thật xa. Huynh đệ ta cũng không gạt ngươi, ta là một cái dã ngoại cầu sinh sở trệ a mẹ, mặc dù là cái tân thủ, nhưng là nương tựa theo liều mạng tam lang thái độ, quả thực là giết lấy được một nhóm phan cuồng. Ở bên ngoài lai sở trệ ảm phương diện này cũng coi như có một chỗ cắm rủi. Lần này vốn là tới khiêu chiến sa mạc, có ai nghĩ được chưa xuất sư đã chết. Diệp Thanh chỉ bầu trời, kinh ngạc hỏi, ngươi là từ vừa rồi bộ kia trên trực thăng nhảy xuống? Đúng vậy a. Tạ Dục chuyện đương nhiên gật gật đầu. Ngươi có thể thật được. Diệp Thanh đối hắn giơ ngón tay cái lên, nguyên bản còn tưởng rằng là từ thịt ghi hot loại này bổ kẹ mẩn trên lưng nhảy xuống, không nghĩ tới người ta cái này ngược lại tốt, một điểm đường lui cũng không cho chính mình lưu. Tạ Dục gãi đầu một cái cười nói, còn tốt ta, chúng ta đây đều là dùng mệnh đến kiếm tiền, không có loại này giác ngộ lời nói, làm sao có thể kiếm đến tiền đâu. Vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì đâu? Nguyên bản Diệp Thanh còn muốn hỏi hỏi đối phương có muốn cùng đi hay không khiêu chiến đạo quán, nhưng nghe người ta muốn đi khiêu chiến hoang dã về sau liền có chút thất lạc. Bất quá cái này cũng không có gì, tối thiểu có thể đồng hành một đoạn thời gian. Nhìn xem Diệp Thanh kia chờ đợi ánh mắt, Tạ Dục cảm giác cái mông siết chặt. Nghĩ thầm chính mình vị này ân nhân, sẽ không phải có cái gì đặc thù đam mê a. Nếu như hắn nếu là đưa ra loại kia yêu cầu, chính mình nên làm cái gì mới phải đây? Dù sao người ta liền cứu mình tính mệnh a. Mắt nhìn Tạ Dục kia giống như táo bón biểu lộ, Diệp Thanh đẩy hắn một chút hỏi, ngươi đây là làm sao rồi? A, không có gì không có gì. Tạ Dục lấy lại tinh thần cười xấu hổ đạo, nghĩ đến sau đó phải đi đâu sao? Diệp Thanh ánh mắt sáng rực hỏi lần nữa, rất hy vọng đối phương có thể nói muốn cùng chính mình đồng hành. Tạ Dục thở dài, chỉ vào cột vào chỗ cổ tay điện thoại nói, cái này ngươi cũng nhìn thấy. Điện thoại di động của ta buông xuống không cẩn thận làm hư, cho nên muốn trở về lại định chế một cái. Định chế? Diệp Thanh mắt nhìn cái này cùng bình thường điện thoại không có gì khác biệt đồ vật, nghĩ thầm chính là cái điện thoại mà thôi, làm sao còn cần cố ý đi định chế. Nghe được đối phương hỏi mình đồ vật, Tạ Dục dương dương đắc ý nói, đúng thế, ta đây là đặc chế, cho dù ở cái này tập hợp địa phương cấp chim cũng không có cũng có thể thu đến tín hiệu. Diệp Thanh nghe xong lập tức liền nhạc, đây chính là cái đồ tốt ta. Đây cũng là cái đồ tốt, muốn ở đâu làm theo yêu cầu. Ta xem một chút có thời gian cũng đi làm một cái. Tạ Dục tự nhiên biết Diệp Thanh trong lòng nghĩ chính là cái gì, chỉ bầu trời nói, ân nhân ngươi không được. Nhìn thấy trước đó bộ kia máy bay trực thăng không? Nó phía trên có một cái máy phát tín hiệu cùng máy quyết đại cùng điện thoại di động ta kết nối, bởi vì có nó một mực xoay quanh tại ta lai sở trệ ảm phụ cận, cho nên ta mới có thể vào internet. Hóa ra là như vậy. Diệp Thanh thở dài, lần nữa nhận thức đến đoàn đội tầm quan trọng. Quả nhiên không bao lâu, máy bay trực thăng tiếng oanh minh xuất hiện lần nữa. Xem ra đối phương đoàn đội cũng phát hiện Tạ Dục rơi dây, cho nên cố ý trái lại xem xét tình huống. Tạ Dục đối máy bay trực thăng phất phất tay, quay đầu hướng Diệp Thanh hỏi, "Đúng, ta hiện tại còn không biết tên của ngươi cùng phương thức liên lạc đâu." Diệp Thanh khoát khoát tay cự tuyệt nói, "Không cần, chúc ngươi lần sau lai sở trệ ám thuận lợi." Tạ Dục lập tức liền không làm, "Đừng nha, về sau ta còn biết trở về lai sở trệ ám khiêu chiến sa mạc đâu, nói không chừng chúng ta còn có thể gặp lại." "Vậy được rồi, ta gọi Diệp Thanh." Vừa nghĩ tới về sau chính mình lại muốn một người độc hành tại vùng sa mạc này bên trên, Diệp Thanh tâm tình liền làm sao cũng không tốt lên được. Tiễn biệt leo lên máy bay trực thăng Tạ Dục, Diệp Thanh mang theo gã đệ vội lần nữa đi đường. Có người bồi trò chuyện một hồi thiên hậu, Diệp Thanh cảm xúc rốt cuộc dịu đi một chút, trong lòng cũng không dễ dàng như vậy vội vàng sao động. Bởi vì có gần gạ tại, cho nên Diệp Thanh sa mạc chi hành coi như thuận lợi, cơ hồ không có nhận nguồn nước cùng nhiệt độ ảnh hưởng. Lại qua một ngày, Diệp Thanh nhìn xem còn thừa không đến một ngày lộ trình, khẽ hất bước nhanh hơn. Lắm điều, ạp sổn bộ kệ bạn lung lay, phản phất muốn thông báo Diệp Thanh sự tình gì. Làm sao rồi? Diệp Thanh đem hắn phóng ra, bất quá cảm giác khẳng định không có chuyện gì tốt. Lắm điều, ạp sổn không để ý Diệp Thanh, mắt thấy phía nam đỉnh đầu liêm đao chi rắc lóe ra ánh sáng nhạt. Có biến. Diệp Thanh hơi cau mày, nhìn ạp sồn bộ biểu tình này, khẳng định là bên kia có cái gì tai nạn phát sinh. Muốn đi qua sao? Diệp Thanh thăm dò hỏi một câu, cái hướng kia cùng đạo quán phương hướng thành góc 90 độ, nói cách khác khẳng định sẽ chậm trễ hành trình. Lắm điều. Ạp sồn không do dự, bọn họ nhất tộc nếu bẩm sinh loại này cảm giác tai nạn năng lực, như vậy liền muốn gồng gánh nổi phần này trách nhiệm, nhất định phải muốn đem tin tức này cứ việc truyền lại cho nơi đó sinh vật. Bất quá con mắt của nó quang lại tối xuống, hắn hiện tại là người khác bộ kẻ mẩn, cũng không tiếp tục là cái kia tự do tự tại chính mình, cho nên muốn làm chuyện này lời nói còn cần chủ nhân đồng ý mới được. Tốt, dẫn đường đi. Diệp Thanh không có cự tuyệt, nếu lựa chọn thu phục Ạp Sồn, như vậy liền muốn đối với hắn phụ trách. Lắm điều. Ạp Sồn nhìn xem ánh mắt của Diệp Thanh, trong lòng có của hắn tiếp xúc động, không nghĩ tới chủ nhân vậy mà lại vì mình mà suy xét. Diệp Thanh sờ sờ hắn tuyết trắng lông tóc cười nói, đi a, đứng ngốc ở đó làm gì? Có thể phát sinh ở trong sa mạc tai nạn, khẳng định không nhỏ. Chúng ta tìm tới một bước, nói không chừng có thể cứu vãn càng nhiều sinh mệnh. Ạp Sồn nội tâm cảm động không có lại nói, thuận dự cảm phương hướng nhanh chóng chạy tới, đuổi theo hắn. Diệp Thanh đối gã đệ vội nói một tiếng, "Mại." Gã đệ vội dùng niệm lực cồn phở si ẩn đem chính mình cùng chủ nhân nâng lên, theo sát sau lưng Ạp Sồn. Trong sa mạc bao cát giống sóng biển giống nhau chập trùng lên xuống, trên đường đi nhanh như điện chớp, rốt cuộc tại xế chiều thời điểm, rốt cuộc tiếp cận Ạp Sồn chỗ dự cảm vị trí. Đây là. Diệp Thanh nhìn xem phương xa một điểm lục sắc, trong lòng không phải do cảm thấy rung động. Theo lục sắc càng lúc càng lớn, một mảnh thảm cỏ xanh đậm tràn ngập sinh cơ địa phương xuất hiện tại trước mắt. Mảnh này ốc đảo tọa lạc trong sa mạc, sóng nước lan tan, một tòa trang lưỡi liềm giống nhau hồ nước dưới ánh mặt trời chết xạ ra xinh đẹp sát thái. Chương 418, ngu muội vô chi chương 418, ngu muội vô chi từng tòa nhà gỗ nhỏ tọa lạc trong đó, khắp nơi có thể thấy được lao động đám người cùng sinh hoạt ở nơi này đủ loại bộ kẻ mẩn. Esbom nhóm trên tàng cây vui lùa tờ lay rụt chơi đùa, hữu đủ thành quần kết đội trên đồng cỏ kiếm ăn, còn có một số cả mạ rụt tại hệ vải tắm nắng. Ốc đảo. Diệp Thanh cùng Ạp Sồn đứng ở cùng ốc đảo tương liên các sườn núi bên trên, hô hấp lấy cái này tràn ngập ngọt không khí. Ạp Sồn. Một vị dáng người cường tráng làn da ngăm đen nam nhân thả ra trong tay quốc, nếu mày nhìn xem các sườn núi thượng Diệp Thanh cùng Ạp Sồn. Cha, cái gì là Ạp Sồn nha? Tại bên cạnh hắn một vị không đủ eo cao, đim hai cây bím tóc sừng dê nữ hài ôm bình sữa, tò mò hỏi, tại khoe miệng nàng còn có một vòng màu trắng sữa nước động. Hai nạn muốn tới. Khả năng không có gì muốn so Ạp Sồn càng có sức thuyết phục, có cái này bộ kẻ mẩn tồn tại địa phương khẳng định sẽ có thai nạn đến. Ạp Sồn. Là Ạp Sồn, đại gia nhanh đuổi đi hắn. Một vị chống quải trượng lão nhân, sắc mặt hoảng sợ hô. Lão nhân hy vọng rất cao. Tại tiếng kêu gào của hắn bên trong, một đám trung niên tráng hán dẫn theo tổ kẹ mần cùng nông cụ, điên cuồng hướng Ạp Sồn cùng Diệp Thanh phóng đi. Quả nhiên lại là như vậy. Nhìn xem mênh mông một mảnh sông lại tổ kẹ mần cùng đám người, Diệp Thanh thở dài. Nơi này không có internet, tin tức càng làm đóng hơn nhét. Trừ ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, nhà huấn luyện cùng vận chuyển vật liệu đội xe, cơ hồ không có cái khác thu hoạch ngoại giới tin tức đường tắt. Lắm điều. Ạp Sồn quay đầu nhìn về phía chủ nhân, hỏi thăm hắn định làm như thế nào. Cái này nếu là thường ngày, Ạp Sồn quay đầu rời đi. Dù sao đã đem tai nạn muốn tới tin tức truyền ra ngoài. Tin hay không đều chuyện không liên quan đến ta. Dạ cờ tạ tạ, mà dịu, cua xài, cắt nhì, thiểm xì cua. Nhìn xem những này xông vào trước nhất quả nhiên bộ kẹ mẩn, Diệp Thanh xuể bàn tay ra nói, ngăn cản bọn hắn tới gần. Trẻ nảy gà đệ và sợi tóc không gió mà bay, hai tay đẩy về trước, một đạo màu hồng niệm lực cồn phở xì ẩn bách tường chặn đường tại trước mặt bọn hắn. Cái này đạo niệm lực cồn phở xì ẩn bách tường giống như vũng bùn mặc cho bọn hắn như thế nào xung phong, đều không thể tới gần nửa bước. Diệp Thanh nguyên bản cũng nghĩ thông biết xong liền đi, chính là nhìn thấy nhóm này ngu muội vô tri đám người, đột nhiên có một loại muốn để bọn hắn thay đổi ý nghĩ. đại gia có thể hay không nghe ta một lời khuyên? Diệp Thanh lớn tiếng hô, hy vọng những người này có thể tỉnh táo lại. Nghe cái rắm, cút nhanh lên ra giả viên của chúng ta. Đúng vậy a, mau dẫn cái này đáng chết bộ kệ mẩn lăn ra ngoài. Lăn ra ngoài, chúng ta không chào đón các ngươi. Mọi người chửi ầm lên, trừng mắt Diệp Thanh hai mắt dường như có thể phun ra lửa giận. Tiểu nữ Hải cũng bị tộc nhân biểu hiện hù đến, sợ hãi lôi kéo nam nhân quần hỏi, "Cha, đại gia vì cái gì chán ghét như vậy bọn hắn đâu?" Bởi vì bọn hắn cho rằng ạp sồn cái này bộ kệ mẩn sẽ cho gia viên mang đến tai nạn. Nam nhân thở dài, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn cũng có một tia bất đắc dĩ. Tiểu nữ Hải mang theo bình sữa, nghi ngờ nói, "Chính là, trước kia hai nạn tiến đến thời điểm, ta cũng chưa từng thấy qua cái này bộ kệ mẩn nha." Mẹ, gã đệ gọi lui lại nửa bước, những người này cùng bộ kệ mẩn lực lượng rất lớn, chỉ dựa vào chính nàng căn bản là không có cách thời gian dài ngăn lại. Lắm điều, ạp sồn đỉnh đầu sừng dài có luồng khí xoáy vần quanh, tại hắn hất đầu trong nháy mắt, một đạo dài hơn 1 mét lưỡi đao gió gào thét mà qua, phịch một tiếng đem mọi người phía trước sa mạc chém ra một đạo khe rãnh. Nhìn thấy uy lực như thế một kích, đám người nguyên bản tràn ngập oán giận tâm tình rốt cuộc bình tĩnh lại, sợ ạp sồn tiếp theo đào cho mình cổ cắt. Nhìn xem tại trong nhà gỗ đuổi ra ngoài hài đồng phụ nữ, Diệp Thanh biết có thể bị ạp sồn dự cảm đến tai nạn tuyệt đối không thể coi thường. Chỉ dựa vào lấy loại này thôn phòng giữ lực lượng, tuyệt đối vô pháp tại cái này tập hợp cấp bậc tiên thai bên trong may mắn còn sống sót. Cho nên hiện tại vì những này tươi sống sinh mệnh, vì thay đổi những người này ý nghĩ, Diệp Thanh quyết định nói, ta nguyện ý cùng các ngươi cùng nhau chống cự thiên thai. Cút. Nếu không ngươi liền giết ta. Một vị giữ lại chòm râu dê lão nhân, nổi giận đùng đùng từ trong đám người đi ra. Diệp Thanh một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ nói, hai nạn liền muốn đến, các ngươi đổi không đổi đi ta, đều không làm nên chuyện gì. Lão nhân nâng lên quải trượng chỉ vào ạp sồn cả giận nói, vậy ta cũng quyết không cho phép ngươi đem loại này mấy thứ bẩn thỉu mang vào của chúng ta ra viên nửa bước. Nhìn xem như thế cố chấp lão nhân, Diệp Thanh cũng có chút bất đắc dĩ, không biết nên làm sao cùng những người này câu thông. Cũng không thể đem bọn hắn đánh một trận a. Chờ một chút, vì cái gì không thể đem bọn hắn đánh một trận? Diệp Thanh tính bướng bỉnh cũng tới đến, thả ra bên hông toàn bộ bộ kệ mẩn, định dùng võ lực thuyết phục bọn hắn. Một đám bộ kệ mẩn sau lưng Diệp Thanh xếp thành một hàng, mỹ lọ tiệp cái kia khổng lồ thân thể giống như một đạo trọng truy nện ở đám người trong lòng. Sập. Mỹ lọ tiệp trên cổ mỹ tỷ quả tở quang mang lóe lên, to lớn cái đuôi quét ngang, một đạo sóng lớn ngập trời hướng loại người này càn quét mà đi. Đối mặt cao mấy mét sóng biển, đám người lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, những cái kia đứng ở hàng trước bộ kệ mẩn cũng là vô lực ngăn cản, toàn bộ bị sóng biển vọt tới sườn dốc phía dưới. Tiếp tục sập. Diệp Thanh quyết định đem đám người này đánh phục, không phải vậy bọn hắn khẳng định nghe không vô chính mình lời nói. Mại, gã đệ với hai tay liền điểm, từng đạo màu hồng bọt khí đem tuổi tác quá lớn người bao vây lại, tránh bọn hắn tại sóng biển bên trong bị thương tổn. Trong ruộng mang theo tiểu nữ hài nam nhân vốn muốn ngăn cản, bất quá nhìn thấy gã đệ vội động tác lại ngừng lại. Tiểu nữ hài ôm bình sữa mắt buốt ngôi sao, oa, kia chỉ xinh đẹp bộ kệ mẩn thật là lợi hại nha, vậy mà có thể cuốn lên cao như vậy sóng lớn. Một đám người cùng bộ kệ mẩn nơi nào sẽ là mí lọ thịt cùng gã đệ vội đối thủ, bị sóng biển xông giống như gà đất chó kiểng, một đường lộn nhào chạy về ốc đảo bên trong ôm chặt thân cây. Những bộ kệ mẩn đó thảm hại hơn, bởi vì bọn hắn tại phía trước nhất, sập tổn thương cơ hồ đều chút xuống trên người bọn hắn, chờ lăn đến sườn núi thấp, từng cái cơ hồ đều mất đi năng lực chiến đấu. Thực lực thức ăn ngon. Nhìn xem nhóm này thực lực bất quá hơn 20 cấp bộ kệ mẩn, Diệp Thanh lắc đầu thở dài không thôi. Đoán chừng nơi này không tranh quyền thế, lại thêm cũng không có gì bộ kệ bờ lọc loại này thuốc bổ, cho nên bộ kệ mẩn nhóm tiềm lực cơ hồ đều bị phế, cả một đời cũng không chiếm được cái gì trưởng thành. Diệp Thanh mang theo bộ kệ mẩn từng bước một tiến lên, đám người này từng bước một lùi lại, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Dâu dê hổ lão người lấy ra trong ngực chỉ có một viên bộ kệ bạn, dùng sức ném ra ngoài. Quang mang lấp lóe, một con diệp tử hiệu xịu đi tức vịt chỉ bèn xuất hiện tại ốc đảo cùng sa mạc giao giới biên giới. Cấp 40 vịt chỉ bèn. Diệp Thanh khinh thường nói, cái này lão diệp tử đều muốn rơi, còn mưu toàn ngăn cản hạ ta. À đúng lúc. Ỉn thợ mạ vẽ đi lên phía trước mấy bước, đỉnh đầu hỏa diễm phun ra, trực trùng bất yêu. Người trẻ tuổi, cứ như vậy đi. Cái này lúc vị kia tráng hán dắt tiểu nữ hải tay đi tới, tại bên cạnh hắn còn đi theo một con lánh cốc gờ rèn nhìn ra. Chương 419, ngủ lại chương 419, ngủ lại vô kẻ mẩn, gờ rèn nhìn ra, cấp 55, tiềm lực, C trạng thái, khỏe mạnh giới tính, hùng thuộc tính, hoạt tờ, đa cấp tính, tờ dọ tìn, sử dụng kỹ năng lúc, biến đổi thành kỹ năng thuộc tính, thẳng đến bị kế tiếp kỹ năng bao trùm. Mang theo đạo cụ, lúc mẹ gì di chuyển kỹ năng, mìn dễ đờ, mù support, cắn vũ cơ sở kỹ năng, đánh ra tờ sương mù sờ mổ kịch dính ném mạnh vợ lỉnh thế thân sủ tợ tít bật lên bùn sờ đủ bật tim khí rồ bùn kỹ năng truyền thụ đóng vai kỹ năng đĩa CD ải sơ bìm dành đăng sờ cực tốc ít chìm sờ tịt trở về ghi chú vợ rèn nhìn ra như chịu đựng giống nhau xuất quỷ nhập thần thường xuyên lấy thân thủ nhanh nhẹn trêu đùa đối thủ nhất là bật lên bùn sờ lực cơ hồ có thể cùng bờ lạ diệp kèn đánh đồng. Cấp 55. Diệp Thanh hơi kinh ngạc thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía vị này làn da ngăm đen nam nhân nghĩ không ra tại cái này ốc đảo bên trong vậy mà còn ẩn giấu đi như vậy một vị đạo quán quán chủ cấp bậc đại lão. Tại cái này nam nhân sau lưng, còn đi theo 5-6 vị thanh niên, bọn họ bổ kẹ mẩn thực lực đều có hơn 30 cấp, hẳn là cái này thôn làng lực lượng trung kiên. Thổ ti, ngài không có sao chứ? Một vị thanh niên đi qua, đỡ dậy cao tuổi dâu dê hổ lão người, một mặt quan tâm hỏi. Được xưng là thổ ti lão nhân cả giận nói, đi đi đi, hiện tại biết tới dịu ta rồi. Vừa rồi đi làm cái gì rồi? Diệp Thanh nhìn lão nhân liếc mắt một cái, biết thổ ti cùng loại với thôn trưởng, là một cái bộ lạc thủ lĩnh. Có thể nói chuyện sao? Diệp Thanh nhìn về phía vị này to con nam nhân, nếu hắn có thể đem gỡ rèn nhìn dạ bồi dưỡng đến một bước này, như vậy kiến thức cùng tầm mắt tuyệt không phải những người kia có thể so sánh với. Đương nhiên có thể, mời đi theo ta. Nam nhân đen nhánh gương mặt lộ ra nụ cười, để đám người tản ra, dẫn mình nữ nhi ở phía trước dẫn đường. Theo người đàn ông này mở miệng, đám người chung quanh toàn bộ đều giữ im lặng, bao quát tên kia thổ ti tại bên trong không có một người đưa ra phản đối. Phát hiện này, để Diệp Thanh đối nam nhân thân phận lần nữa sinh ra tò mò. Tiểu nữ Hải quay đầu mắt nhìn Diệp Thanh, kia song đen bóng trong mắt to tràn ngập tò mò. Vì không cho người ta mang đến phiền phức, Diệp Thanh đem tất cả bộ kệ mấn đều thu hồi, chỉ để lại gã đệ và cùng Ạp Sồn cảnh tại nam nhân sau lưng. Trời chiều chiếu xạ tại thanh tịnh trên mặt hồ, tung xuống một mảnh kim quang. Trong hồ mạt cặp nhảy ra mặt nước, sơ kỳ đợt lùn rơi vào trên mặt hồ nghỉ ngơi, khắp nơi đều lộ ra sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Ngoan, cùng các ca ca đi trước chơi. Nam nhân đem Diệp Thanh lĩnh được Nguyệt Nha hồ một bên, vỗ vỗ tiểu nữ Hải đầu nói. Tốt đâu. Tiểu nữ Hải vui vẻ gật đầu, lại lặng lẽ mắt nhìn Diệp Thanh, sau đó mới cùng một bên gần giống như hắn bọn nhỏ truy đuổi đùa giỡn. Gơ rèn nhìn dạ có chút không yên lòng, một cái nhảy vọt liền đuổi kịp tiểu nữ Hải tiến hành tiếp thân bảo hộ. Nam nhân rối ra dày rộng bàn tay nói, cảm ơn ngươi đem thai nạn tin tức nói cho chúng ta biết, ta gọi Trương Trọng Tâm. Hả? Diệp Thanh sửng sốt một chút, không nghĩ tới người đàn ông này vậy mà sáng suốt như vậy, nguyên bản Diệp Thanh còn tưởng rằng hắn muốn trách cứ một phen chính mình làm bị thương người chuyện đâu. Ngươi tốt, ta gọi Diệp Thanh, một tên bình thường nhà huấn luyện, trên đường gặp quý địa có nhiều cái dày. Diệp Thanh vươn tay cùng hắn nắm chặt lại, khiêm tốn giới thiệu chính mình. Trương Trọng Tâm cười ha ha, có thể có được gã đệ và cùng Ạp Sồn loại này bộ kệ mà người, cũng không phải bình thường nhà huấn luyện. Cảm ơn khích lệ. Diệp Thanh mỉm cười, gió nhẹ lướt qua, bên hồ cây liễu hoa hoa tác hưởng, nhìn xem sóng nước lấp loáng mặt hồ, cảm giác tâm linh đều chiếm được tịnh hóa dị phi. Trương Trọng Tâm đứng ở Diệp Thanh bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, có thể nói cho ta là dạng gì thiên tai sao? Ạp Sồn không có năng lực này, cũng xác định không được thai nạn tiến đến thời gian. Bất quá có thể khẳng định là, giống nhau tiểu thai tiểu nạn, Ạp Sồn là sẽ không làm ra báo động trước. Diệp Thanh ngồi xổm người xuống nắm tay ngâm tại trong hồ nước, lạnh buốt hồ nước tràn qua bàn tay, liền giống bị tay của mẫu thân trưởng nuốt ve đồng dạng. Trương Trọng Tâm nghe xong cau mày, bờ môi run lên, sau một hồi lâu mới cảm thán nói, "Ai, vậy liền phiền phức. Diệp Thanh lần này ngươi lưu lại, là vì trợ giúp chúng ta cùng nhau đối kháng thiên tai sao?" Diệp Thanh rửa mặt nói, "Ừm, đúng thế. Mặt khác còn muốn khiến mọi người thay đổi đối Ạp Sồn cách nhìn. Trước đó ta còn cảm giác có chút khó, bất quá từ khi gặp được đại thúc về sau, liền cảm giác cái này hẳn là không có vấn đề gì." Trương Trọng Tâm cười cười cảm thán nói, "Có tâm, chắc không được ngươi có thể bị gã đệ vòi nhìn chúng." Trẻ nầy nghe được bị người tán dương, gã đệ vòi lộ ra nụ cười vui vẻ. Trương Trọng Tâm lại cùng Diệp Thanh trò chuyện một hồi, sau đó mắt nhìn sắc trời hỏi, "Ngươi có thể đi đến nơi này không dễ dàng, không có ăn cơm đi. Bằng không đi nhà ta ăn chút." Ung ung cục Diệp Thanh nguyên bản còn muốn khách khí vài câu, nhưng không nghĩ tới bụng vậy mà trực tiếp băng lên. Trương Trọng Tâm cười ha ha, "Ha ha, xem ra ngươi đúng là đói chết, đi theo ta." Diệp Thanh cũng có chút ngượng ngùng, bất quá nếu quyết định trợ giúp hợp tình hẹn nơi này, vậy liền cần phải có cái chỗ đặt chân, cho nên liền cùng tính không bằng tuân mệnh. Trương Trọng Tâm phòng ở cùng những người khác giống nhau, từ xi măng cốt thép cấu thành, bề ngoài bao trùm một tầng thực vật, chợt nhìn còn tưởng rằng là cái nhà gỗ. Phòng kết cấu rất đơn giản, phòng ở phía trước có một cái tiểu biệt tử. Trong sân trưng bày đu dây, ghế nằm các loại vật kiện, thậm chí còn có từng tòa bộ kệ mẩn ở lại tinh mỹ căn phòng. Trong phòng gian là phòng bếp cùng phòng khách, hai bên trái phải một gian phòng ngủ chính một gian khách phòng. Trương Trọng Tâm để Diệp Thanh trong phòng khách ngồi xuống, quay người từ trong tủ lạnh bưng tới một chút trái cây, có chút xấu hổ nói, cũng không biết ta kêu bà nương những ngày này chạy đi đâu vậy, ngươi đừng có gấp, ăn trước quả ướp lạnh lót dạ một chút. Tốt, cảm ơn Trương đại ca. Diệp Thanh từ đáy lòng cảm tạ, cảm giác người này đã thực tế, lại khiến người ta an tâm. Diệp Thanh cầm khối dưa hà mỹ hỏi, tẩu tử cũng là vị nhà huấn luyện. Trương Trọng Tâm ngồi trên ghế thở dài, ừm, bất quá công tác của nàng địa điểm ở trong trấn nhỏ, có đôi khi sẽ bề bộn nhiều việc, chỉ có ở cuối tuần sẽ trở về. Bất quá ngươi yên tâm, theo lý thuyết nàng đêm nay sẽ trở về. Ăn ngon thật. Diệp Thanh nếm thử một miếng dưa, cảm giác ngọt chính mình tâm đều muốn hóa, ở bên ngoài căn bản nhấm nháp không đến loại này mỹ vị trái cây. Trẻ nảy gạ đệ vội cũng là hai mắt phát sáng lù mì nả sát thực ăn quá ngon. Trương Trọng Tâm lại cắt một chút đã bưng lên, ha ha, vậy các ngươi liền ăn nhiều một chút. Loại này dưa là chúng ta đặc sản, tại địa phương khác chính là ăn không được. Cảm ơn. Đối mặt ngon miệng mỹ thực, Diệp Thanh cũng buông ra, miệng lớn ăn. Diệp Thanh cái bóng bên trong, gần gà yên lặng sờ sờ bụng của mình, liếm liếm quẹ miệng, người ta cũng rất muốn ăn nha. Ạp Sồn cũng không có tâm tình ăn cái gì, đứng ở trên nóc nhà, ngắm nhìn phương xa lo lắng. Loại xinh đẹp này địa phương sắp bị hủy diệt, kia thật là quá đáng tiếc. Chương 420, họ ồ hát, ta quá khó chương 420, họ ồ hát, ta quá khó mặt trời một chút xíu rơi xuống, một mực ghi nhớ lấy trong nhà khách nhân tiểu nữ Hải cũng chạy trở về, ghé vào phía sau cửa sợ hãi mà nhìn xem trong phòng khách cùng cha nói chuyện trời đất Diệp Thanh. Trương Trọng Tâm đối cổng vẫy vẫy tay, "Giao Giao mau tới đây, đây là nữ nhi của ta, gọi là Trương Vi Giao." "Giao Giao?" Nghe được cái tên này, Diệp Thanh vẻ mặt hốt hoảng một chút, trong thoáng chốc lại trở lại tòa kia trên quảng trường. Vòng xoáy màu tím bao phủ bầu trời, một lớn một nhỏ hai thân ảnh bị ngọn lửa màu vàng nóng overheat. Diệp Thanh ở trong lòng thở dài, biết cô bé trước mắt không thể nào là Giao Giao chuyển thế, bởi vì bị hỏa diễm dính vào, ngay cả linh hồn đều sẽ bị hủy diệt đi. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thanh càng ngày càng có thể rõ ràng lúc trước Trương Tử Nhân nội tâm. Hắn làm sao không biết bóp vỡ rụt dịp pha lê dụng cụ hậu quả là cái gì? chính là tại thời khắc sống còn, hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn làm như vậy. Làm sao Diệp Thanh? Phát giác được Diệp Thanh có chút không đúng, Trương Trọng Tâm nghi hoặc mà hỏi thăm.
A, không có việc gì, nghĩ đến một chút đồ vật.
Diệp Thanh lắc đầu, ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt đại ca, nếu không nói xảo đâu, hắn thế mà cũng họ Trương.
Ca ca tốt.
Trương Vi Giao nhút nhát đứng ở Diệp Thanh trước mặt, hai ngón tay xoa nắn lấy góc áo, nhỏ giọng lên tiếng chào.
Giao Giao ngươi tốt.
Thật xin lỗi. Diệp Thanh tự lẩm bẩm, nói gì không hiểu nói một câu. Nếu không phải là bởi vì mình xuất hiện, Trương Tử Nhân cùng Giao Giao kết cục, khả năng lại là một bộ dạng a. Giao Giao chết thời điểm bất quá mới 15-16 tuổi, như vậy nhỏ nhỏ nữ hài lại có thể hiểu được cái gì đâu? Hoặc là nàng có phải hay không nhận giờ Diệp Phơ lùn ảnh hưởng?
Trương Vi Giao gãi đầu một cái tò mò hỏi, ca ca, ngươi tại sao phải nói xin lỗi với ta nha?
Diệp Thanh mãnh được lấy lại tinh thần, vội vàng tìm cái cớ, à, ta sợ trước đó để bộ kẻ mẩn công kích đại gia chuyện, hù đến các ngươi.
Trương Vi Giao chậm rãi buông lòng xuống, vừa cười vừa nói, không sao đâu, cha nói cho ta các ngươi là người tốt đâu.
Diệp Thanh cười cười, làm bộ luồn vào trong túi nói, thật ngoan, lần đầu gặp mặt ca ca cũng không có gì chuẩn bị, liền đem cái này tặng cho ngươi đi, hy vọng nó có thể mang cho ngươi may mắn.
Cảm ơn ca ca.
Vừa nghe đến còn có lễ vật, tiểu nha đầu đôi mắt đều phát sáng lù mì nạt một mặt chờ đợi mà nhìn xem Diệp Thanh.
Không cần tiểu huynh đệ, không cần tốn kém.
Trương Trọng Tâm liên tục khoát tay, không nghĩ tới Diệp Thanh một đi lên liền muốn tặng quà.
Không có chuyện gì Trương đại ca, ta vừa thấy được Giao Giao đã cảm thấy cùng nàng hữu duyên, huống chi còn muốn tại nhà các ngươi ngủ lại mấy ngày đâu, một điểm thành ý đừng nên trách.
Diệp Thanh càng nói sắc mặt càng không thích hợp, vốn muốn cho gần gạ coi Trương Đồ Chân là sơ quay chụp hoa OH ảnh chụp lấy ra, nhưng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà không phản ứng chút nào.
Đã nói xong ăn ý đâu?
Đã nói xong ràng buộc đâu?
Ta đều nhắc nhở được rõ ràng như vậy, ngồi dưỡng lâu như vậy, liền điểm ấy ăn ý đều không có sao.
Nhìn thấy mặt của chủ nhân sắc càng ngày càng xấu hổ.
Một bên gã đệ vội vội vàng đối cái bóng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đồng thời nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Cái bóng bên trong, gần gã nghe được gã đệ vội lời nói, lúc này mới đem ánh mắt từ dưa hà mì rời đi, đội vàng nắm tay luồn vào trong bụng tìm kiếm tấm hình kia.
Đến, tặng cho ngươi.
Tại càng ngày càng không khí ngột ngạt bên trong, Diệp Thanh rốt cuộc cầm tới ảnh chụp, nắm tay từ trong túi lấy ra đưa tới.
Hoa, thật xinh đẹp phệ giao nha.
Giao Giao vừa tiếp xúc với đến ảnh chụp, lập tức vui vẻ đến không được.
Phệ giao.
Trương Trọng Tâm lòng đầy nghi hoặc, cái này phệ giao cùng may mắn không may mắn có quan hệ thế nào?
Mang theo nghi hoặc, Trương Trọng Tâm liếc một cái ảnh chụp, nhưng chính là cái nhìn này, triệt để đem hắn khiếp sợ.
Ho Oh.
Đến cùng vẫn là Trương Trọng Tâm biết hàng, liếc mắt một cái liền nhận ra trên tấm ảnh Ho Oh.
Ho Oh.
Chính là vì cái gì cùng phệ giao như vậy giống đâu?
Tiểu nha đầu lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, ngại thanh mại khí lần nữa đưa ra nghi vấn.
Diệp Thanh cũng có chút xấu hổ, không nghĩ tới anh minh một đời Ho Oh lại bị người xem như phệ giao.
Cái này không tựa như hệ Phở Lỷ Hình Thiên Vương Lạn Sơ, cứ thế mà bị người ngộ nhận là Long Thiên Vương giống nhau đáng buồn sao?
Long sứ ta thay người kêu hắn a.
Ho Oh là chúng ta thủ hộ thần, có phục sinh người mất lực lượng thần bí.
Nghe nói tại Ho Oh bay qua địa phương sẽ hình thành cầu vồng, nhìn thấy Ho Oh người có thể trở nên cực kỳ may mắn.
Trương Trọng Tâm mang theo kính sợ, hảo hảo cùng nữ nhi giảng thuật Ho Oh cùng phệ giao khác biệt.
Như vậy nha, xin lỗi a Ho Oh.
Tiểu nha đầu không nghĩ tới tấm hình này bên trong Ho Oh thế mà lợi hại như vậy, nếu là cho cái khác tiểu đồng bọn biết, vậy còn không hâm mộ chết bọn hắn.
Diệp Thanh không biết vì cái gì, rất thích tiểu nha đầu này, nói cho hắn rất nhiều thú vị cố sự.
Những này cố sự nghe được Trương Trọng Tâm cũng cảm thấy rất hứng thú, một trận cho rằng tự mình có phải hay không ngăn cách quá lâu, làm sao người trẻ tuổi kia nói cố sự chính mình từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua.
Ngay tại mấy người sướng nói chuyện thời điểm, bên ngoài viện môn truyền đến một tiếng vang nhỏ.
Mẹ trở về a, mẹ mẹ mau nhìn xem ca ca cho ta lễ vật.
Tiểu nha đầu vừa nghe thấy cửa phòng mở, lập tức cầm lấy ảnh chụp vui vẻ chạy ra ngoài.
Nữ nhi ngoan cho mẹ ôm một cái, đây là
Ho Oh Hát.
Ngoài cửa truyền đến nữ nhân kinh hô, tiếng bước chân vang lên, nữ nhân ôm nữ nhi đẩy cửa vào.
Diệp Thanh quay đầu nhìn lại, vừa mắt là một vị thân cao khoảng 1m70, trên người mặc áo khoác màu đen cuộn lại đầu nữ nhân.
Đáng lưu ý chính là, tại nữ nhân khỏe mắt dưới, có một viên cùng loại giọt nước hình nốt ruồi.
Trương Trọng Tâm đứng dậy giới thiệu nói, trở về rồi.
Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Diệp Thanh huynh đệ, vị này là thê tử của ta Mạnh Ngộ Đồng, ngươi gọi hắn Mạnh tỷ liền tốt.
Mạnh tỷ ngươi tốt.
Diệp Thanh đứng dậy khách khí chào hỏi, trong lòng không khỏi cảm thán Trương đại ca thật là có bản lĩnh.
Đừng nhìn chính mình lớn lên không ra thế nào địa, nhưng là cái này cưới được lao bà kia là một đỉnh một xinh đẹp.
Mạnh Ngộ Đồng đoạt lấy dao dao trong tay ảnh chụp đưa trả cho Diệp Thanh, cái này ảnh chụp quá quý giá, vẫn là thu hồi đi thôi.
Hoa hoa hoa, yếm ảnh chụp bị cướp đi, dao dao lập tức hoa hoa khóc lớn, nước mắt càng là không ngừng mà lưu.
Diệp Thanh đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, không có gì, như là đã đưa ra ngoài, đó chính là thứ thuộc về dao dao.
Nếu như Mạnh tỷ cảm giác ngượng ngùng lời nói, vậy liền làm phiền nhiều giúp ta làm mấy món ăn đi.
Trương Trọng Tâm cũng đi theo khuyên nhủ, đúng nha lao bà, nắm chặt nấu cơm đi, ta cùng Diệp huynh đệ đều nhanh chết đói.
Kia, yeah.
Tốt a.
Mạnh Ngộ Đồng đem dao dao buông xuống, về trong phòng đổi bộ đồ mặc ở nhà liền bắt đầu rửa rau.
Hi hi.
Dao dao đem ảnh chụp cẩn thận để trong lòng miệng, muốn hảo hảo đem nó bảo tồn lại.
Trương Trọng Tâm dắt nữ nhi tay đi vào khách phòng nói, đến ba ba giúp ngươi.
Thuận tiện Diệp Thanh đến cùng ta nhìn xem gian phòng của ngươi.
Diệp Thanh mang theo gã đệ vội cũng đi theo vào, gian phòng bên trong bố cục rất đơn giản.
Bởi vì sa mạc ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, cho nên chỗ ngủ là cùng loại băng tuyết chấn giường sưởi.
Chương 421, vệ sinh không thú vị. Chương 421, vệ sinh không thú vị. Trừ giường sưởi bên ngoài, còn có một cái tủ treo quần áo cùng bàn đọc sách. Trương Trọng Tâm đem trên bàn sách một cái trống không khung hình mở ra, một bên đem ảnh chụp đặt vào một bên giới thiệu nói, điều kiện có chút đơn sơ, tuyệt đối đừng ghét bỏ. Diệp Thanh vội vàng giải thích nói, nói cái gì đó, cái này đã coi là xa xỉ, trước đó ta đều trong sa mạc trời làm chăn đất làm giường đâu. Trương Trọng Tâm đen nhánh trên mặt lộ ra thật lòng nụ cười, ha ha, ngươi nếu là không ngại vậy là tốt rồi. Nghe trong phòng trò chuyện âm thanh, phòng bếp nhóm lửa Mạnh Ngộ Đồng cười khổ lắc đầu. Đây mới là nhà của mình nha, đây là muốn dùng sinh mệnh bảo vệ địa phương, đáng tiếc ta tỉnh ngộ được quá muộn. Bất quá, dù cho muốn ta trả giá được lại nhiều, cho dù là sinh mệnh, ta cũng muốn bảo vệ người nhà của ta. Mạnh Ngộ Đồng một bên cảm khái, một bên từ trong túi lấy ra một cái ấn có E giờ chữ đánh dấu USB, tiện tay ném vào trong đống lửa. Nhìn xem E giờ chữ đánh dấu một điểm điểm tại hỏa diễm bên trong thiêu hủy, Mạnh Ngộ Đồng tâm tư cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Chén này, trong phòng, gã đệ có cảm ứng được trong phòng bếp Mạnh Ngộ Đồng tâm tư, có chút không rõ vì cái gì nàng đột nhiên sẽ như vậy xoắn xuýt. Nghe được gã đệ vừa truyền đến âm thanh, Mạnh Ngộ Đồng hơi biến sắc mặt, vội vàng thu thập xong nỗi lòng, tiếp tục nấu cơm. Trương Trọng Tâm giúp đỡ Diệp Thanh trải tốt chăn mền, lúc này mới quay người mang theo dao dao ra ngoài. Ai, thật tốt. Diệp Thanh nằm tại nóng hầm hập trên giường duỗi lưng một cái, cảm giác người một nhà này thật sự là quá nhiệt tình, có thể đụng tới thật sự là một chuyện may mắn. Trẻ nảy gã đệ vội ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi, không khỏi nghĩ lên băng tuyết chấn thời điểm. Buổi tối cùng Trương Đại Ca một nhà no mây mẩy ăn xong bữa cơm tối, Diệp Thanh nằm tại trên giường sờ lấy nâng lên bụng đánh thật dài ở một cái. Bởi vì không biết tai nạn sẽ từ lúc nào tiến đến, cho nên Diệp Thanh một mực không có đem áp sồn thu hồi. Trương Trọng Tâm chợt nhớ tới cái gì, đối trong phòng Diệp Thanh hô, đúng, tiểu huynh đệ chúng ta nơi này có máy phát tín hiệu, có thể mạng lưới liên lạc gọi điện thoại cái gì. Bất quá tín hiệu một mực không ổn định, lên mạng liền muốn nhìn mệnh. Cảm ơn Trương Đại Ca, ta đã biết. Diệp Thanh mang tâm tình kích động, đem đã sớm không có điện thoại sạc điện, vừa mở cơ quả nhiên có hai ô vuông yếu ớt tín hiệu. Vừa vào internet, các loại tin tức trong nháy mắt liền bắn ra ngoài. Diệp Thanh từng cái lật xem, trừ một chút người nhà bạn bè chào hỏi bên ngoài, còn có một số long sứ gửi tới tin tức. Nói là pho tượng đã bắt đầu chuẩn bị xây dựng, nếu như không có vấn đề liền sửa bản thảo. Diệp Thanh mắt nhìn bạn bè, cảm giác cũng không tệ lắm, có thể tái hiện chính mình hùng phong. Hồi cái ok thủ thế về sau, Diệp Thanh liền cho mẹ đánh trở về. Cái này đều một tuần không có cùng trong nhà liên hệ, đoán chừng mẹ cũng muốn lo lắng. Dầm 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 một trận thanh âm huyên náo từ đầu bên kia điện thoại vang lên, tiếp lấy mẹ âm thanh liền chuyển tới, "Uy, ngươi tìm ai?" Diệp Thanh cái này nghe xong liền biết, mẹ đây nhất định là tại cùng người khác trả mặt trước đâu. "Mẹ là ta." Diệp Thanh bất đắc dĩ gãi đầu một cái, cảm giác gần nhất mẹ cái này mặt trược nghiện có chút đại a Diệp Thanh, Diệp mẹ bình thản hỏi, "Nhi tử à, ta cái này đang cùng ông ngoại ngươi bọn hắn trả mặt trước đâu, ngươi có chuyện gì?" "Ông ngoại cũng tại." "Kia quá tốt rồi, ta bên này không phải." Diệp Thanh đem tiền căn hậu quả đều nói một lần, mà khác khi biết đạo ý rồ đã tỉnh đã hoàn thành nghiên cứu về sau, dự định để hắn đi hỗ trợ chồng coi chính mình pho tượng một chuyện nói ra. "Pho tượng?" Diệp mẹ sững sờ nửa ngày, sau đó Diệp Thanh chỉ nghe thấy mẹ tại đầu kia vui vẻ đến không được, cao hứng bừng bừng cùng người bên cạnh lại khoa trương thuật lại một lần. Một lát sau ông ngoại cởi mở tiếng cười cùng lao ba kích động đến âm thanh vang lên, "Chuyện tốt, làm dạng dỡ tổ tông a." "Làm dạng dỡ tổ tông, ta đi tự mình trấn giữ, cháu ngoại ngươi yên tâm." "Nào." Trong sân, chính ôm lão bà ngắm trăng ạ ý rồ đã tỉnh bỗng nhiên có loại hoảng hốt cảm giác. Gãi đầu một cái, suy đoán có thể là gần nhất bị lão bà móc sạch thân thể duyên cớ. Tại hắn một bên sợ hoạn nạ bất mãn lườm hắn một cái, ánh mắt hơi có vẻ xem thường, phản phất đang nói gì đó không thích hợp thiếu nhi chuyện. Rắc. Tại bọn hắn cách đó không xa trên chặt cây, chỉ dục khiêu lấy chân bắt chéo, lo lắng sung nằm ở phía trên. Tại bên cạnh hắn, Tô Chính bẹp bẹp uống chút rượu. Các cặp sĩ dục liên tục thở dài, mắt liếc gã ý rồ đã tỉnh lập tức giận không chỗ phát tiết. Quay đầu đưa qua chén rượu, ra hiệu bên cạnh sủ cổ cho ra rót rượu. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì kia đầy trong đầu đều là tảng đá ạ ý rồ đã tìm, đều có thể tìm đến lão bà, có thể chính mình lại ngay cả một con vịt mái đều không gặp được. Bọn thân là hắn cơ hữu tốt, tôi rất hiểu sử dụng tâm tình, say thức nó lắc mình biến hóa liền biến thành một con mẫu sử dụng. Đồng thời còn nóng nghèo tạo dáng, rỗi ra chân vịt chớp chớp sử dụng cái cằm. Các cặc, đi ngươi nha. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy cười tổ, sử dụng càng là giận dữ không thôi, một cước liền đem hắn đạp xuống dưới. Uống say tẩu cũng quên dùng niệm lực cồn phở xỉ ẩn không chế phi hành, một đầu ngã vào trong bụi cỏ nằm ngáy ho ho nghe được âm thanh ạ ý rồ đã tịn. Quay đầu nhìn thoáng qua sỉ dục vị trí, rất có khinh thường run lên cánh. Bởi vì tín hiệu vấn đề, Diệp Thanh nghe được rất tốn sức, gặp bọn họ hiểu rõ sau mới lên tiếng, vậy liền quá tốt rồi, ta bên này tín hiệu không tốt, cũng không cùng các ngươi nhiều lời. Nghe mẹ tiểu cũ kết thúc ngữ, Diệp Thanh như á á đáp ứng xong mới cúp điện thoại. Hô xong, Diệp Thanh để điện thoại di động xuống, lúc này rốt cuộc không cần lo lắng có người đối pho tượng đi tiểu vấn đề. Ngay tại Diệp Thanh chuẩn bị lúc ngủ, đột nhiên một trận tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào. Bên ngoài viện, Lao Thổ Ti mang theo một đám đại gia đại mụ, đem Trương Trọng Tâm sân vây quanh. "Ngươi vì cái gì thu lưu bọn hắn, không biết Ảm Sồn sẽ cho chúng ta mang đến tai họa sao?" Trương Trọng Tâm lời nói thấm thía Lao Thổ Ti giải thích một phen, đồng thời đem tâm ý của Diệp Thanh nói ra. "Ngươi nói đều là thật." Lao Thổ Ti có thể làm đến tộc trưởng tự nhiên cũng không phải lão hồ đồ, nhìn thấy trong bộ lạc đệ nhất dũng sĩ đều nói như vậy, vậy khẳng định là giả không được. Trương Trọng Tâm chém đinh chặt sắt hồi đáp, "Chắc chắn 100 ngài vẫn chưa tin ta sao?" "Ta tin." Nếu là người khác nói, Lão Thổ Ti khẳng định không tin, nhưng trước mắt vị này chính là chính mình từ nhỏ nhìn thấy lớn,
đồng thời mấy lần cứu vớt bộ lạc ở trong nước lửa. Có thể không chút nào khen nói, nếu không phải Trương Trọng Tâm cùng hắn bồi dưỡng được đến một đám đồ đệ, vậy cái này mảnh ốc đảo rất có thể đã sớm không tại. Trương Trọng Tâm vô vô khuyên giải nói, tốt rồi, tất cả mọi người trở về nên ngủ ngủ nên uống một chút, có ta ở đây trời sập không xuống. Bởi vì không biết tai nạn lúc nào phát sinh, cũng không biết sẽ lan tràn bao rộng. Cho nên hắn cũng không dám để bộ lạc đám người di chuyển, nếu không giữa đường tai nạn bộc phát, vậy coi như thật xong. Đồng thời hắn cũng an bài nhân thủ đối ốc đảo bên trong một chút công sự phòng ngự tiến hành kiểm tra tu sửa, tranh thủ tại tai nạn tiến đến trước đó gia tăng một chút bảo hộ. Chương 422, lên bảng chương 422, lên bảng sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu xạ ở trong phòng, giường sưởi thượng Diệp Thanh chính nằm ngáy o o ca ca mặt trời phơi cái mông, nên rời giường nhà. Sáng sớm bên trên, tiếp nhận tra nhiệm vụ giao giao liền chạy tới Diệp Thanh trước giường. Ngủ tiếp một hồi, ngủ tiếp một hồi. Diệp Thanh mơ mơ màng màng trả lời một câu, xoay người dự định ngủ tiếp. Trẻ nãy ngồi tại giường đôi gạ đệ và có chút bất đắc dĩ, chính mình chủ nhân này cái gì cũng tốt, chính là thích ngủ nướng, vẫn là gọi bất tỉnh cái chủng loại kia. Giao giao nhăn lại tiểu lông mày, cảm giác vị này ca ca cũng quá lười. Nàng lênh lợi con mắt bay tròn chuyển vài vòng, cười xấu xa lấy đem tóc của mình luồn vào Diệp Thanh trong lỗ tai đảo quanh. Thật ngứa. Ha ha ha. Diệp Thanh nhịn không được cười to, cùng tiểu nha đầu chơi đùa một hồi, buồn ngủ cũng tất cả đều không có. Ca ca nhanh rời giường ăn cơm đi, một hồi đồ ăn đều lạnh. Giao giao tránh thoát Diệp Thanh gấu ôm, lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Diệp huynh đệ đứng dậy ăn cơm. Trương Trọng Tâm ở phòng khách kêu lên, đem cuối cùng một bàn thịt nướng đã bưng lên. Lập tức tới ngay. Diệp Thanh vô mặt, để gần gạ đưa cho chính mình nhanh chóng rửa mặt vật phẩm, vội vàng chỉnh lý một chút liền mang theo gạ đệ vội đi ra ngoài. Lắm điều. Ngoài cửa Áp Xuân cùng Diệp Thanh lên tiếng chào, đi qua tối hôm qua như vậy náo trò, cả tòa ốc đảo người đối với hắn đều thân thiện một chút. Trương Trọng Tâm kẹp một chút cho giao giao, quay đầu nhìn Diệp Thanh nói, mau ăn, bởi vì chúng ta nơi này nguồn nước cũng không nhiều lắm, cho nên đều lấy bánh bột cùng thịt nướng làm chủ, đừng trách móc. Diệp Thanh vội vàng giải thích nói, cái này đã rất không tệ, ta trong sa mạc còn không kịp ăn những này đâu. Trương Trọng Tâm nghe vậy yên tâm rất nhiều, ha ha, vậy là tốt rồi. Chờ cơm nước xong xuôi ta mang theo ngươi cùng đại gia giải thích một phen, tin tưởng bọn họ rất nhanh liền sẽ thay đổi đối Áp Xuân cách nhìn. Diệp Thanh ăn miệng bánh hỏi, đúng rồi tẩu từ đâu, làm sao không nhìn thấy nàng. Trương Trọng Tâm sờ sờ đầu đình cười nói, nàng đi huyện thành vốn tóc, không cần chờ nàng. Vốn tóc. Diệp Thanh nhẹ gật đầu, mặc dù nói vịt ghi họ tốc độ phi hành rất nhanh, bất quá đến lúc này một hồi cũng là rất nguy hiểm, nói không chừng ở nửa đường thượng liền có thể đụng phải cái gì nguy hiểm. Không cần lo lắng, ngươi tẩu từ thực lực so với ta mạnh hơn. Dường như đoán được Diệp Thanh ý nghĩ, Trương Trọng Tâm không chút nào lo lắng nói. Một con vịt ghi họ tại tầng trời thấp cấp tốc phi hành, lướt qua mặt cắt hủ dọa đạo đạo cắt bay. Vâng. Vịt ghi họ phía trước hạt cắt đột nhiên nổ tung, một con cờ rổ cổ đã từ hạt cắt phía dưới phóng lên tận trời, mở ra huyết buồn đại khẩu mãnh lực hướng vịt ghi họ tắt tới. Muốn chết. Vịt ghi họ trên lưng nữ nhân khẽ quát một tiếng, vịt ghi họ toàn thân bao phủ lên bạch quang, phì một tiếng liền đem cờ rổ cổ đại đụng bay ra ngoài. E giờ tổ chức bảng truy nã no. Tám Diệp Thanh, liên minh tại tịch nhà huấn luyện. Trước mắt có được tổ kẻ mẩn, Mỹ Lọ Tít, Inferma Pẹ, Gà Đệ Bòi, Hunter, Luẩn, Gabi, Absol, Ai Rồ Đạt Tín. Người này nhiều lần trở ngại tổ chức hành động, bối cảnh mạnh mẽ, cùng một cấp thần mẹ thỏ có thâm hậu quan hệ. Diệp Thanh, nguyên lai thật là hắn. Mạnh Ngộ Đồng nhìn xem nổi kẻ phục thượng ảnh chụp tự lẩm bẩm, tính là ngươi hảo vận. Mạnh Ngộ Đồng thở dài, bỏ đi đem Diệp Thanh vị trí bên trên báo dự định. Trong nhà thân phận của mình là một vị mẫu thân cùng một cái thế tử, tổ chức thượng chuyện trước hết thả một chút đi. Địch Kỳ tại ốc đảo bên trong hạ xuống, Mạnh Ngộ Đồng thả người nhảy lên nhảy đến trên mặt đất. Mẹ trở về. Giao Giao ngay lập tức phát hiện, một thanh để chén cơm xuống, liền chạy ra khỏi đi nghênh đón. Nữ Nhi ngoan, ăn no chưa? Mạnh Ngộ Đồng nhịn không được mắt nhìn đang dùng cơm Diệp Thanh, cảm giác vị thiếu niên này người vật vô hại, làm sao liền thượng tổ chức bảng truy nã đâu? Hơn nữa còn là đứng hàng đầu. Trẻ nảy gạ đệ và quay đầu nhìn ngoài cửa Mạnh Ngộ Đồng liếc mắt một cái, không biết có phải hay không là ảo giác, mới vừa cảm giác được vị này nữ chủ nhân đối với mình chủ nhân giống như có chút ý tứ. Đến nỗi là có ý gì, gạ đệ có trong lòng đội vàng cũng không có hiểu rõ. Mạnh Ngộ Đồng để Diệp Thanh từ từ ăn, ôm Giao Giao dự định đi một vòng. Trương Trọng Tâm để đũa xuống nói, từ từ ăn, hiện tại ta đem trong bộ lạc người đều kêu lên, cùng nhau cho bọn hắn phổ cập hạp xuống tri thức. Diệp Thanh gật gật đầu, đảo mắt lại hỏi, tốt, đúng rồi Trương đại ca, nơi này có phòng ngự sạn lở tòm địa phương sao? Đương nhiên là có, sạn lở tòm mặc dù rất ít, nhưng vẫn là tới qua mấy lần, bất quá đồng dạng đều không có bao nhiêu, thường ngày đại gia trốn đến tầng hầm bên trong, chờ sạn lở tòm quá khứ liền tốt rồi. Tầng hầm, vậy sẽ không bị hạt cắt bao phủ sao? Diệp Thanh đưa ra nghi vấn. Sạn lở tòm chẳng những sẽ đem công trình kiến trúc vùi lấp, mà lại trong đó bộ kẹ mẩn cũng sẽ đem này phá hủy đi. Trương Trọng Tâm gật gật đầu giải thích nói, lúc này liền cần chúng ta, thân là nhà huấn luyện người đều sẽ lưu tại mặt đất, cùng nhau chống cự hoang dại bộ kẹ mẩn xâm lấn, cuối cùng chờ sạn lở tòm trôi qua về sau, lại đem chôn ở hạt cắt bên trong tầng hầm móc ra. Hóa ra là như vậy. Diệp Thanh hơi cau mày, đây cũng chính là nói, nếu như lưu thủ trên mặt đất nhà huấn luyện toàn bộ bỏ mình, như vậy trong tầng hầm ngầm người coi như không bị hoang dại bộ kẹ mẩn sát hại, cái kia cũng muốn bị tươi sống ngạt chết. Diệp Thanh tò mò truy vấn, các ngươi không nghĩ tới muốn đem chuyện này hồi báo cho liên minh, để cho bọn họ tới cứu viện sao? Trương Trọng Tâm sắc mặt có chút biến hóa, chúng ta bộ lạc không có phiền phức người khác quen thuộc, nếu sinh tồn ở nơi này, vậy sẽ phải học được tự lực cánh sinh. Ta ăn xong. Diệp Thanh cũng không có suy nghĩ nhiều, những bộ lạc này cùng dân tộc thiểu số giống nhau, đều có quy tắc của mình. Vung xuống bắt đũa, giúp đỡ cùng nhau thu thập. Trương Trọng Tâm sau khi cơm nước xong, đem tất cả tập hợp tại một mảnh trên đất trống lớn tiếng tuyên bố, đại gia nắm chặt đem tầng hầm quét dọn đi ra, mặt khác vật tư từng cái xác minh, tuyệt đối không được thiếu hụt thức ăn nước uống nguyên. Trận này sạn nở tòm không biết sẽ kéo dài bao lâu, cho nên đại gia làm tốt dự tính xấu nhất, mặt khác từ giờ trở đi, phàm là bộ lạc hán tử, đều không cho phép ra ngoài, càng không cho phép nâng ra gì chuyện, trừ phi các ngươi vĩnh viễn không có ý định trở về. Nghe Trương Trọng Tâm nói chuyện, bộ lạc bên trong nam nam nữ nữ đều nặng nề mà gật đầu. Diệp Thanh cũng rõ ràng những lời này bên trong ý tứ, nếu là có một vị nhà huấn luyện rời đi, như vậy nơi này phòng thủ liền muốn yếu hơn một điểm. Trương Trọng Tâm thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó chỉ vào áp sồn giới thiệu nói, đây là một con tường thủy bộ kẻ mẩn, có thể sớm vì mọi người dự báo tai nạn. Cũng chính bởi vì sự xuất hiện của hắn, chúng ta mới có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Các ngươi ngẫm lại trước kia tai nạn, lần nào không phải chúng ta vội vàng chuẩn bị, nào có một lần giống bây giờ như thế an tâm. Trương Trọng Tâm nói chuyện thu hoạch được toàn trường tán đồng, đại gia cũng đều bắt đầu nhìn thẳng vào lên áp sồn. Kỳ thật liên quan tới áp sồn vấn đề cũng rất dễ lý giải, chỉ cần suy nghĩ nhiều tưởng tượng liền có thể rõ ràng. Chương 423, sạn nở tòm chương 423, sạn nở tòm sở dĩ một mực như vậy, chủ yếu chính là một chút ăn sâu bén rễ ỉn dẫn quan niệm, cộng thêm áp sồn xuất hiện rất ít, vừa ra tới liền tất có tai nạn phát sinh, cho nên đại gia đồng dạng đều vào trước là chủ. Áp sồn ngửa đầu đỡ ngực đứng ở nóc nhà, đây là từ trước tới nay, hắn lần thứ nhất có thể lấy tư thế này đối mặt đám người. Hắn nghiêng đầu mắt nhìn Diệp Thanh, chính mình có thể có hôm nay, còn nhiều hơn thua thiệt chủ nhân, là hắn mang cho chính mình những thứ này. Hắn hiện tại rốt cuộc có chút tin tưởng về sau cuối cùng có một ngày, thiên hạ sinh mệnh đều có thể chính xác thừa nhận chính mình nhất tộc cũng không phải là tai họa đầu nguồn. Phong làm sao biến đại rồi? Diệp Thanh nâng lên tay, phát hiện trong lúc bất chi bất giác phong thanh càng lúc càng lớn, ngay cả một chút hoa cỏ đều bị thổi loạn liêu yêu. Diệp rồi. Trương Trọng Tâm tự nhiên cũng ý thức đến, cao mày nhìn về phương xa. Âm ầm đại lượng tiếng bước chân truyền đến, thường ngày nghỉ lại tại ốc đảo bên trong bộ kệ mẩn cũng có cảm ứng, điên cuồng chạy khỏi nơi này. Lắm điều ạp xôn ngựa đầu thét dài, đỉnh đầu hắn sừng cũng bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt. Không tốt, sạn nở tòm muốn tới. Diệp Thanh biết ạp xôn sừng lấp lóe ánh sáng nhạt đại biểu hàng nghĩa, cho nên lập tức lớn tiếng nhắc nhở đám người. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Sạn nở tòm thật muốn tới sao? Làm không cẩn thận muốn chết người lặng. Mẹ ta sợ hãi. Mấy trăm người nhóm loạn cả một đoàn, có người còn trực tiếp quỳ xuống cầu nguyện. Nhanh hành động. Trương Trọng Tâm vung tay lên, thả ra một con tịt ghi hót để hắn đi thăm dò nhìn tình trạng. Tịt ghi hót cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, phóng lên tận trời quan sát phương xa tình huống. Lão thổ ti đứng người lên, hắn thở dài một hơi, không hề nói gì mang theo loại người này nhanh chóng chạy tới tầng hầm. Người cũng đi. Trương Trọng Tâm đối mạnh ngộ đồng nói, lần này cùng dị vãng bất đồng, tầng hầm rất có thể một quan chính là mấy ngày, ở bên trong không thể không có một người trấn nhiếp, vì không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cần một cái thực lực mạnh mẽ người để duy trì trật tự. Được. Mạnh ngộ đồng không có quá nhiều ngôn ngữ, lấy nàng kiến thức, tự nhiên biết có thể bị ảm sồn dự cảm tai nạn sẽ là loại nào cấp bậc. Nghe nói lần trước ảm sồn xuất hiện tại thủy tích thành phố, trận kia che trời lấp đất sóng thần nếu như không phải bị mẹ thỏ cùng lạ tỷ ổ minh muội ngăn cản, rất có thể sẽ nuốt hết cả tòa thành thị. Toàn trường mấy trăm người vội vã chạy tới tầng hầm, mà những cái kia thường ngày sinh hoạt ở nơi này bộ kệ mẩn đã sớm chạy hết, chỉ có một ít giảng nghĩa khí tỏ vẻ nguyện ý cùng Trương Trọng Tâm bọn hắn cùng nhau thủ vững. Cuối cùng lưu tại trên đất nhà huấn luyện hết thể có 24 vị, bọn họ thực lực phần lớn tại chức nghiệp nhà huấn luyện tiêu chuẩn, cũng chính là trường học lao sư trình độ. Biết. Trên bầu trời bịt ghi hót đáp xuống, cơ cánh chỉ hướng phương nam. Tốt, tất cả đi theo ta. Trương Trọng Tâm vung tay lên, mang theo đám người hướng Nguyệt Nha Hồ phương hướng đi đến. Trương Trọng Tâm vừa đi vừa đối bên cạnh Diệp Thanh giải thích, nơi ẩn nút liền xây ở Nguyệt Nha Hồ phía dưới, chúng ta cần phải làm là bảo vệ nơi này. Diệp Thanh gật đầu nói, rõ ràng, đến lúc đó ta đơn độc hành động, không phải vậy cùng các ngươi phối hợp ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng. Trương Trọng Tâm ý nghĩ cùng Diệp Thanh không như mà hợp, chính mình 24 người thường xuyên huấn luyện, cho nên phối hợp độ khá cao. Nếu là có cái người ngoài tùy tiện gia nhập vào lời nói, làm không cẩn thận thật đúng sẽ đưa đến phản tác dụng. Bất quá Trương Trọng Tâm vẫn là dặn dò, tốt, bất quá ngươi cũng không muốn cách chúng ta quá xa, nếu không có cái gì bạn nhất lời nói không tốt cứu viện, đám người đi đến Nguyệt Nha Hồ bên dưới, đây là một gốc cao mười mấy mét dưới đại thụ, chính là nơi ẩn nút lối vào, lúc này mọi người chính đại bao tiểu quân hướng bên trong quân đồ. Vây quanh cái này quả đại thụ, chung quanh trồng ước chừng 34 quả rễ cây phát đạt, thân cây tráng kiện đại thụ, đến lúc đó những này phòng thủ nhân viên liền sẽ lấy những này cây cối làm cơ sở, ở đây ngăn cản xâm chiếm hoang dại bộ kẻ mẩn. Ta rõ ràng. Diệp Thanh lấy ra tất cả bộ kẻ bạn, đem đại gia từng cái thả ra. Mèo. Mỹ Lọ tiệp thả người nhảy vào Nguyệt Nha Hồ bên trong, lại từ hồ nước địa phương, nàng thực lực có thể tăng vọt một đoạn. Tốt, vậy chúng ta liền lấy nơi này làm trung tâm. Diệp Thanh đứng ở hồ nước bên cạnh, mang theo đại gia trận địa sẵn sàng. Hắn biết cái này mặc dù đối ốc đảo là một trận tai nạn, nhưng đối với mình đến nói lại là một trận kỳ ngộ. Tin tưởng mọi người tại tràng tai nạn này qua đi, thực lực tổng hợp đều sẽ có một trận thăng hoa. Xa nở tóm là từ phương nam xoắn tới, chính mình lưng tựa hồ nước, nói cách khác chỉ cần hồ nước không bùi lấp, đó chính là tương đối an toàn. Dù sao sạn nở tòm bên trong bộ kệ mẩn chủ yếu lấy hệ dốc cùng hệ gơ làm chủ, hai loại thuộc tính bộ kệ mẩn tuyệt đại bộ phận đều không thích nước, cho nên đến lúc đó phía sau áp lực khẳng định sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Cái này cũng vì cái gì Trương Trọng Tâm bọn hắn lựa chọn đem nơi ẩn nút kiến tạo ở đây nguyên nhân. Bất quá Diệp Thanh nhưng không có lạc quan như vậy, Nguyệt Nha Hồ bất quá mấy trăm mét rộng, sâu nhất địa phương bất quá 5 mét, loại này cấp bậc hồ nước, tại đặc biệt lớn hình sạn nở tòm trước mặt, có thể muốn không được bao lâu, liền sẽ bị dìm ngập. Nếu như trận này sạn nở tòm tiếp tục mấy ngày trở lên, tình huống như vậy đem không thể lạc quan. San sạc gã bịt thật sâu hướng trong lỗ mũi hít một hơi hạt cát, loại này khô giáo khí tức thật sự là quá hoàn mỹ. Run. Lần gần nhất đều là dồn hết sức lực, hắn cảm giác thể nội có một loại năng lượng cường đại ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Hắn biết chờ cô năng lượng này thức tỉnh một khắc, chính là mình tiến hóa thời điểm. Ấn thở mạ vẻ gãi đầu một cái, cảm giác có chút khát nước, thả người nhảy lên nhảy đến một cây kéo dài tiến hồ nước những cây, hai chân móc câu ở phía trên, một chiêu hầu tử bất nguyệt thưởng thức nguyệt nha hồ nước. Gã đệ và cùng ạp sồn bảo hộ ở Diệp Thanh bên cạnh, để phòng có cái gì bất chắc. Cái này lúc bao cát trở nên càng lớn lên, bên hồ cây cối đều bị thổi loạn liêu yêu. Trương Trọng Tâm ở một bên hô to, "Diệp huynh đệ, người bên kia có ổ vợ quạt mặt nạ sao? Không phải vậy một hồi đặt mình vào tại sạn nở tòm bên trong, rất khó nhìn rõ cảnh vật." "Yên tâm, ta có." Diệp Thanh để gần gã đưa cho biển sâu bình oxy, đem bình dưỡng khí quan ra, chính là một cái phỉ tợ thức mặt nạ phòng độc. Ngay tại Diệp Thanh mang tốt mặt nạ thời điểm, đột nhiên cuồng phong gào thét, mặt trời bị che đậy, xung quanh trở nên có chút u ám lên. Tại đường chân trời cuối cùng, một đạo trường không thấy đôi màu vàng bao táp hủ dị cần nương theo lấy ầm ầm tiếng vang của tới. Xa nở tòm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến phụ cận. Mấy trăm mét cao xa nở tòm giống như một ngọn gió tường, tại cắt vàng mặt ngoài huyễn hóa lấy đủ loại hình dạng. Trước mắt một màn này để Diệp Thanh có chút ngây người, trận này xa nở tòm khí thế, hoàn toàn không thể so sóng thần muốn thấp bao nhiêu. Trên mặt đất vô số tạp vật bay lên, gã bịt huy động móng vuốt sắc bén, tùy tiện đem những vật này một phân thành hai, chuẩn bị ngăn địch. Trương Trọng Tâm phịch một tiếng đem nơi ẩn nút lối vào đóng lại, hét lớn một tiếng thả ra trên thân toàn bộ tổ kẻ mẩn. Đầy trời cắt bụi quần quần mà đến, trong nháy mắt đem trọn mảnh ốc đảo bao khỏa tại bên trong. Vâng. Diệp Thanh đánh giá thấp cỗ này sức gió, cả người bị thổi làm hoành không bay lên, bên hai tất cả đều là đùng đùng âm thanh.